Chương 452, Thủy Chi Đại Đạo viên mãn. Huyền Dạng ngơ ngác, phần 1 phần 2, chương 452, Thủy Chi Đại Đạo viên mãn. Huyền Dạng ngơ ngác, phần 1 phần 2, oanh. Khổng Tuyên bản thể đứng núi chịu sào. Hắn chủ yếu cảm ngộ chính là Thủy Chi Đại Đạo cùng Âm Chi Đại Đạo. Kia xanh thẳm thâm thúy Thủy Chi Đại Đạo bản nguyên, hòa lẫn đũ ám lạnh băng âm hàn đạo tắc, hóa thành hai đầu gầm thét cự long, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ách, đau nhức. Như tê liệt đau nhức trong nháy mắt cuốn qua quanh thân. Cái này tân sinh thuộc về khư bản nguyên quá thuần túy, quá bằng bạc. Xa so với hắn ở Huyền Tịch Thiên Vực, ở Vạn Mục Tổ Đỉnh hấp thu bất luận một loại nào bản nguyên đều muốn bá đạo, đều muốn đến gần đại đạo ngọn nguồn. Hắn nguyên thần gần như ở nơi này cổ thác lũ đánh vào phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng diễn dĩ. 9 phần 7 thủy chi đại đạo bình cảnh, ở nơi này cố lực lượng đánh vào hạng, liền một cái chớp mắt đều không thể chống đỡ, liền ầm ầm vỡ vụn. Thủy chi đại đạo bước vào 9 phần 7 tuổi cùng. Hơn nữa vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Cái này đã phi càng ngộ, mà là gần như bản nguyên chút vào. Cùng lúc đó, kia đại biểu âm chi đại đạo sâu thẳm bản nguyên phù văn, ở âm chi bản nguyên đạo tinh đồng nguyên khí tức tư dưỡng hạng, càng là tốc độ trước đó chưa từng có trở nên thâm thúy. 9 phần 7 âm chi đại đạo, giống vậy bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn phát động tấn công. Cái này không chỉ là lượng tích lũy, càng là chất lột xác. Khổng Tuyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân đối thủy chi đại đạo hiểu, đối âm chi đại đạo bản chất, đang tốc độ trước đó chưa từng có trở nên khắc sâu. Phản phất hắn đang hóa thân làm một giọt nước, dung nhập vào mảnh này mênh mông thuộc về thư, lại phản phất ở trở thành một luồng u ám, cùng cái kia vĩnh hằng tịch diệt làm bạn. Bốn cái đạo thân cũng không có nhàn rỗi, bốn người cảm nộ rối rít ra chỉ tại trên người Khổng Tuyên. Từ đó để cho Khổng Tuyên cảm nộ tốc độ nhanh chóng tăng lên. Thời gian ở nơi này phản phất mất đi ý nghĩa, hoặc giả chẳng qua là sát na, có lẽ là vạn năm trôi qua. Khổng Tuyên quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Thủy chi đại đạo ngang nhiên đột phá 9 phần 8. Xanh thảm đạo vận ở quanh người hắn hóa thành thực chất làn sóng, dẫn động khắp nòng cốt thủy vực cùng cộng hưởng theo. Âm chi đại đạo bước vào 9 phần 7 tuổi cùng. Sâu thảm lam quang từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, kia cực hạn lạnh lẽo trong, nhưng lại hàm chứa một tia cắn nuốt vạn vật thuộc về dấu chân ý không biết trôi qua bao lâu. Làm Khổng Tuyên đem lại một cỗ giống như ngân hà vậy mênh mông tinh thuần bản nguyên cắn nuốt luyện hóa sau. Ông, trong cơ thể hắn, viên địa đại biểu thủy chi đại đạo xanh thảm bản nguyên phù văn, đột nhiên phát ra trước giờ chưa từng có hào quang áo ánh. Ánh sáng cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là đột nhiên hướng vào phía trong ngưng tụ. Một cỗ viên mãn không tì vết, phản phất chấp trưởng hỗn độn hết thảy nước chảy quyền bính mênh mông đạo vận, từ Khổng Tuyên trên người phóng lên cao. Oanh! Bàng bạc mênh mông thủy chi đại đạo khí tức, ngang nhiên cuốn qua mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Huyền Minh cung, thậm chí dẫn động bên ngoài tân sinh thuộc về khư triệu triệu thủy vực nhất tề gầm thét, chiếu bái. Thủy chi đại đạo, 10 thành viên mãn. Vậy mà, cái này còn chưa kết thúc. Đang ở thủy chi đại đạo viên mãn sát na, viên kia một mực cùng với đạo vận đan bảo, lẫn nhau xúc tiến âm chi đại đạo bản nguyên phù văn, phảng phất bị mãnh liệt nhất kích thích, cũng theo đó phát ra không cam lòng yếu thế u ám ánh sáng. Âm chi bản nguyên đạo tinh càng là kịch liệt rung động, đem cuối cùng, cũng là tinh thuần nhất một cỗ tiên thiên âm linh bản nguyên, không giữ lại chút nào địa rót vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Rắc rắc. 9 phần 8 bình cảnh ứng tiếng mà phá. Âm chi đại đạo ngang nhiên bước vào 9 thành 9 cảnh. Hơn nữa, ở đó viên mãn thủy đạo kéo theo cùng đạo tinh bản nguyên điên cuồng quan chú, này tăng lên tốc độ cũng không chậm lại, ngược lại lấy một loại cuồng bạo hơn tư thế, hướng 9 phần 8, 9 thành 9 phát khởi đánh vào. Cực hạn âm hàn cùng quy tịch hàm ý ở Khổng Tuyên quanh thân ngưng tụ. Khổng Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt trái, kia vòng vàng dòng đạo ấn xoay chậm chậm, mắt phải chỗ sâu, bạch kim phong mang không ngừng phụt ra hút vào, mi tâm thanh thúy đạo ấn sinh cơ rồi rào. Mà giờ khắc này, hắn toàn bộ con ngươi cũng hóa thành thâm thúy vô tận xanh thẳm cùng u ám đan vào sắc màu. Phảng phất một cái, là được dẫn động vạn thủy hướng tông, vừa đọc, là được khiến vạn vật quy tịch. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ý niệm hơi động, một giọt nhìn như bình thường, lại hàm chứa thủy chi đại đạo 10 thành viên mãn trung cực áo nghĩa huyền minh chân thủy, từ hắn lòng bàn tay lặng lẽ ngưng tụ. Giọt nước xuất hiện sát na, cả tòa huyền minh cung nòng cốt thủy vực hoàn toàn đọc lại. Ngay sau đó, hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, một luồng ngưng luyện đến mức tận cùng, phảng phất có thể đóng băng thần hồn, cắn nuốt tia sáng u ám khí tức quấn quanh đầu ngón tay, đó là đã đến 9 thành 9 tuột cùng âm chi đại đạo hiển hóa. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Âm chi đại đạo trung quy khoảng cách vậy cuối cùng 10 thành viên mãn, còn kém bước chạm bóng cuối cùng. Bất quá hắn cũng hiểu, cái này là đạo chi lẽ thường. Từ hắn bước lên Hôn Nguyên chi đạo bắt đầu, âm cùng dương tựa như cùng thái cực song ngư, làm bạn tương sinh, chung nhau tìm hiểu tu luyện. Bây giờ âm chi đại đạo đã đạt đến 9 thành 9 tuột cùng, tiến không thể tiến, mà dương chi đại đạo lại vẫn dừng lại ở 9 phần 4 cảnh, lạc hậu quá nhiều. Âm dương mất cân đối, làm sao có thể khiến đơn nhất ở viên mãn? Nói vậy, chỉ có đem dương chi đại đạo cảm nộ cũng tăng lên đi lên, đạt tới cùng ở sánh vai thăng bằng cảnh, mới là âm chi đại đạo xông phá cuối cùng tường chắn, đạt đến 10 thành viên mãn chân chính cơ hội. Âm dương tương tế, mới là hỗn độn căn bản. Khổng Tuyên trong con ngươi hỗn độn đạo văn lưu chuyển, đối với lần này cũng không đội vàng, con đường rõ ràng, chỉ cần tuần tự từng bước đi về phía trước liền có thể. Đang ở hắn tâm thần hơi định, chuẩn bị tiếp tục củng cố mới vừa viên mãn thủy chi đại đạo cùng 9 thành 9 tuột cùng âm chi đại đạo lúc, trong đầu lại linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện. Trong hỗn độn châu còn có một người, Huyền Dạng. Năm đó rời đi Hồng Hoang lúc, hắn cảm niệm này trung thành cùng Bắc Hải nhân quả, liền đem cái này Bắc Hải Huyền Quy chi tử mang theo bên người, cùng nhau bước vào hỗn độn. Huyền Dạng bản thể thuộc thủy, trời sinh thân cận thủy chi đại đạo, này tu công pháp, ngưng tụ đạo quả, cũng là lấy nước làm chủ. Chẳng qua là trong hỗn độn châu dù hỗn độn khí nồng nặc, lợi cho thủy chi đại đạo tu luyện tích lũy, nhưng đối với sở trường mỗ một đạo cảm ngộ tăng lên, chung quy không bằng sở trường một đạo thiên vực tới tấn manh trực tiếp. Bây giờ cái này huyền minh thuộc về khư, trải qua tổ linh tái tạo, thủy chi đại đạo bản nguyên tinh thuần bằng bạc, càng ẩn chứa thuộc về khư chân ý, chính là huyền dạ cảm ngộ tăng lên tuyệt hảo nơi. Ý niệm tới đây, Khổng Tuyền không do dự nữa, tâm niệm vừa động, câu thông thức hải thâm sử hỗn độn châu. Châu nội thế giới, một mảnh tương đối độc lập vô tĩnh trong thủy vực, một đạo bóng dáng đang ngồi xếp bằng, quanh thân xanh thảm đạo vận lưu chuyển, chính là huyền dạ. Hán khí tức trầm ổn, đã đạt hỗn nguyên đại la kim tiên hai tầng trời sơ kỳ, hiển nhiên ở trong hỗn độn châu cái này mấy vạn năm năm tháng cũng không sống uổng. Chẳng qua là tiến triển sát thực chậm chạp, hỗn độn châu tuy tốt, lại nặng hơn căn cơ cùng bao dung, đối đơn nhất thuộc tính cực hạn tăng lên, trợ lực tương đối có hạn. Huyền dạ. Khổng Tuyền thanh âm trực tiếp ở tâm thần chỗ sâu vang lên. Huyền dạ thân thể rung một cái, lập tức từ cấp độ sâu trong nhập định thức tỉnh, trong mắt lóe lên một tia cung kính cùng nghi ngờ. Chủ nhân cực ít ở hắn lúc tu luyện trực tiếp truyền âm. Sau một khắc, một cỗ không thể kháng cự nhu hòa lực lượng bọc lại hắn, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã đưa thân vào một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong. Lạnh băng, tĩnh mịch, mênh ngông. Đây là huyền dạ thứ nhất cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền bị tia không chỗ nào không có mặt, nồng nặc đến làm hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây nhảy cẫng hoan hô tinh thuần thủy chi đại đạo bản nguyên bao phủ hoàn toàn. Cái này, đây là chương 452, thủy chi đại đạo viên mãn. Huyền dạ ngơ ngác, phần 2, chương 452, thủy chi đại đạo viên mãn. Huyền dạ ngơ ngác, phần 2, huyền dạ con ngươi chợt co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Hắn thậm chí không cần chủ động vận chuyển công pháp, kia tinh thuần vô cùng, vừa xa trong hỗn độn châu không biết gấp bao nhiêu lần huyền minh chân thủy khí tức, tựa như cùng vỡ đê thác lũ, tự động tràn vào trong cơ thể hắn. Vâng. Quanh người hắn kia nguyên bản vững vàng lưu chuyển xanh thảm đạo vận, trong nháy mắt sôi trào. Cắm ở hỗn nguyên đại la kim tiên hai tầng trời sơ kỳ hồi lâu bình cảnh, ở nơi này cổ phái nhiên chớ khả năng ngự bản nguyên đánh vào hạng, giống như giấy mỏng vậy bị tùy tiện đâm vỡ. Khí tức đột nhiên kéo lên. Hỗn nguyên đại la kim tiên hai tầng trời trung kỳ. Hơn nữa, kia tăng lên thế đầu hoàn toàn không có chút nào chậm lại dấu hiệu, vẫn ở chỗ cũ hướng tầm thứ cao hơn vững bước đẩy tới. Huyền dạ đứng chết chân tại chỗ, cảm thụ trong cơ thể xa so với trước tinh thuần ngưng luyện không chỉ gấp mấy lần thủy chi đại đạo pháp lực. Cùng với nguyên thần trong đối thủy chi pháp tắc càng thêm rõ ràng khắc sâu càng nộ, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên sông lên đầu. Ở trong hỗn độn châu khổ tu mấy mươi ngàn nguyên hội, mượn nồng nặc kia hỗn độn khí, hắn cũng mới sắp xỉ từ một tầng trời tột cùng đột phá tới hai tầng trời sơ kỳ. Vốn tưởng rằng đã là nhờ trời may mắn, dù sao hắn từ biết theo hầu, thân là Bắc Hải Huyền Quy chi tử, thiên phú ở hỗn độn chúng sinh trong đúng là tầm thường, có thể bước vào hôn nguyên đại la đã là không dễ, mỗi một bước cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là tới chỗ này, hô hấp giữa, liền đột phá khốn nhiều hắn hồi lâu bình cảnh. Chỗ này thủy chi đại đạo bản nguyên, rốt cuộc nồng nặc tinh thuần đến bực nào mức nghe nói kinh người. Chủ nhân. Huyền dạ đột nhiên nâng đầu, nhìn về phía trước cái kia đạo đứng chắc tay, quanh thân đạo vận cùng phiến thiên địa này mơ hồ tương hợp áo bào xanh bóng dáng, thanh âm nhân kích động mà mang theo vẻ run rẩy, nơi đây là. Khổng Tuyền đem Huyền dạ phản ứng thu hết vào mắt, thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, nơi đây là huyền mình thuộc về khư, trong hỗn độn truyền ti thủy chi đại đạo thiên vực. Ánh mắt của hắn quét qua quanh mình u ám thâm thủy thủy vực, tiếp tục nói, bây giờ nơi đây từ ta tạm làm chấp trưởng. Ngươi bản thể thuộc thủy, ở đây cảm ngộ tu hành, đúng ngay lúc. Huyền minh thuộc về khư, tạm làm chấp trưởng. Huyền dạ tâm thần lần nữa kịch chấn, mặc dù không rõ cụ thể, nhưng cũng có thể từ nơi này lác đác mấy lời trong cảm nhận được chủ nhân bây giờ ở trong hỗn độn uy thế ngập trời cùng khó lường thủ đoạn, có thể chấp trưởng một phương sở trường thủy đạo thiên vực. Chủ nhân cảnh giới, sợ rằng đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn cực hạn. Đa tại chủ nhân ban ơn bảo địa. Huyền dạ đè xuống trong lòng sôi trào kích động, vô cùng cung kính không mình hành lễ. Như thế cơ duyên, đối hắn mà nói, ân cùng tái tạo. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyền lạnh nhạt nói, không cần đa lễ. Ngươi đã đi theo với ta, tự có phần số của ngươi. Hắn dừng một chút, giơ tay lên chỉ hướng kia nguy nga đứng vững, tản ra lạnh băng uy nghiêm huyền minh cung, cái này là thuộc về khư nòng cốt, huyền minh cung. Cung nội bản nguyên càng tinh khiết hơn, nhưng bên trong quy tắc bài xích dương cường, phi nữ tử hoặc người mang đặc thù cơ duyên người không thể nhập, bên trong áp lực cũng không phải ngươi bây giờ cảnh giới có thể chịu đựng. Ánh mắt của hắn rơi vào huyền dạ trên người, mang theo một tia dò xét, ngươi mà nói, ở nơi này ngoài cửa cung, tìm một chỗ bản nguyên nồng nặc nơi tính tu càng ngộ, đã là đủ. Nếu có thể nhờ vào đó đem thủy chi đại đạo đẩy tới cảnh giới cao hơn, thậm chí còn thấy được một tia thuộc về khư chân ý, ngươi tương lai con đường, ích lợi vô cùng. Huyền dạ nghe vậy, lập tức hiểu Khổng Tuyền dụng ý cùng quan hoài. Ngoài cửa cung thủy chi đại đạo bản nguyên, đối hắn mà nói đã là vô cùng mênh mông, có thể nói thánh địa tu hành. Cưỡng ép tiến vào trong cung, không những vô ích, ngược lại có thể bị tia cực hạn quy tắc gây thương tích. Huyền dạ hiểu, định không phụ chủ nhân hậu vọng, dốc lòng tu hành. Hắn lần nữa trịnh trọng thi lễ, ngữ khí kiên định. Khổng Tuyền khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn có thể làm đã làm được, còn lại liền nhìn Huyền dạ tự thân ngộ tính cùng tạo hóa. Hắn xoay người, một bước bước ra, thân hình đã dung nhập vào kia trong huyền minh cung, nặng nề cửa cung chậm rãi khép lại, đem trong ngoài ngăn cách. Huyền dạ đưa mắt nhìn Khổng Tuyền biến mất, lúc này mới ngồi dậy, hít sâu một hơi, đè xuống vẫn vậy kích động tâm tư. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ kia không chỗ nào không có mặt tinh thuần hơi nước, trong mắt bộc phát ra trước giờ chưa từng có nóng rực ánh sáng. Không do dự nữa, hắn bơi bên ngoài cửa cung cách đó không xa, tìm một chỗ từ thuộc về khư thần băng tự nhiên tạo thành nền tảng, khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới nhập định, so trước đó càng thêm mãnh liệt bàng bạc huyền minh chân thủy bản nguyên liền tụ đến, tràn vào trong cơ thể hắn, tư dưỡng đạo cơ của hắn. Mềm mẻo, lạnh băng, tư dưỡng, thủy diệt, thuộc về dấu. Các loại thủy chi chân ý ở chỗ này trở nên trước giờ chưa từng có rõ ràng. Hơi thở của hắn bắt đầu lấy một loại ổn định mà tấn mãnh tốc độ, kéo dài kéo lên. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 2 tầng trời trung kỳ tụ cùng, 2 tầng trời hậu kỳ. Huyền Dạ hoàn toàn đắm chìm trong trước đây chưa từng có ngộ đạo thể nghiệm trong, quên được thời gian trôi qua. Hắn biết, đây là chủ nhân ban cho hắn cơ duyên vô cùng to lớn, nhất định phải tóm chặt lấy. Mà trong Huyền Minh Cung, Khổng Tiên thu hồi chú ý Huyền Dạ thân nghiệm, khẽ gật đầu. Người này tâm tính tạm được, hiểu quý trọng cơ duyên, tương lai có thể dùng một chút. Hắn lần nữa đem tâm thần chìm vào tự thân đại đạo cảm nội trong. Thủy chi đại đạo 10 thành viên mãn, âm chi đại đạo 9 thành 9 tuột cùng, lửa, kim, một ba pháp cũng ở 10 thành viên mãn cảnh vững chắc. Bây giờ 7 đạo trong, duy thừa đất chi đại đạo cùng dương chi đại đạo chưa viên mãn. Đất chi đại đạo theo Thái Bạch kiếm ấn chỉ dẫn, còn có hậu thổ thần cương có thể đi. Mà dương chi đại đạo, sắc như Thái Bạch nói, phiêu miểu khó tìm, cũng không cố định tiên vực, cần dựa vào tự thân cơ duyên cùng cảm ngộ. Xem ra, bước kế tiếp, trước mắt hướng kia hậu thổ thần cương, trước đem đất chi đại đạo đẩy tới viên mãn. Đến lúc đó ngũ hành tề tụ, căn cơ càng cố, có lẽ có thể trả lại âm dương, giúp ta tìm được dương đạo viên mãn cơ hội. Khổng Tiên trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, con đường phía trước hoạch định đã rõ ràng. Hắn không chỉ hoan nữa, với cái này Huyền Minh cung đất nằm cốt, đỉnh đầu hỗn độn châu trôi lơ lửng, lần nữa nhắm hai mắt lại. Một bên củng cố lần này thu hoạch lớn, vừa bắt đầu tinh tế thôi diễn đất chi đại đạo huyền bí, vì tiến về hậu thổ thần cương làm chuẩn bị. Quanh thân đạo vận lưu chuyển, ánh sáng bảy màu ẩn hiện, dù chưa viên mãn, cũng đã mơ hồ tạo thành một cái càng thêm hùng vĩ, càng thêm hài hòa hỗn độn tuần hoàn. Mà đổi thành một bên, Huyền Ly xử lý xong tân sinh thuộc về khư nhiều công việc, trấn an được những thứ kia mở mị xuống lại, lòng vẫn còn sợ hai muôn vạn sinh linh, thân hình hóa thành một đạo u ám lưu quang, trở về Huyền Minh cung. Nàng thân là Huyền Minh thủ đô, đối với chỗ này từng ngọn cây cỏ, một nước một băng đều vô cùng quen thuộc. Mặc dù trải qua biến đổi lớn, quy tắc tái tạo, thế nhưng phần sâu tận xương thủy quy trúc cảm cũng không thay đổi. Vậy mà, đang ở nàng bóng dáng sắp không vào cung cửa khu vực lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, dừng ở tại chỗ. Chỉ thấy ở đó nguy nga lạnh băng Huyền Minh cung bên ngoài cửa chính, cách đó không xa thuộc về khư thần băng trên bình đài, lại có một đạo thân ảnh xa lạ ngồi xếp bằng. Quanh thân xanh thảm đạo vận lưu chuyển, đang tham lam địa hấp thu nơi đây tinh thuần Huyền Minh chân thủy bản nguyên tiến hành tu luyện. Người nào lớn mật như thế? Huyền Ly trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia không vui cùng cảnh giác. Bản thân mới vừa rời đi không lâu, lại có người ngoài lặng yên không một tiếng động mò tới Huyền Minh cung nòng cốt cấm địa. Nơi đây dù trải qua tân sinh, nhưng cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu cũng có thể tùy ý đến gần. Nàng thân niệm như băng nhũ vậy quét qua, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia ngoài dặm dò xét cái rõ ràng. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 2 tầng trời hậu kỳ. Mới vừa đột phá, cảnh giới vẫn cần vững chắc. Theo hậu, Bắc Hải Huyền Quy hóa hình. Cảm nhận đến đây, Huyền Ly căng thẳng tiếng lòng nhất thời buông lòng một cái, kia cảnh giác biến thành nhàn nhạt không thèm cùng lệnh ý, vốn tưởng rằng là cái gì che giấu khí tức đại năng, không nghĩ tới, lại là một cái theo hầu tầm thường, tu vi thấp kém Huyền Quy sinh linh. Chắc là trước sống lại muôn bản sinh linh một trong, không biết dùng cách gì đi bộ đến nơi này, thấy nơi đây bản nguyên nồng nặc, liền không biết trời cao đất rộng địa ở chỗ này tu luyện. Thật là không biết sống chết. Chương 453, muốn rời đi Huyền Minh thuộc về khư, Huyền Ly lo âu, phần 1 phần 2. Chương 453, muốn rời đi Huyền Minh thuộc về khư, Huyền Ly lo âu, phần 1 phần 2. Huyền Ly ánh mắt run lên, quanh thân kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tột cùng lạnh băng uy áp, không khách khí chút nào hướng đạo thân ảnh kia nghiền ép mà đi. Hừ, một tiếng lạnh băng hừ lạnh, giống như sấm sét, đột nhiên nổ vang ở Huyền Dạ tâm thần chỗ sâu. Đang độ sâu cảm ngộ thủy chi đại đạo, vẫy vùng với pháp tắc đại dương Huyền Dạ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp ầm ầm giáng lâm. Xa so với quanh mình Huyền Minh chân thủy càng thêm thấu xương, mang theo một loại cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Quanh người hắn lưu chuyển xanh thảm đạo vận trong nháy mắt ngưng trệ, sôi trào pháp lực giống như bị đóng băng, nguyên thần chuyển tới như tê liệt đau đớn, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phải ở nơi này uy áp hạ vỡ nát. Phúc. Huyền Dạ đột nhiên từ ngộ đạo trong trạng thái bị cưỡng ép cắt đứt, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Hắn hoảng sợ nâng đầu, men theo uy áp nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị mặc đen tuyển váy xòe, dung nhan tuyệt mỹ lại băng lãnh như vạn năm huyền băng nữ tử, đang lãnh đạm nhìn chăm chú hắn. Đôi trong mắt kia, giống như thuộc về khư chỗ sâu nhất đầm nước lạnh, phản chiếu không ra bất kỳ tâm tình, chỉ có thuần túy lạnh băng cùng một tia chán ghét. Huyền Dạ trong lòng cũng chấn, người này là ai? Khí tức mạnh vượt xa hắn tưởng tượng, hắn hoàn toàn cảm nhận không tới đối phương cảnh giới sâu cạn, chỉ cảm thấy giống như sâu kiến nhìn lên trời cao, sâu không lường được, tuyệt đối là Hỗn Nguyên Đại La trong Kim Tiên đứng đầu tồn tại, thậm chí có thể cao hơn. Nơi nào tới sinh linh tự tiện xông vào Huyền Minh cung cấm địa, còn không mau rời đi? Huyền Ly thấy đối phương thức tỉnh, lạnh giọng mở miệng, thanh âm giống như băng tinh va chạm, mang theo không thể nghi ngờ xua đuổi ý, nếu không phải cảm nhận này khí tức cùng thuộc về khư tân sinh bản nguyên mơ hồ tương hợp, làm như sống lại chi linh, nàng đã sớm ra tay đem chấn áp. Huyền Dạ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Hiểu lầm, to như trời hiểu lầm. Vị này kinh khủng tồn tại, nhất định là đem bản thân trở thành tự tiện xông vào nơi đây người ngoài. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lại không dám vận công chống cự kia không chỗ nào không có mặt khủng bố uy áp, vội vàng dãy rủa đứng dậy, hướng về phía Huyền Ly vô cùng cung kính khom mình hành lễ, giọng điệu mang theo vội vàng cùng hoảng hốt, tiền bối bất giận. Vãn bối Huyền Dạ cũng không phải là tự tiện xông vào, là chủ nhân cho phép vãn bối ở chỗ này tu luyện. Chủ nhân. Huyền Ly đôi mi thanh tú khẽ to, lạnh băng trong con ngươi thoáng qua một tia nghi ngờ. cái này Huyền Quy lại có chủ nhân, có thể để cho hắn ở chỗ này tu luyện. Chủ nhân chẳng lẽ cùng Huyền Minh cung có cũ, hoặc là cùng vị kia tạm thay chấp trưởng Khổng Tiên tiền bối có liên quan. Nàng ánh mắt quét qua Huyền Dạ, thấy đối phương không giống giả mạo, liền lạnh giọng truy hỏi, ngươi chủ nhân là ai? Huyền Dạ thấy đối phương nguyện ý nghe giải thích, trong lòng hơi định, không dám nói thẳng Khổng Tiên tên vị. Hắn chẳng qua là hơi né người, ánh mắt cung kính nhìn về phía kia phiến đóng chặt, tản ra vô tận uy nghiêm Huyền Minh cung cổng, ý tứ không cần nói cũng biết, chủ nhân của hắn sẽ ở đó trong cung điện. Huyền Ly theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rơi vào Huyền Minh cung trên cửa, cả người trong nháy mắt mở ra. Là hắn, Khổng Tiên tiền bối. Cái này Huyền Quy, lại là Khổng Tiên tiền bối người. Trong phút chốc, Huyền Ly trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Là Khổng Tiên tiền bối là nơi đây tạm thay đứng đầu, hắn muốn an bài một người ở bên ngoài cung tu luyện, tất nhiên lẽ đương nhiên. Bản thân mới vừa hoàn toàn không nghĩ tới đoạn mấu chốt này, tùy tiện mắng xua đuổi, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Vừa nghĩ tới Khổng Tiên kia thực lực sâu không lường được, vậy ngay cả sư tôn cũng không làm gì được, thậm chí gián tiếp bởi vì mà đạo tiêu khủng bố bối cảnh, cùng với này cùng tổ linh kia kín như bưng quan hệ. Huyền Ly trong lòng về điểm kia nhân đối phương theo hầu tu vi mà sinh ra coi thường trong nháy mắt tan thành mấy khói, thay vào đó chính là một kia không dễ dàng phát giác hốt hoảng cùng hối hận. Nàng quanh thân kia lạnh băng uy áp giống như nước thủy triều nhanh chóng tối lui. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, kia muôn đời không tan băng xương tựa hồ cũng hòa tan một kia. Mặc dù vẫn vậy không có gì nét mặt, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn rất nhiều, thậm chí mang theo một tia cực kỳ nhạt, khó có thể phát hiện lúng túng. Nguyên lai là Khổng Tiên tiền bối an bài. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Dạ, đã không có trước đó lạnh băng cùng chán ghét, dù vẫn vậy chưa nói tới nhiệt tình, nhưng ít ra khôi phục thường ngày lãnh đạm, vừa là tiền bối cho phép, ngươi liền ở chỗ này rất là tu luyện đi. Chớ có quấy rầy cung nội thanh tĩnh liền có thể. Huyền Dạ chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, kia làm người ta nghẹt thở khủng bố áp lực đột nhiên biến mất, vội vàng lần nữa không người, đa tạ tiền bối. Vạn bối định cẩn thủ quy củ, không dám có chút vượt qua. Huyền Ly khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm kia đóng chặt cửa cung, trong lòng sóng lớn hơi lên. Khổng Tiên tiền bối hoàn toàn sẽ cố ý an bài một cái tu vi thấp như vậy hơi, theo hầu tầm thường người ở chỗ này tu luyện. Xem ra này người ở đối này mà nói, có lẽ có ít ý nghĩa là thủ. Bản thân ngày sau, đạo cần lưu ý mấy phần, không thể lại giống như ngày hôm nay lỗ mãng. Suy nghĩ là định, Huyền Ly không dừng lại nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành lũ quang, thẳng xuyên qua Huyền Minh cung ngoài cửa lớn cấm chế, đi xử lý sự vụ khác. Cũng không tiến vào trong cung, hiển nhiên không muốn quấy rầy Khổng Tiên thanh tu. Đợi Huyền Ly rời đi hồi lâu, Huyền Dạ mới chậm rãi ngồi dậy, xóa đi cái trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vị nữ tử kia thực lực quá đáng sợ, xa so với hắn ở Hồng Hoang ra mắt bất luận một vị nào thánh nhân cũng cường đại hơn vô số lần. Hỗn độn thế giới, quả nhiên là cường giả như mây, nguy cơ từ phía. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cũng không dám lập tức chìm vào độ sâu cảm ngộ, tâm tư vẫn vậy kích động. Đồng thời cũng đúng chủ nhân uy thế có rõ ràng hơn nhận biết. Vẹn vẹn chỉ là chủ nhân cho phép bốn chữ, liền có thể khiến vị kia vô cùng kinh khủng tồn tại trong nháy mắt thay đổi thái độ. Chủ nhân ở nơi này tên phim vì Huyền Minh thuộc về khư đáng sợ nơi, rốt cuộc có như thế nào quyền bính cùng địa vị. Huyền Dạ không dám nghĩ sâu, chẳng qua là đem phần này rung động cùng kính sợ chôn thật sâu nhập đáy lòng. Hắn tập trung ý chí, lần nữa dẫn dắt quanh mình tinh thuần thủy chi đại đạo bản nguyên vào cơ thể, củng cố mới vừa đột phá cảnh giới, đồng thời càng thêm khắc khổ địa cảm ngộ đứng lên. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, ít nhất không thể đọa chủ nhân mặt mũi. Mà trong Huyền Minh cung, chỗ sâu nòng cốt trong cung điện, Khổng Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hỗn độn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài cửa cung phát sinh hết thảy, tự nhiên không gạt được cảm nhận của hắn. Đối với Huyền Ly phản ứng, hắn không ngoài ý muốn. Cô gái này tính tình lạnh băng, trung thành với cương vị, thấy xa lạ sinh linh đến gần đất nòng cốt, ra tay xua đuổi chính là bản năng. Mà Huyền Dạ xử lý, cũng coi như đắc thể, chưa từng đọa tên tuổi của hắn. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ý niệm, lặng lẽ truyền vào mới vừa rời đi không xa Huyền Ly trong tâm thần. Huyền Ly đang vu quy khư nơi nào đó cắt tỉa thủy mạch, Huyền Ly thân thể mềm mại hơi ngừng lại, lập tức dừng lại trong tay động tác, cung kính đáp lại, tiền bối có gì phân phó? Huyền Dạ là cố nhân của ta sau, theo ta từ Hồng Hoang mà tới. Ngươi đã chấp trưởng bên ngoài cung sự vụ, thường ngày nhưng thêm chút chiếu cố, chớ khiến những người không có nhiệm vụ nhiễu này thanh tu. Khổng Tiên thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Huyền Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức lên tiếng, là văn bối hiểu, chắc chắn bảo đảm Huyền Dạ đạo hữu tu hành vô ưu. Trong lòng nàng cuối cùng một tia nghi ngờ diệt hết, thay vào đó chính là một loại hiểu ra. Quả nhiên là Khổng Tiên tiền bối coi trọng người, lại vẫn là từ Hồng Hoang mang đến cố nhân sau. Phần quan hệ này không giống bình thường, bản thân mới vừa thật là suýt nữa gây họa. Đến đây, Huyền Dạ tại bên ngoài Huyền Minh cung tu hành, coi như là hoàn toàn lấy được công nhận cùng che chở. Hắn đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, hoàn toàn vững tâm lại, mượn cái này trong hỗn độn khó tìm thủy đạo thánh địa, tăng lên điên cuồng tự thân đối thủy chi đại đạo cảm ngộ cùng tu vi. Thời gian ở nơi này lặng lẽ trôi qua. Huyền Minh thuộc về khư ở Huyền Ly tận tâm xử lý hạ, triệu triệu sống lại thủy tộc cùng ngoại lai thủy hệ tu sĩ cũng từ từ thích ứng tân sinh hoàn cảnh, mỗi người tìm địa tiềm tu, một mảnh ngay ngắn trật tự. Ngoài cửa cung, Huyền Dạ quanh thân đạo vận càng thêm ngưng luyện, xanh thẳm thần quang lưu chuyển không ngừng, khí tức vững bước hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ba tầng trời bước vào. Cửa cung bên trong, Khổng Tiên quanh thân bảy sắc đạo vận hòa hợp, đỉnh đầu hỗn độn châu xoay chậm chậm. Hắn ở củng cố, ở lắng động, cũng ở đây thôi diễn. Đất chi đại đạo huyền bí, hậu thổ thần cương phương vị, dương chi đại đạo cơ hội. Các loại ý niệm tại tâm trong biển chìm nổi. Chương 453, muốn rời đi huyền minh thuộc về khư, huyền ly lo âu, phần 2, 2, chương 453, muốn rời đi huyền minh thuộc về khư, huyền ly lo âu, phần 2, 2, chỉ đợi trạng thái điều chỉnh tới tốt cùng, chính là hắn lần nữa lên đường, tiến về chỗ tiếp theo đại đạo thánh địa lúc. Hỗn độn bất kể năm, con đường không bờ bến. Đặc biệt là Khổng Tuyên mắt thấy tổ linh lịch chuyển sinh tử, trọng định càn khôn vô thượng vĩ lực sau. Khổng Tuyên nói tâm chỗ sâu, đối kia hỗn nguyên vô cực cảnh, sinh ra trước giờ chưa từng có nóng dược hướng tới. Luôn xuất phát ủy, định nghĩa tồn tại. Trong chớp mắt vút lên hạo kiếp, phất tay chỗ tái tạo càn khôn. Như thế cảnh giới, mới là chân chính siêu thoát, được đại tự tại, đại tiêu giao. Vậy mà, hướng tới hướng về hướng, hắn tâm niệm vẫn vậy trong vắt như gương. Hỗn nguyên vô cực, khoảng cách hắn bây giờ, thực tại quá xa, quá xa. Giống như giếng con nết nhìn sang ngân hà, chi kỳ mênh mông, lại khó sở này nay. Hắn bây giờ liền nửa bước hỗn nguyên vô cực ngưỡng cửa cũng chưa mò tới, nói thế nào chân chính hỗn nguyên vô cực. Đường cần từng bước một đi, đạo cần từng bậc trèo lên. Không tiến đệ xuống trong lòng sóng lớn, ánh mắt khôi phục trầm lặng yên ả trước mắt thiết yếu, liền đem âm dương ngũ hành bảy loại cơ sở đại đạo, toàn bộ đẩy tới 10 thành viên mãn. Chỉ có 7 đạo viên mãn, căn cơ không tí vết, mới có tư cách đi đánh vào kia nửa bước hỗn nguyên vô cực cảnh. Đến lúc đó, thấy được một tia quy tắc quy bình, mới tính chính thức có được gõ hỏi hỗn nguyên vô cực đại đạo nền tảng. Hỗn độn bất kể năm, tu hành không một giáp. Trong huyền minh cung, u ám tĩnh mịch, chỉ có tinh thuần bản nguyên chậm rãi chảy xuôi. Không tiến xếp bằng ở đất nằm cốt, đỉnh đầu hỗn độn châu trôi lơ lửng, rũ xuống triệu triệu hỗn độn khí lưu. Hắn không còn cố ý tăng lên một loại nào đó đại đạo, mà là đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đạo cơ chỗ sâu, cắt tỉa, dũng hội lần này thu hoạch lớn. Thủy chi đại đạo 10 thành viên mãn, xanh thảm đạo ấn ở nguyên thần trong chìm nổi, dẫn động vạn thủy hướng tông ý âm chi đại đạo 9 thành 9 cuối cùng, u ám phủ văn tâm thúy, chỉ kém cuối cùng một tia cơ hội, là được hoàn toàn viên mãn. Lửa, kim, mộc tam đại đạo ấn đã sớm viên mãn không tỉ bết, ánh sáng nội liễm, đạo vận tự sinh. Đất chi đại đạo đình trệ ở 9 phần 7, dương chi đại đạo thì vẫn ở chỗ cũ 9 phần 4. Bảy đạo lưu chuyển, dù chưa toàn công, cũng đã mơ hồ tạo thành một cái càng thêm hùng vĩ, càng thêm vững chắc hỗn độn tuần hoàn, khí tức càng thêm thâm thúy mênh mông. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Với hỗn độn mà nói, bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Một ngày này, Khổng Tuyên quanh thân kia tuôn trào không ngừng bảy sắc đạo vận chậm rãi lắng lại, cuối cùng hoàn toàn nội liễm, bình thản trở lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi vô hỉ vô bi, chỉ có khám phá muôn đời bình tĩnh. Diễn ra mấy vạn năm, hắn rốt cuộc đem tăng vọt cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa, vững chắc. Âm dương ngũ hành bảy đạo, bây giờ đã được thứ 5 viên mãn. Duy thừa đất chi đại đạo cùng dương chi đại đạo, thượng thiếu hòa hậu. Nơi đây với ta đã mất đại dụng. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua mảnh này u ám cung điện, trong lòng rõ ràng, huyền minh thuộc về khư là cực hạn âm hàn cùng nước thuộc nơi, ở đây cảm nỗ đất dương hai đạo làm nhiều được ít, đồ hao hết sạch âm. Muốn đem đất chi đại đạo đẩy tới viên mãn, nhất định phải tiến về kia sở trường đạo này thiên vực hậu thổ thần cương. Theo Thái Bạch kiếm ấn chỉ dẫn, kia hậu thổ thần cương là đất chi đại đạo cực hạn hiển hóa nơi, nặng nghề vô cùng, gánh chịu văn vật bên trong ẩn chứa đường đất bản nguyên, tinh thuần bằng bạc, vượt xa tưởng tượng. Chỉ có ở nơi nào mượn này độc nhất vô nhị hoàn cảnh cùng bản nguyên, mới có khả năng ở hơi ngắn trong thời gian đem đất chi đại đạo nhất cử đẩy tới 10 thành viên mãn. Về phần càng thêm phiêu miểu khó tìm dương chi đại đạo, chỉ có thể đợi ngũ hành tề tụ sau sẽ đi tìm cơ duyên. Suy nghĩ trước, Khổng Tuyên không do dự nữa, hắn thần niệm khẽ nhúc đích, lặng lẽ lộ ra huyền minh cung. Bên ngoài cửa cung, u ám trong thủy vực, một đạo đen tuyển váy xòe bóng dáng đang xếp bằng ở một khối thuộc về khư thần băng chi bên trên, quanh thân huyền minh nói vận lưu chuyển, chính là đang tu luyện huyền ly. Cho dù thuộc về trạng thái tu luyện, nàng vẫn vậy duy trì tương đương cảnh giác, thần thức bao phủ cửa cung quanh mình khu vực, giữ đúng thủ vệ chi trách. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, cô gái này ngược lại tận tâm. Huyền Ly, bình thản lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, trực tiếp chuyển vào Huyền Ly tâm thần chỗ sâu. Huyền Ly thân thể mềm mại hơi rung, lập tức từ trong trạng thái tu luyện tối lui ra, quanh thân đạo vận trong nháy mắt thu liễm. Nàng không dám chậm trễ chút nào, đứng dậy, chỉnh sửa một chút gấu váy, vẻ mặt cung kính hướng cửa cung phương hướng con người, tiền bối có gì phân phó? Đi vào một chuyến. Cửa cung vô thanh vô tức trượt ra một đạo khe hở. Huyền Ly hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chút nghi ngờ, cất bước mà vào. Lần nữa bước vào cái này quen thuộc huyền minh cung, cảm thụ kia so bên ngoài càng thêm tinh thuần, nhưng cũng càng thêm thâm trầm uy nghiêm bản nguyên khí tức, Huyền Ly trong lòng vẫn vậy khó tránh khỏi chợt nổi sóng lan tan. Nàng đi tới nòng cốt cung điện, thấy được kia đứng chắc tay, khí tức quanh người phảng phất cùng toàn bộ thuộc về khư hòa làm một thể áo bào xanh bóng dáng, lần nữa cung kính hành lễ, tiền bối. Khổng Tuyên xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người nàng, trực tiếp mở miệng nói, ta ở nơi này chi đạo đã tạm kết thúc một phần, tiếp tục chế lưu cảm lộ vô dụng. Huyền Ly nghe vậy, trong lòng hơi mở ra, tiền bối phải đi. Vậy mà Khổng Tuyên lời kế tiếp lại làm cho nàng như bị sét đánh, gương mặt trong nháy mắt huyết sắc tận trời. Đối đãi ta sau khi rời đi, này phương tân sinh huyền minh thuộc về khư, liền do ngươi chấp trưởng. Cái gì? Từ ta chấp trưởng? Huyền Ly đột nhiên nâng đầu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, gần như cho là mình nghe lầm. Không, tiền bối, không thể. Nàng cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng hốt hoảng. Để cho nàng chấp trưởng huyền minh thuộc về khư, vậy làm sao có thể hành? Huyền Ly trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia khẩn trương, vội vàng giải thích nói, tiền bối minh giám. Không phải là Huyền Ly từ chối trách nhiệm, mà là vạn bối thực lực thấp kém, đức vọng chưa đủ, vạn vạn không kham nổi trọng trách như vậy à. Giọng nói của nàng dồn dập, mang theo khẩn cầu, bây giờ thuộc về khư nhìn như bình tĩnh, các phe sinh linh an phận thủ thường, không phải là nhân tiền bối ngài trấn giữ ở đây, càng nhân ngài cùng bị kia. vị kia Hỗn Nguyên Vô Cực tiền bối quan hệ không cạn, bọn họ tâm tồn kính sợ, không dám gây chuyện. Nhưng nếu tiền bối ngài một khi rời đi, Huyền Ly thanh âm mang theo cay đắng cùng vô lực, vạn bối dù thẹn vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tuyệt cùng, nhưng thuộc về khư bên trong, sống lại cổ xưa thủy tộc trong, cũng không thiếu cùng giai tồn tại. Thậm chí, có thể còn có ẩn nút, năm đó không bị Huyền Minh sư tôn hoàn toàn nắm giữ cổ xưa tồn tại thức tỉnh. Bọn họ bất kỳ một cái nào, luận tu vi, luận tư lịch, đều không yếu hơn vạn bối. Đến lúc đó, chỉ dựa vào vạn bối một người, làm sao có thể áp chế ở? Làm sao có thể khiến các phe tin phục? Một khi mất đi tiền bối ngài uy hiếp, cái này tân sinh thuộc về khư, sợ đem sinh động nữa đãng, thậm chí tan rã. Nàng sâu sắc cúi đầu, giọng điệu mang theo tuyệt vọng, "Tiền bối, Huyền Ly, thực tại vô lực gánh trọng trách như vậy, mong rằng tiền bối nghĩ lại." Nàng nói những câu là thật, tuyệt không phải thoái thác. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tuyệt cùng, ở hỗn độn nhiều thiên vực trong, đã tính một phương đầu sỏ. Nhưng ở nội tình này thâm hậu, cương giả mọc như rừng huyền minh thuộc về khư, lại không phải đứng đầu. Trước nếu không phải Khổng Tiên cùng tổ linh tồn tại giống như Định Hải Thần Châm, những thứ kia sống lại cổ xưa tồn tại, sao lại như vậy an phận? Đã sớm tại tranh đoạt tân sinh thuộc về khư quyền chủ đạo. Để cho nàng một cái tư lịch còn thấp, tu vi cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép người tới chấp trường đại cục. Căn bản phục không được chúng. Khổng Tiên lặng lặng nghe Huyền Ly chân thuật, sắc mặt cũng không biến hóa, tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ như thế nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên. Đợi Huyền Ly nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn vậy bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, "Ban khoan của ngươi, ta đã biết, nhưng cái này là phải qua cước, cũng là cơ duyên của ngươi." Chương 454, đạo thân ở lại giữ thuộc về khư, hỗn độn châu chỉ dẫn, phần 1/2, chương 454, đạo thân ở lại giữ thuộc về khư, hỗn độn châu chỉ dẫn, phần 1/2, Huyền Ly nghe vậy, trong lòng càng kinh hãi hơn. Nàng đối với mình có tỉnh táo nhận biết, hiểu hơn những thứ kia sống lại cổ xưa sinh linh bản tính. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, cái này là hỗn độn luật sắt. Không tiên tiền bối nếu ở, bằng vào thật sâu không lường được thực lực cùng bối cảnh, tự nhiên có thể chấn áp hết thảy, khiến quần hùng tối đầu. Chỉ khi nào hắn rời đi, chỉ dựa vào bản thân cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tột cùng tu vi, làm sao có thể thủ được cái này tân sinh thuộc về hư? Những thứ kia ẩn nút cổ xưa tồn tại, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, Huyền Minh thuộc về khư đội chủ, cơ hội là tất nhiên chuyện. Tiền bối, chuyện này còn cần từ từ tính toán. Mấy bị kia cổ xưa nước tôn, thực lực sâu không lường được, sợ rằng Huyền Ly trong lòng nóng nảy, còn muốn quên nữa. Nàng tuyệt không thể trơ mắt xem sư tôn lưu lại cơ nghiệp ở trong tay mình đánh mất. Vậy mà Khổng Tiên lại hơi khoát tay, ngăn cản nàng nói tiếp. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất đã sớm nắm được hết thảy. Chuyện này ta tự có an bài. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ đóng chắc. Cái này Huyền Minh thuộc về hư, cuối cùng là Huyền Tịch tôn giả tự tay phó thác với hắn. Nếu thật ở bản thân sau khi rời đi, tùy tiện bị người đoạt đi, ngày khác gặp lại Huyền Tịch, trên mặt cần khó coi. Nhân quả dính liễu, há có thể xem thường? Hơn nữa còn có Huyền Dạ lần nữa tu luyện. Huống chi, nơi đây liên quan đến hắn tương lai âm dương hòa hợp, thủy chi đại đạo viên mãn căn cơ, cũng không dùng có thất. Ý niệm tới đây, Khổng Tiên tâm niệm vừa động. Ông bên người hư không một trận rung động dập dờn, một đạo bóng dáng lặng lẽ hiện lên. Này dáng người, mặt mũi, cùng Khổng Tiên bản thể độc nhất vô nhị, chẳng qua là quanh thân quần quanh khí tức càng thêm phiêu miểu hỗn độn, mang theo một cỗ thuần túy, chưa mài giũa nguyên thủy đạo vận. Chính là hắn đạo thứ tư thân. Đạo này thân chính là hắn lấy hỗn độn châu một luồng bản nguyên làm trụ cột, hỗn hợp tự thân bất diệt linh quang, hao phí tâm huyết ngưng tụ mà thành. Theo Khổng Tiên bản thể tu vi tinh tiến, đối hỗn độn đại đạo cảm nộ càng sâu, đạo này thân thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Trải qua cái này mấy vạn năm ở Huyền Minh cung chỗ sâu tiềm tu cùng ân cần săn sóc, mượn nơi đây tinh thuần bản nguyên cùng hỗn độn châu lực, đạo thứ tư thân khí tức thỉnh lình cũng đã kéo lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tột cùng cảnh. Tuy không bản thể như vậy người mang nhiều loại viên mãn đại đạo mênh mông thần uy, nhưng căn cơ chi vững chắc, pháp lực chi bằng bạc, đạo vận chi thuần túy, đã không kém hơn bất luận một vị nào tư thâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tột cùng tồn tại. Có ta đạo này thân ở này trấn giữ, ngươi nhưng an tâm. Khổng Tiên nhìn về phía Huyền Ly, giọng điệu bình thản, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Huyền Ly ánh mắt rơi vào đạo thứ tư trên người, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, mỹ mâu trong nháy mắt trở to, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Cái này, đây là đạo thân. Một cái đạo thân, vậy mà có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tuột cùng tu vi. Điều này sao có thể? Nàng đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Trong hỗn độn, phân thân, hóa thân thuật không hề hiếm thấy. Nhưng vô luận là loại bí pháp nào, ngưng tụ ra phân thân, tu vi cảnh giới bình thường cũng thấp hơn nhiều bản thể. Có thể có bản thể 7-8 phần thực lực người, đã là cấp độ nghịch thiên bí thuật, đủ để khiến vô số đại năng đỏ mắt. Nhưng Khổng Tiên tiền bối đạo này thân, nay tản mát ra đạo vận cùng uy áp, rõ ràng đã là thật Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tuyệt cùng, cùng bản thể cùng chỗ một cái đại cảnh giới tuyệt cùng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Khổng Tiên tiền bối có một tôn gần như giống như là tự thân tuột cùng sức chiến đấu hùng mạnh trợ lực. Đấu pháp lúc, tương đương với hai tôn đứng đầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tuyệt cùng liên thủ. Đây là kinh khủng bậc nào khái niệm? Càng làm cho Huyền Ly tâm thần đều chấn chính là, đến tuyệt cùng là bậc nào nghịch thiên công pháp, mới có thể tạo ra được như vậy trái ngược lẽ thường đạo thân. Sư tôn của nàng Huyền Minh, thân là nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực cổ xưa tồn tại, này biết cất dấu có thể nói mênh mông bể sở, nhưng cũng chưa từng nghe qua có như thế kinh thế hai tục bí pháp. Cái này đã vượt ra khỏi nàng đối đạo thân, hóa thân nhận biết phạm chủ. Không tiên tiền bối theo hầu cùng nền tảng, rốt cuộc thâm hậu đến mức nào? Khiếp sợ hơn, Huyền Ly trong lòng khối kia nặng chỉnh trị cự thạch, nhưng cũng lặng lẽ rơi xuống đất, hóa thành một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nhẹ nhõm cùng an định. Có Khổng Tuyên tiền bối đạo này thân ở này trấn giữ, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Những thứ kia nhấp nhổm cổ xưa sinh linh, sở dĩ dám có dị tâm, không phải là nhận định Khổng Tuyên tiền bối sau khi rời đi, thuộc về khư lại không cường giả đỉnh cao chân áp. Nhưng hôm nay, đạo này thân tản mát ra 9 tầng trời tuột cùng khí tức, không giả được. Những sinh linh kia làm sao có thể phân biệt đây là đạo thân hay là bổ tôn? Theo bọn họ nghĩ, đây rõ ràng chính là Khổng Tuyên vẫn vậy trấn giữ với trong Huyền Minh Cung. Cho dù tin tức vạn nhất tiết lộ, để bọn họ biết được đây chỉ là đạo thân. Vậy thì như thế nào? Đạo thân ở chỗ này, liền đại biểu Khổng Tuyên tiền bối ý chí chưa bao giờ rời đi. Đại biểu hắn đối Huyền Minh thuộc về khư tuyệt đối nắm quyền trong tay. Ai dám mạo hiểm chọc giận một tôn thực lực sâu không lường được, bối cảnh thông thiên tồn tại rủi ro, đến cướp đoạt cái này thuộc về khư chúa thể vị, trừ phi bọn họ chẳng sống. Đạo này thân chính là một mặt tốt nhất cờ sĩ, một tòa nhất ổn núi dựa, đủ để bỏ đi tuyệt đại đa số không an phận người lòng mơ ước. Tiền bối suy tính cặn kẽ, Huyền Ly bái phục. Huyền Ly đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, lần nữa sâu sắc không người, trong giọng nói tràn đầy trong thâm tâm kính sợ cùng cảm kích. Giờ phút này nàng lại không nửa phần nghi ngờ, có đạo này thân ở, chấp trưởng Huyền Minh thuộc về khư, nàng có 10 phần lòng tin. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đối Huyền Ly phản ứng không ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đạo thứ tư thân, tâm niệm chuyển tới. Đạo thứ tư thân mặt vô biểu tình, hướng về phía Khổng Tuyên bản thể khẽ gật đầu. Ngay sau đó hắn bước ra một bước, bóng dáng liền dung nhập vào Huyền Minh cung chỗ sâu nồng nặc kia u ám trong. Chỉ thấy khí tức cùng toàn bộ cung điện, cùng mảnh này thuộc về khư bản nguyên chậm rãi tương hợp, ẩn mà không phát, lại thời khắc tồn tại. Sau đó, hắn sẽ gặp trấn giữ ở đây cung chỗ sâu, phi sống còn chi đại sự, sẽ không dễ dàng nhiệt thân. Chuyện tâm thường vụ, vẫn vậy từ ngươi quyết đoán. Khổng Tuyên đối Huyền Ly phân phó nói, là ban bối hiểu, định không phụ tiền bối trông cậy. Huyền Ly cung kính đáp ứng, hoàn toàn yên tâm. Có đạo này thân làm cuối cùng lá bài tẩy, nàng là được buông tay thi triển, cắt địa thuộc về khư, chân chính đem mảnh này tân sinh thiên vực nắm ở trong tay. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện chỗ này, hắn đã mất ràng buộc. Hắn nâng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu Huyền Minh cung tường chắn, nhìn về kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, Thái Bạch kiếm ấn chỉ dẫn phương hướng, hậu thổ thần cương. Đất chi đại đạo viên mãn cơ hội, liền ở phương kia. Hắn một bước ra, thân hình với trong Huyền Minh cung chậm rãi đạm hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có kia bình thản lại thanh âm uy nghiêm, ở Huyền Ly tâm thần trong lưu lại cuối cùng một đạo bảo vệ, tự xử lý. Huyền Ly duy trì không người tư thế, hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn về Khổng Tuyên biến mất phương hướng, lại cảm thụ cung điện chỗ sâu cái kia đạo khó hiểu mà khí tức cường đại, như băng tinh trong con người, thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Sau đó, nàng xoay người, hướng ra ngoài cửa cung. Gương mặt trên đã khôi phục ngày xưa lạnh băng cùng uy nghiêm. Bây giờ, nàng 10 phần phấn khích. Nên thời điểm để cho cái này tân sinh thuộc về khư một ít tồn tại, hoàn toàn nhận rõ. Ai mới là bây giờ nơi đây người chủ sự? Nàng bước ra một bước Huyền Minh cung, đem tuyển váy xòe ở u ám trong thủy vực bạch ra lạnh lùng đường vòng cung. Thuộc về Huyền Minh thủ đô, thay trưởng thuộc về khư uy nghi, không giữ lại chút nào địa lan ra. Mà lúc này, Khổng Tuyên đang hướng hậu thổ thần cương mà đi. Thân hình với hỗn độn hư không trung cực mau xuyên qua, căn cứ Thái Bạch kiếm ấn chỉ dẫn, hướng kia nặng nề vô cương phương vị phi nhanh. Vừa rời đi Huyền Minh thuộc về khư phạm vi thế lực không lâu, đang xuyên qua một mảnh tương đối bình tĩnh vùng hỗn độn khí lưu lúc, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại xuất xứ từ bản nguyên linh hồn rung động, từ trong cơ thể hắn chỗ sâu chuyển tới. Chương 454, đạo thân ở lại giữ thuộc về khư, hỗn độn châu chỉ dẫn, phần 2, 2, chương 454, đạo thân ở lại giữ thuộc về khư, hỗn độn châu chỉ dẫn, phần 2, 2, cũng không phải là ngoại địch xâm nhập, cũng không phải đại đạo cập minh, mà là một mực an tĩnh trôi nổi tại thức hải, xoay chậm chậm hỗn độn châu, hoàn toàn không có dấu hiệu nào tự đi chấn động một cái. Ừm. Không tiến ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt dừng bước lại, quanh thân hỗn độn khí lưu tự nhiên chạy xuôi, đem thân hình che giấu với trong hư vô. Hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, cẩn thận cảm nhận. Hỗn độn châu đã khôi phục lại bình tĩnh, vẫn vậy tản ra mông lung hỗn độn vân sáng, rũ xuống triệu triệu khí lưu, bảo vệ bản thân, từ dưỡng châu nội thế giới, phảng phất mới vừa kia một cái rung động chẳng qua là ảo giác. Nhưng đến Khổng Tuyên cảnh giới cỡ này, linh giác bực nào bén nhạy. Sao lại không phân rõ ảo giác cùng chân thật? Hỗn độn châu dị động. Khổng Tuyên ý niệm trong lòng bay lột, chợt nổi sóng lan tan, lần trước như vậy, là cảm ứng được thế giới thụ chỗ, chỉ dẫn ta tiến về kia hỗn độn tuyệt địa, nhìn thấy vĩ ngạn phong thái, vị ân trạch. Bây giờ lần nữa tự chủ dị động, chẳng lẽ phu cận lại có cái gì kinh thiên cơ duyên, hoặc là cùng nó bản nguyên tương quan vật xuất thế? Hỗn độn châu là hỗn độn chí bảo, vị cách chí cao, có thể dẫn động nó sinh ra cảm ứng, tuyệt không phải vật tầm thường. Thậm chí có thể liên quan đến bản thân bù đắp hoặc tấn thăng. Cơ hội trước mắt liền qua, há có thể bỏ qua? Khổng Tuyên không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu vầng sáng lưu chuyển, hỗn độn châu bản thể bị tế ra, không còn là hư ảnh, mà là ngưng thật vô cùng châu thể trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Ông, hỗn độn châu thoát khỏi thức hải, bại lộ với bên ngoài trong hỗn độn, chiến minh càng thêm rõ ràng. Bên ngoài mặt châu, kia nguyên bản liền thành một khối, lưu chuyển không ngừng hỗn độn khí lưu, giờ phút này hoàn toàn mơ hồ nghiêng về một cái phương hướng, giống như bị vô hình đá nam châm hấp dẫn bụng sát, chỉ hướng tính rõ ràng vô cùng. Khổng Tuyên theo kia khí lưu thiên chuyển phương hướng nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ dẫn phương hướng, cũng không phải là phía trước, cũng không phải tả hữu, rõ ràng là dưới chân của hắn. Kia phiến nhìn như tầm thường, mông mông bụi bụi tĩnh mịch hỗn độn hư không. Dưới chân, Khổng Tuyên trong lòng kinh ngạc sâu hơn, nơi đây khoảng cách Huyền Minh thuộc về khư cũng không tính xa xôi, nếu thật có cơ duyên, trước đó ngược hướng, Hỗn Độn Châu vì sao không phản ứng chút nào? Hắn thần thức như vô hình như nước thủy triều bảy, cẩn thận quét qua phía dưới 100 triệu 10 ngàn dặm hư không. Hỗn độn khí ứ tắc, năng lượng tàn cối, tình cờ có thật nhỏ không gian mảnh vụn lơ lửng, mấy chỗ tầm thường năng lượng chảy loạn xoay chậm chậm. Hết thể như thường, cùng trong hỗn độn tuyệt đại đa số hoang vu khu vực không khác mấy. Căn bản không nhìn ra bất kỳ điểm đặc biệt. Quái thai. Khổng Tuyên chân mày khẽ cau, trong mắt hỗn độn đạo văn lưu chuyển, thúc dục mục lực, kết hợp thần thức, lần nữa tinh tế dò xét. Vẫn vậy không thu hoạch được gì. Nơi đó chính là một mảnh tái phổ thông bất quá hỗn độn hư không, thậm chí ngay cả hơi nồng nặc điểm tiên tiên linh khí cũng lười đáp. Nhưng hỗn độn châu chỉ hướng, lại kiên định không thay đổi. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Huyền Minh hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu, dẫn động thuộc về khư bản nguyên bạo động. Sau đó tổ linh tiền bối hiện thân, lấy vô thượng vĩ lực nghịch chuyển sinh tử, trọng định càn khôn, tái tạo Huyền Minh thuộc về khư. Như thế dính liễu hỗn nguyên vô cực tầng thứ lực lượng can thiệp, đủ để trong khoảng thời gian ngắn và mẹo, tái tạo một phương hỗn độn khu vực tầng sâu kết cấu, thậm chí vạch trần một ít bị năm tháng rất dài hoặc cấm chế cường đại che giấu vật. Là nhất định là Huyền Minh tự hủy cùng tổ linh tái tạo thiên địa cái này hai cỗ cực đoan lực lượng kịch liệt va chạm, với trong lúc vô tình dung chuyển mảnh khu vực này nào đó cổ xưa phong ấn, hoặc là kích hoạt lên cái nào đó yên lặng muôn đời che giấu tiết điểm, khiến cho cái này nguyên bản ẩn sâu, liền hỗn độn châu đều không cách nào khoảng cách xa cảm nhận vật, ngắn ngủi địa bộc lộ ra một tia khí tức. Mà tia khí tức này vừa vặn bị đi ngang qua, thân là hỗn độn châu đứng đầu bản thân bắt được. Cơ duyên to lớn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Khổng Tuyên trong lòng rộng mở trong sáng, ngay sau đó dâng lên một cô nóng dựng. Có thể để cho hỗn độn châu sinh ra như vậy cảm ứng, nay tầng thứ sợ rằng không thua gì thế giới thụ. Thậm chí có thể cùng hỗn độn châu lai lịch, cùng kia khai thiên lập địa trước hỗn độn huyền bí cùng một nhịp tờ. Hắn không do dự nữa, đỉnh đầu hỗn độn châu quang hoa đại phóng, rũ xuống triệu triệu ngưng luyện như thực chất hỗn độn khí lưu, đem quanh thân hộ đến gió thổi không loạn. Đồng thời, hắn chập ngón tay như kiếm, dẫn động tự thân đã đạt 10 thành viên mãn kim chi đại đạo bản nguyên, hòa lẫn hỗn độn châu vĩ lực, hướng về phía dưới kia phiến nhìn như không có vật gì hư không, nhẹ nhàng rạch một cái. Xoẹt. Một đạo ngưng luyện cực kỳ, phản phất có thể chặt đứt nhân quả luân hồi bạch kim phong mang bắn ra, cũng không phải là vì công kích, mà là cắt hướng kia hỗn độn châu chỉ dẫn nòng cốt địa vị. Phong mang lướt qua, không gian giống như yếu ớt vải vóc vậy bị không tiếng động xé toạc, hiển lộ đưa ra sau càng thêm u ám thâm thúy màu lót. Vậy mà, theo dự đoán bí cảnh cửa vào, bảo tàng vầng sáng cũng không xuất hiện. Kia bị xé nứt không gian sau, vẫn là một mảnh hư vô. Không, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Sẽ ở đó bạch kim phong mang lực lượng sắp hết chưa hết sana, bị xé nứt hư không đứt gãy chỗ. Chỉ thấy một chút cực kỳ yếu ớt, gần như cùng hỗn độn bối cảnh hòa làm một thể u quang, đột nhiên lóe lên một cái. Nếu không phải hỗn độn châu khí cơ dẫn dắt, nếu không phải hắn hết sức chăm chú, tuyệt đối sẽ đem coi thường. Kia u quang lóe lên một cái rồi biến mất, mau giống như ảo giác. Nhưng Khổng Tuyên rõ ràng cảm giác được, trong khoảnh khắc đó, hỗn độn châu truyền lại tới một cỗ càng thêm rõ ràng, càng thêm vội vàng khát vọng tâm tình. Quả nhiên có cái gì. Khổng Tuyên tinh thần đại chấn, không giữ lại nữa. Hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hỗn độn châu đột nhiên xoay tròn, châu bên trong phương kia gần như hoàn thiện thế giới hư ảnh mơ hồ hiện lên. Một cỗ bảng bạc lực cắn nuốt ngang nhiên bùng nổ, bao phủ hướng kia u quang lấp lóe chỗ. Cấp ta hiện hình. Ông hỗn độn châu lực lượng cùng kia che giấu vật tiếp xúc sát na, dị biến nảy sinh. Một cỗ cổ xưa mê mang theo vô tận năm tháng lắng động cùng tan biến khí tức đạo vận, đột nhiên từ cái này trong hư vô tràn ngập ra. Ngay sau đó, ở Khổng Tuyên ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, kia một chút u quang đột nhiên mở rộng, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn sâu không thấy đáy hỗn độn nước xoáy. Nước xoáy không lớn, chỉ có hơn một trượng phương biên, nhưng bên trong tản mát ra khí tức lại làm cho Khổng Tuyên cũng cảm thấy một trận rung động. Đó cũng phi thuần túy sóng năng lượng động, càng giống như là một loại quy tắc hài cốt, đại đạo mảnh vụn, hay hoặc là cái nào đó tan biến thời đại cuối cùng ấn ký. Hỗn độn châu trôi nổi tại nước xoáy trên, ong ong âm thanh càng thêm rộn rập, rũ xuống hỗn độn khí lưu tựa hồ ở hấp thu, đang giải tích, ở gọi cái gì? Khổng Tuyên có thể cảm giác được, trong hỗn độn châu bộ đang phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, tựa hồ rất hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm thăm dò vào nước xoáy. Trong phút chốc, vô số vỡ vụn, hỗn loạn, sắc sỡ lạ lùng cảnh tượng mảnh vụn xông vào tâm thần của hắn. Hắn thấy được sao trời ở tịch diệt trong sụp đổ, thấy được thế giới ở rèn dĩ trong tan vỡ, thấy được khó nói lên lời cực lớn bóng tối chém giết, cuối cùng đồng quy vô tận. Vô số vỡ vụn đạo tắc, chôn vùi văn minh, chung kết kỷ nguyên. Giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy nhanh chóng thoáng qua. Những cảnh tượng này tràn đầy đổ nát cùng tĩnh mịch, cùng hỗn độn châu kia ẩn chứa mới nguyên hàm ý tựa hồ không hợp nhau, nhưng lại tựa hồ có cùng nguồn gốc. Đây là hỗn độn ma thần vẫn lạc chi cảnh, hay là cái nào đó sớm bị quên lãng hỗn độn kỷ nguyên trung mạng? Không chuyên tâm thần kịch chấn, những mảnh vỡ này lượng tin tức quá lớn, quá tạp, quá cổ xưa. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nhất thời lại cũng khó có thể hoàn toàn cắt tỉa rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, vòng xoáy này sau, liên tiếp một chỗ, vượt qua trước mắt thời không chiều không gian, mai táng cổ xưa hỗn độn bí mật bãi tha ma. Mà hỗn độn châu đang từ nơi này bãi tha ma trong hấp thu đối với nó cực kỳ trọng yếu vật. Đang ở Khổng Tuyên đắm chìm ở kia mênh mông vỡ vụn tin tức lưu, cố gắng bắt càng nhiều tác dụng đầu mối lúc. Ông hỗn độn châu chấn động mạnh một cái, vầng sáng tăng gọn. Kia hơn một trượng vương viên hỗn độn nước xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng lên. Một chút ngưng luyện đến mức tận cùng, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận u ám hạt ánh sáng, bị hỗn độn châu lực lượng chậm rãi kéo ra. Kia hạt ánh sáng bất quá chừng hạt đạo, lại phảng phất nặng tựa bạc cân, hàm chứa làm người sợ hãi tan biến cùng chung kết lực. Ở này xuất hiện sát na, Khổng Tuyên quanh thân viên mãn lửa, kim, mộc, nước bốn loại đại đạo đạo vận hoàn toàn cũng hơi ngưng trệ, hiển lộ ra một tia bản năng kiên kỵ. Đây là bực nào bản nguyên? Khổng Tuyên nhìn chằm chằm về điểm kia u ám hạt ánh sáng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm giác được, vật này tuyệt không phải tầm thường tiên thiên vật, này tầm thứ cực cao, thậm chí không hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên. Hỗn độn châu tựa hồ cực kỳ khát vọng vật này, rũ xuống triệu triệu khí lưu hóa thành một con hỗn độn bàn tay, sẽ phải đem kia hạt ánh sáng cắn nuốt. Chương 455, biến mất hậu thổ thần cương, huyền hoàng thiên vực. Phần 1/2, chương 455, biến mất hậu thổ thần cương, huyền hoàng thiên vực. Phần 1/2, vậy mà, nhưng vào lúc này, rắc rắc, một tiếng phảng phất xuất xứ từ đại đạo căn cơ tiếng vỡ vụn, từ cái này hỗn độn nước xoáy chỗ sâu vang lên. Toàn bộ nước xoáy bắt đầu kịch liệt chấn động, trở nên cực kỳ không ổn định. Kia bị cương ép lôi kéo ra u ám hạt ánh sáng cũng sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dẫn động lớn hơn dị biến. Không tốt, nơi đây nhân ngoại lực tạm thời hiện ra, bản thân kết cấu vô cùng không ổn định, sợ rằng gánh đỡ không được bao lâu. Khổng Tuyên trong nháy mắt hiểu ra thế cuộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn không do dự nữa, toàn lực thúc giục hỗn độn châu. Thu, hỗn độn châu vầng sáng hoàn toàn bùng nổ, trong nháy mắt che mất về điểm kia u ám hạt ánh sáng cùng không yên nước xoáy. Một cú càng thêm năng lượng, càng thêm không cho kháng cự lực cắn nuốt bao phủ xuống. Vâng, u ám hạt ánh sáng dây rủa, cuối cùng vẫn từng điểm bị kéo vào trong hỗn độn châu. Đang ở hạt ánh sáng không có vào hỗn độn châu sát na. Ùng ùng, kia hơn một trượng phương viên hỗn độn nước xoáy phát ra một tiếng không cam lòng ầm vang, ngay sau đó đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, cuối cùng vô thanh vô tức chôn vùi biến mất. Tại chỗ, lần nữa khôi phục thành kia phiến nhìn như tầm thường, tĩnh mịch hỗn độn hư không. Phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Khổng Tuyên trên lòng bàn tay, hỗn độn châu nhẹ nhàng trôi nổi. Nhưng châu trong cơ thể bộ, tựa hồ nhiều một tia cực kỳ khó hiểu, nhưng lại thâm thúy vô cùng u ám đường vân. Chậm rãi lưu chuyển, cùng nguyên bản hỗn độn khí lưu giao dung, cộng minh. Hạt châu khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cổ xưa, càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm sâu không lường được. Khổng Tuyên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm thụ hỗn độn châu truyền lại tới thỏa mãn, trong lòng sóng lớn dần dần bình. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm kia phiến về lại bình tĩnh hư không, biết nơi đây lớn nhất cơ duyên đã bị bản thân lấy đi. Về phần kia nước xoáy sau lưng mai táng nhiều bí mật hơn, hoặc là tương lai mình cảnh giới cao hơn lúc mới có thể lần nữa dò tìm. Chuyến này không ổn. Khổng Tuyên nhếch miệng lên lau một cái độ cong, đem hỗn độn châu thu hồi thức hải ân cần săn sóc. Hắn không dừng lại nữa, xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia hậu thổ thần cương phương hướng, thân hình hóa thành hỗn độn lưu quang, tiếp tục lên đường. Chẳng qua là lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn, đạo tâm cũng càng thêm kiên định. Hỗn độn mênh mông, huyền bí vô cùng. Con đường phía trước trên, không biết còn có bao nhiêu ngạc nhiên đang đợi hắn. Vạn năm thời gian, với hỗn độn bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Khổng Tuyên y theo Thái Bạch Tôn giả tặng cho kiếm ấn chỉ dẫn, với vô ngần trong hư không xuyên qua, quanh thân hỗn độn khí lưu lượn quanh, tốc độ đã thúc dục đến cực hạn. Vậy mà hắn chân mày nhưng dần dần nhíu lên. Ấn Thái Bạch đạo hữu chỉ dẫn phương vị cùng khoảng cách, sớm nên đến hậu thổ thần cương mới đúng. Hắn dừng bước lại, đứng ở một mảnh vô ích mang trong hỗn độn, ánh mắt như điện, quét nhìn bốn phương. Thần niệm giống như vô hình người lớn, lấy hắn làm trung tâm, hướng càng xa xôi điên cuồng lan tràn. Cẩn thận dò tìm bất kỳ một tia thuộc về đất chi đại đạo nặng nề khí tức, hoặc là thiên vực tưởng chắn riêng có sóng năng lượng động. Không thu hoạch được gì. Chớ nói hậu thổ thần cương, chính là cái khác bất kỳ bên nào thiên vực khí tức đều không thể cảm giác được. Nơi đây phảng phất là một mảnh bị lãng quên hỗn độn hoang mạc, tĩnh mịch làm cho người khác trong lòng phát chìm. Chuyện lạ. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, bên người rung động dập dờn, đạo thứ ba thân bước ra một bước. Đạo thân cùng hắn khí tức đồng nguyên, thân niệm đan bảo, lần nữa tra xét rõ ràng mảnh khu vực này. Kết quả vẫn vậy, cũng không phải là giống như huyền tịch thiên vực như vậy, cần đặc biệt pháp tắc cộng minh mới có thể cảm nhận này tồn tại. Nơi đây chính là thuần túy trống không. Kiếm ấn chỉ dẫn tuyệt sẽ không lỗi, Thái Bạch đạo hữu càng không lừa gạt ta lý do. Khổng Tuyên thu hồi đạo thân, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ hậu thổ thần cương phát sinh nào đó không ai biết đến biến đổi lớn, đưa đến này phương vị chết đi, hoặc là ẩn nặc đứng lên. Đang lúc trong lòng hắn nghi ngờ ung tùm lúc, ừm. Khổng Tuyên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên trái hỗn độn chỗ sâu. Một đạo khí tức đang từ xa đến gần, hướng cái phương hướng này mà tới. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng trời. Tu vi không tính quá cao, xuất hiện chỗ này cũng là lộ ra đột ngột. Khổng Tuyên một chút nghĩ ngợi, cũng không thu liễm tự thân kia sâu không lường được mênh mông khí tức, ngược lại đứng chắc tay, lặng lặng treo ở hư không, chờ đợi cái kia đạo khí tức đến gần. Vừa lúc có thể hỏi thăm một phen hậu thổ thần cương tình huống cụ thể, hoặc giả có thể giải trong lòng chi nghi ngờ. Không lâu lắm, một đạo hơi lộ ra vội vàng độn quang phá vỡ mông mông bụi bụi khí lưu hiện thân. Đó là một tên mặc huyền hoàng đạo bảo, mặt mũi mang theo vài phần khôn khéo trung niên tu sĩ. Hắn hiển nhiên từ lâu phát hiện phía trước cái kia đạo giống như hỗn độn vực sâu vậy đáng sợ khí tức, độn quang chậm lại, trên mặt viết đầy cảnh giác cùng khẩn trương. Khi hắn thấy rõ Khổng Tuyên cũng không phải là che giấu, mà là quang minh chính đại ngăn ở con đường phía trước, lại ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người mình lúc, trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống. Người này là đặc biệt chờ đợi ở đây bản thân. Trung niên tu sĩ trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, nhất là liên tưởng đến gần đây Huyền Hoàng Thiên vực cùng hậu thổ thần cương trận kia liên lụy rất rộng đại chiến, cùng với thiên vực cao tầng hạ đạt để phòng ra lệnh. Chẳng lẽ, người này là hậu thổ thần cương mời tới cứu trợ? Hoặc là cùng hậu thổ thần cương quan hệ không cạn đại năng, ở chỗ này chặn lại, cần phải vì hậu thổ thần cương ra mặt. Hắn bất quá hôn nguyên đại la 6 tầng trời, đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn áo bào xanh đạo nhân, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực bao phủ quanh thân, liền pháp lực vận chuyển cũng ngắt ngừ mấy phần. Trốn, sợ rằng không kịp, cũng chưa chắc chạy thoát. Chiến, càng là lấy trứng chọi đá. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa, trung niên tu sĩ cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, ở khoảng cách Khổng Tuyên ngàn trượng ra dừng thân hình. Sau đó trên mặt hắn nặn ra một tia cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, hướng về phía Khổng Tuyên xa xa chắp tay, giọng điệu mang theo cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét, "Vạn bối Huyền Hoàng Thiên vực tuần giới sứ, Trần Độc. Không biết tiền bối ở chỗ này, ngăn lại vạn bối, vì chuyện gì?" Hắn cố ý nói rõ bản thân Huyền Hoàng Thiên vực thân phận, vừa là tự giới thiệu, cũng cất một tia cáo mượn oai hùng tâm tư, hy vọng đối phương có thể đối Huyền Hoàng Thiên vực có chút cố kỵ. Khổng Tuyên đem hắn ý đồ kia thấy được rõ ràng, nhưng cũng không ngạc trần, chẳng qua là vẻ mặt bình thản điệu mở miệng, thanh âm réo rắt, trực tiếp truyền vào đối phương tâm thần, "Bần đạo Vân Du đến đây, muốn hướng hậu thổ thần cương thăm bạn, nhưng hôm nay lại tìm không phải vị trí này chỗ." Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Độc trên người, mang theo một tia không thể nghi ngờ tham cứu, người đã từ nay phương hướng mà tới, có biết kia hậu thổ thần cương bây giờ ở vào nơi nào, hoặc là phát sinh loại nào biến cố? Nghe nói Khổng Tuyên cũng không phải là trực tiếp làm khó dễ, mà là hỏi thăm hậu thổ thần cương phương vị, Trần Độc trong lòng đầu tiên là buông lòng một cái, xem ra cũng không phải là trực tiếp vì hậu thổ thần cương ra mặt người. Nhưng ngay sau đó, lớn hơn nghi ngờ xông lên đầu. Hậu thổ thần cương phương vị biến đổi lớn, chuyện này ở trung quanh tiên vực đã sớm truyền ra, tu vi của người này cao thâm như vậy, hoàn toàn sẽ không biết. Hắn cẩn thận quan sát Khổng Tuyên vẻ mặt, thấy đối phương không giống giả mạo, ý niệm trong lòng bay lộn, châm trước từ ngữ trả lời, hồi bẩm tiền bối, kia hậu thổ thần cương bây giờ xác thực đã không ở chỗ này phương vị. A, nghe nói thế, Khổng Tuyên hơi nhíu mày, nói, lời ấy ý gì? Trần Độc không dám giấu giếm, cũng không dám thêm dầu thêm mỡ, thật lòng nói, ước chừng mấy ngàn năm trước, hậu thổ thần cương cùng ta Huyền Hoàng Thiên vực nhân một chỗ phát hiện mới hỗn độn tức nhuyễn quặng mỏ thuộc về, lên chút xung đột. Hắn nói không nhanh, lưu ý Khổng Tuyên phản ứng. Hai bên tranh chấp không dưới, cuối cùng chỉ có thể đã làm một trận. Hậu thổ thần cương dù đường đất phòng ngự vô song, nhưng ta Huyền Hoàng Thiên vực cũng không phải người yếu. Một trận đại chiến xuống, hậu thổ thần cương bại. Trần Độc nói đến chỗ này, giọng điệu mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ, nhưng rất nhanh thu liễm. Chương 455, biến mất hậu thổ thần cương, Huyền Hoàng Thiên vực. Phần 2, chương 455, biến mất hậu thổ thần cương, Huyền Hoàng Thiên vực. Phần 2, bại trận sau, hậu thổ thần cương nằm cốt, tôn kia từ tiên thiên tức nhượng biến thành hậu thổ thần sơn, lại chủ làm thịt dưới sự thúc dục, lôi cuốn toàn bộ thiên vực nằm cốt danh giới, cưỡng ép xé toạc hư không, trốn vào hỗn độn sâu hơn tầng, chẳng biết đi đâu. Bây giờ mảnh khu vực này đã sớm không có hậu thổ thần cương tung tích, chỉ có một ít năm đó đại chiến vỡ nát đường đất mảnh vụn cùng tàn phá lục hối, trôi lơ lửng ở xa xa, thành nơi vô chủ. Hắn giơ tay lên chỉ một cái cùng Thái Bạch kiếm ấn chỉ dẫn hơi có sai lệch phương vị. Tiền bối nếu muốn đi tìm, có thể đi chỗ đó chút hải cốt chỗ thử vận khí một chút, hoặc giả có thể tìm tới một tia hậu thổ thần cương bỏ chạy lúc lưu lại không gian quy tích. Bất quá, hy vọng mong manh. Trần Độc nói xong, lần nữa cung kính cúi đầu, thấp thỏm trong lòng. Hắn không biết lần giải thích này sẽ hay không đưa tới đối phương bất mãn. Dù sao, đánh bại cũng bước đi hậu thổ thần cương, chính là hắn chỗ Huyền Hoàng Thiên vực. Khổng Tuyên nghe xong, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng. Thì ra là như vậy, cũng không phải là Thái Bạch chỉ dẫn có sai lầm, mà là hậu thổ thần cương chiến bại bỏ chạy. Khó trách khắp nơi tìm không thấy. Hắn đối với hai phe thiên vực ai thắng ai thua cũng không hứng thú, trong hỗn độn, cá lớn nuốt cá bé chính là thái độ bình thường. Hắn để ý, là hậu thổ thần cương bây giờ tung tích, cái này quan hệ hắn đất chi đại đạo có thể hay không biến mãn. Hỗn độn tức nhướng bặm mỏ. Khổng Tuyên bắt được cái này từ mấu chốt, có thể đưa tới hai cái sở trường đường đất thiên vực đại chiến bặm mỏ, nay ẩn chứa đất chi bản nguyên nhất định tinh thuần bàng bạc cực kỳ. Nếu có được đến, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Trần Độc trên người, giọng điệu vẫn vậy bình thản, ngươi Huyền Hoàng Tiên vực đã giành thắng lợi, kia quặng mỏ nói vậy đã rơi vào bọn ngươi tay. Trần Độc nghe vậy, trong lòng căng thẳng, thầm nói quả nhiên vẫn là lượn quanh không ra chuyện này. Hắn nhắm mắt trả lời, không dám giấu giếm tiền bối, quặng mỏ xác thực đã từ ta Huyền Hoàng Tiên vực tiếp quản. Bất quá trong đó phần lớn khu vực nòng cốt đã bị hậu thổ thần cương bỏ chạy trước lấy bí pháp phong cấm, khai thác không dễ. Hắn dừng một chút, tựa hồ quyết định, cắn răng nói, tiền bối nếu đối đất chi đại đạo hoặc kia quặng mỏ có hứng thú, Vạn bối có thể tiến cử tiền bối tiến về ta Huyền Hoàng Tiên vực làm khách. Ta vực chủ làm thị Huyền Hoàng tôn giả, kính trọng nhất như tiền bối như vậy lại năng, có thể thương nghị một hai. Hắn hành động này nhìn như ý tốt, kỳ thực vì đem vị này cường giả bí ẩn dẫn hồi thiên vực, từ vực nội cao tầm định đoạt tâm tư. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này một mình đối mặt cái này sâu không lường được áp lực. Khổng Tuyên sao lại không nhìn ra hắn tính toán riêng? Hắn nhìn chằm chằm Trần Độc một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu này nguyên thần, thấy Trần Độc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như muốn không nhịn được. Một lát sau, Khổng Tuyên thu hồi ánh mắt, cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chẳng qua là nhàn nhạt nói, chuyện này Vân đạo biết được, ngươi lại đi đi. Dứt lời, không để ý tới nữa như được đại xá, liên tiếp cáo lui Trần Độc, xoay người nhìn về kia hậu thổ thần cương có thể bỏ chạy phương hướng, trong mắt hỗn độn đạo văn cấp tốc thôi diễn. Hậu thổ thần cương dù bỏ chạy, nhưng với nặng nề bản tính, tuyệt không có khả năng không có chút nào dấu vết. Kia hỗn độn tức nhướng bặm mỏ, càng làm mấu chốt. Vô luận là tìm hậu thổ thần cương, hay là mưu đồ bặm mỏ, hoặc giả, cũng nên đi kia cái gọi là hải cốt khu vực xem một chút. Ý niệm tới đây, Khổng Tuyên thân hình thoát một cái, hóa thành lưu quang, hướng Trần Độc chỉ trỏ phương vị, đội ba đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này có thể để cho hai đại thiên vực khai chiến quặng mỏ, cùng với kia thua chạy hậu thổ thần cương, rốt cuộc lưu lại như thế nào đầu mối. Không lâu lắm, Khổng Tuyên liền y theo kia Trần Độc chỉ trỏ phương vị, đã tới kia phiến cái gọi là hải cốt khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng rất là bừa bãi. Vốn nên là vô ngần hư không nơi, giờ phút này nổi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều màu vàng đất khối vụn. Lớn giống như sơn nhạc, nhỏ chỉ như cát sỏi, đều tản ra ảm đạm đất chi đại đạo khí tức, tĩnh mịch địa lơ lửng. Càng xa xôi, còn có mấy chỗ rõ ràng cho thấy thần thông đối anh lưu lại không gian nếp nhăn, còn chưa hoàn toàn bình phục, tản ra hỗn loạn dư âm năng lượng. Khắp khu vực cũng tràn ngập một cỗ sau đại chiến đổ nát cùng băng lạnh. Quả nhiên là một vùng phế tích. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua, trong lòng đã có phán đoán. Hắn cũng không nóng lòng hành động, mà là đứng ở hư không, thần thức giống như vô hình thủy triều, mãnh liệt mà ra, tỉ mỉ địa bao trùm mỗi một tấc không gian, mỗi một mảnh vụn. Cố gắng từ trong bắt được một tia hậu thổ thần cương bỏ chạy lúc lưu lại không gian quy tích, hoặc là kia hỗn độn tức nhương quặng mỏ có thể lưu lại khí thế mênh mông. Thần thức lướt qua, vạn vật hiện hình. Mảnh vụn tạo thành, năng lượng lưu lại, không gian rất nhỏ vết rách. Hết thảy tin tức toàn bộ phản hồi về Khổng Tuyên tâm thần. Vậy mà, hồi lâu sau, hắn chậm rãi thu hồi thần thức, chân mày khẽ cau. Không có chút nào thu hoạch. Những mảnh vỡ này chỉ là ngoài hậu thổ thần cương vây cương vực tan vỡ sau cặn bã, ẩn chứa đất chi đại đạo bản nguyên mỏng manh bất tạp, lại đã sớm mất đi hoạt tính. Những thứ kia không gian dấu vết cũng nhân thời gian trôi qua cùng hỗn độn khí lưu cọ rửa, trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể truy tố ngọn nguồn. Chỉ dựa vào những thứ này, chớ nói tìm được hậu thổ thần cương mới phương vị, ngay cả suy đoán đại thể bỏ chạy phương hướng cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra tầm thường thủ đoạn vô dụng. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, quanh thân đạo vận lưu chuyển, kia đã đạt 9/7 đất chi đại đạo bản nguyên bị chậm rãi dẫn động. Ông, một cỗ nặng nề hàm ý từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, cùng quanh mình tàn phá đường đất mảnh vụn sinh ra yêu đất của mình. Theo hắn đường đất khí tức quyết tán, biến hóa kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy những thứ kia nguyên bản tĩnh mịch mảnh vụn, mặt ngoài bắt đầu hiện ra cực kỳ yếu ớt, gần như khó có thể phát hiện màu vàng đất bừng sáng. Trong hư không cũng mơ hồ buộc vòng quanh một ít nguyên bản che giấu, gãy lìa thổ hệ đạo tắc đường vân. Mảnh khu vực này ở đất chi đại đạo thị rất hạn, hiện ra nhiều hơn chi tiết. Có bị cương ép xé toạc dãy núi căn cơ, có bị chôn vùi linh mạch vết tàn. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được một tia hậu thổ thần cương riêng có đại địa mạch động vật luật. Mặc dù đều đã tan cảnh nhiều mảnh, Khổng Tuyên cẩn thận cảm giác những thứ này bị kích thích ra lưu lại tin tức, cố gắng chắp vá ra đầu mối lưu dụ. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn thoáng qua vẻ thất vọng. Những thứ này lưu lại quá vỡ vụn, quá yếu ớt, chỉ có thể chứng minh nơi đây từng có huy hoàng, nhưng không cách nào chỉ dẫn con đường phía trước. Mà ẩn chứa trong đó đường đất chân ý, đối hắn bây giờ 9/7 cảnh giới mà nói, không khác nào như mối bỏ bể, căn bản là không có cách mang đến tính thực chất cảm ngộ tăng lên. Mong muốn bằng vào những thứ này đem đất chi đại đạo đẩy tới 10 thành viên mãn, đơn giản là người si nói mộng. Ai? Khẽ than thở một tiếng ở yên tĩnh trong hư không vang lên. Khổng Tuyên thu liễm quanh thân đường đất khí tức, những thứ kia bị kích thích vầng sáng cùng đường vân cũng theo đó nhanh chóng ảm đạm, biến mất, về lại tĩnh mịch. Hy vọng rơi vào khoảng không. Hắn đứng ở phế tích trong, ánh mắt thâm thúy, nhìn về Huyền Hoàng Thiên Vực vị trí. Bây giờ, đầu mối tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Hậu thổ thần cương không biết tung tích, kia đưa tới tranh chấp hỗn độn tức nhương quan mỏ. Theo kia Trần Độc nói, khu vực nòng cốt bị phong cấm, nhưng chủ thể dù sao rơi vào Huyền Hoàng Thiên Vực trong tay. Một cái có thể cùng sở trường đường đất hậu thổ thần cương ngay mặt tranh phong, hơn nữa chiến thắng thiên vực, này bản thân đối đất chi đại đạo hiểu cùng tích lũy, nhất định cũng đạt tới một cái cực kỳ cao thâm tình cảnh. Này thiên vực bên trong, đất chi bản nguyên mức độ đậm đặc, chỉ sợ sẽ không so hậu thổ thần cương chênh lệch quá nhiều. Cho dù không chiếm được kia quặng mỏ nòng cốt, nếu có thể tiến vào Huyền Hoàng Thiên Vực, mượn này đường đất thánh địa tu hành cảm ngộ, hoặc giả cũng là một cái đi thông viên mãn con đường. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này con ruồi không đầu vậy đi loạn. Xem ra Trung Phi vẫn là muốn đi đâu Huyền Hoàng Thiên Vực tìm đòi. Khổng Tuyên trong lòng đã có quyết đoán, rủi ro tự nhiên tồn tại. Kia Huyền Hoàng tôn giả có thể đánh bại hậu thổ thần cương chúa tể, thực lực nhất định không phải chuyện bừa. Ít nhất cũng là nửa bước trong Hỗn Nguyên vô cực cường giả. Bản thân tùy tiện tiến về, là địch hay bạn cũng còn chưa biết. Nhưng đại đạo chi tranh, há có thể sợ đầu sợ đuôi? Cơ duyên thường thường cùng tồn tại với phiêu lưu. Hắn cần đất chi đại đạo viên mãn, mà Huyền Hoàng Thiên Vực là trước mắt xem ra nhất mục tiêu rõ rệt. Chương 456, hai loại đại đạo thiên vực, cảm ngộ đất chi đại đạo, phần 1/2. Chương 456, hai loại đại đạo thiên vực, cảm ngộ đất chi đại đạo, phần 1/2. Ý niệm tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa. Hắn lần nữa nhìn một cái mảnh này vắng lạnh hải cốt khu vực, đem nơi đây tọa độ nhớ trong lòng, hoặc giả ngày sau còn hữu dụng chỗ. Ngay sau đó, thân hình hắn chuyển một cái, hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, không còn chẳng có mục đích sưu tầm, mà là hướng trước từ Trần Độc đã nói Huyền Hoàng Thiên Vực đại khái phương vị, đội ba đi. Tốc độ so lúc đến nhanh hơn mấy phần. Nếu quyết định mục tiêu, liền không cần lãng phí thời gian nữa. Hắn ngược lại muốn xem cái này có thể bước đi hậu thổ thần cương Huyền Hoàng Thiên Vực, đến tuột cùng là bực nào đầm rồng hang hổ, này đường đất bản nguyên lại có thể không giúp hắn bước ra cửa này khóa một bước. Hỗn độn khí lưu bị cương ép gạt ra, Khổng Tuyên bóng dáng nhanh chóng biến mất ở thâm thúy trong hư không. Không bao lâu, Khổng Tuyên liền ý theo Trần Độc lúc trước tiết lộ phương vị, đã tới Huyền Hoàng Thiên Vực ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này thiên vực tường chắn bảy biện ra một loại nặng nề màu huyền hoàng, tản mát ra trầm ổn bảng bạc hàm ý tường chắn trên, mơ hồ có thể thấy được vô số phồn phục đạo văn lưu chuyển, đã có đất chi đại đạo nặng nề gánh chịu, vừa tựa hồ cuốn vòng quanh một tia như có như không, dẫn động sinh tử luân chuyển kỳ dị vật luật. Đang lúc hắn ngưng thần quan sát lúc, phía sau một đạo hơi lộ ra vội vàng độn quang từ xa đến gần, rõ ràng là mới vừa phân biệt không lâu Trần Độc. Trần Độc hiển nhiên cũng nhìn thấy đứng yên với thiên vực ra Khổng Tuyên, độn quang đột nhiên hơi chậm lại, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc cùng hốt hoảng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vị này sâu không lường được tiền bối tốc độ lại như thế nhanh, bản thân toàn lực lên đường, lại vẫn là bị đối phương ra sau tới trước, đồng thời đến. Hắn không dám thất lễ, vội vàng ấn xuống đột quang, tiến lên mấy bước, vô cùng cung kính không mình hành lễ, giọng điệu mang theo cẩn thận, tiền bối, ngài. Ngài cũng đến. Có hay không cần vãn bối dẫn đường, tiến về Huyền Hoàng Tôn giả nói trận bãi yết. Nghe nói thế, Không Tiên ánh mắt bình thản địa quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, không cần. Bần đạo chuyến này, chỉ vì cảm ngộ đất chi đại đạo, đối thăm viếng người nào cũng không hứng thú. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xa cách. Trần Độc nghe vậy, trong lòng run lên, không còn dám nhiều lời, đội vàng lần nữa không lời, là vãn bối lắm mồm. Tiền bối đã có tính toán, vãn bối liền không quấy rầy. Dứt lời, như được đại xá vậy, vội vã hóa thành một đạo lưu quang, trước tiên không có vào kia Huyền Hoàng tường chăn trong, biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên như sợ ở lâu một khắc, liền chọc cho vị này cường giả bí ẩn không vui. Khổng Tiên không để ý tới nữa, một bước ra, thân hình đã chạm đến kia Huyền Hoàng tường chắn. Cùng theo dự đoán bài xích hoặc ngăn trở bất động, tường chắn cảm nhận được quanh người hắn kia mênh mông không câu nệ hỗn độn đạo vận. Nhất là trong đó dương cung mà không phát đất chi đại đạo khí tức, lại là hơi rung động, một cách tự nhiên tách ra một đạo cửa ngõ, tha cho hắn bước vào. Một bước vào, cảnh tượng rộng mở trong sáng. Nồng nặc mà tinh thuần đất chi đại đạo khí tức đập vào mắt, nặng nghề, gánh chịu, hóa sinh vạn vật ý ẩn tràn ngập giữa thiên địa. Dưới chân là vững chắc vô ngần Huyền Hoàng thần thổ, xa xa dãy núi phập phồng, đều tản ra trầm ổn bàng bạc đạo vận. Vậy mà, Khổng Tiên chân mày lại mấy không thể xét địa hơi nhăn lại. Nơi đây đất chi đại đạo bản nguyên, dù cũng coi như nồng nặc tinh thuần, nhưng tựa hồ cũng không đạt tới cực hạn. Trong lòng hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán. Cùng trước đó trải qua vạn một tổ đỉnh, Huyền Minh thuộc về hư, Duệ Kim Thiên vực vậy chờ đem đơn nhất đại đạo đẩy tới tột cùng, gần như bản nguyên hiển hóa tình cảnh so sánh, nơi đây đất chi đại đạo ở độ dày bên trên rõ ràng kém một bậc. Phản phất bị lực lượng nào đó phân mỏng, trung hòa. Đang ở hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, bén nhạy cảm giác được, tràn ngập ở đây phương thiên địa, trừ kia nặng nghề đất chi đại đạo, thình lình còn có một loại khác lực lượng phát tác. Kia pháp tắc sâu thẳm thâm thúy, mang theo một cố vạn vật luân hồi, sinh tử đổi thay cổ xưa hàm ý, cùng đất chi đại đạo đan vào triền miên, nhưng lại mơ hồ độc lập. Luân hồi đại đạo. Khổng Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Không trách Thái Bạch đạo hữu chưa từng cố ý nói tới nơi đây. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, cái này Huyền Hoàng Thiên Vực cũng không phải là như vạn mục tổ đỉnh như vậy sở trường một đạo cực hạn thiên vực, mà là từ đất chi đại đạo cùng luân hồi đại đạo chung nhau cấu trúc, hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt thế giới. Đất, hậu đức tái vật, thai nghén sinh cơ, cũng mai táng tính mệnh. Luân hồi, sinh tử đổi thay, linh hồn vãng sinh, tuần hoàn không ngừng. Hai người kết hợp, cũng là khế hợp đại đạo âm dương luân chuyển cơ hội. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, đưa đến nơi đây đất chi đại đạo không cách nào giống như hậu thổ thần cương như vậy thuần túy cực hạn, cuối cùng là tạm. Xem ra, nghĩ ở chỗ này đem đất chi đại đạo cảm ngộ tới 10 thành viên mãn, sợ là khó khăn. Khổng Tiên trong lòng thầm nghĩ, không khỏi có chút tiếc nuối. Thuần túy đường đất bản nguyên mới có thể cung cấp trực tiếp nhất, nhất cực hạn cảm ngộ, giúp hắn xông phá cuối cùng cửa ải. Mà cái này hỗn hợp luân hồi hàm ý đường đất, dù cũng có khác biệt liền diệu, nhưng với hắn trước mắt cần mà nói, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó. Nơi đây đường đất bản nguyên tuy không phải cực hạn, nhưng cũng vượt xa tầm thường, đối hắn bước chắc 9/7 cảnh giới, thậm chí còn hướng 9/8 bước vào, vẫn có không nhỏ giúp ích. Huống chi, kia luân hồi đại đạo khí tức, cũng để cho hắn sinh ra một tia tham cứu ý, hắn tập trung ý chí, không còn cố ý truy tìm kia cực hạn đường đất càng ngộ, ngược lại lấy một loại bình thản tâm thái, tinh tế thể ngộ phương thiên địa này đặc biệt đạo vận. Thân hình vào hư không trong chậm rãi đi về phía trước, thần niệm như tơ như sợi, dung nhập vào dưới chân đại địa, cảm ứng kia nặng nề trong ẩn chứa sinh cơ cùng tinh mịch, cảm thụ kia luân hồi pháp tắc cùng thổ hệ đạo tắc như thế nào đảm bảo, như thế nào cộng minh. Các loại nguyên liệu tới dồn dập. Tuy không phải trực tiếp tăng lên đường đất, nhưng cũng để cho Khổng Tiên đối gánh chịu chờ đất chi chân ý, có sâu hơn một tầng hiểu. Kia đỉnh trệ ở 9/7 đất chi đại đạo bình cảnh, lại cũng mơ hồ có chút giãn ra. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Ngược lại ta lúc trước chấp nhất. Khổng Tiên khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười, trong lòng về điểm kia tiếc nuối lặng lẽ tàn đi. Hắn không còn nóng lòng tìm đường đất bản nguyên nồng nặc nhất chỗ, mà là như cùng một cái bình thường người du lịch, bước chậm với cái này Huyền Hoàng Thiên Bực Sơn xuyên đại địa giữa. Khi thì nghỉ chân, cảm thụ tòa nào đó núi cổ trải qua vạn kiếp mà không hủy nặng nghề hàm ý, khi thì cúi người, quan sát một bụi linh thảo với cẩn tối trong đất đá ngoan cường sinh trưởng luân hồi sinh cơ. Quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, cùng phương thiên địa này mơ hồ tương hợp, hấp thu những thứ kia đối hắn hữu ích cảm ngộ, loại bỏ rơi những thứ kia cùng tự thân con đường trái ngược tạp vận. Hỗn độn châu ở hắn thức hải thâm sử hơi xoay tròn, rũ xuống thanh huy, giúp hắn rõ ràng hơn địa giải tích nơi đây đạo tắc kết cấu. Cũng không biết được rồi bao lâu, vượt qua bao nhiêu 10,000 dặm núi sông. Phía trước, một mảnh kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn Khổng Tiên chú ý, đó là một mảnh vô cùng bình nguyên băng ngát, đại địa cũng không phải là huyền hoàng, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, phảng phất mất đi tất cả sinh cơ. Bình nguyên trên, đứng sừng sững lấy vô số tôn cao lớn tượng đá, bọn nó hình thái khác nhau, có giống như dãy rùa ác quỷ, có giống như cầu nguyện sinh linh, có thì mặt mũi mơ hồ. Một cỗ nồng nặc đến tan không ra tử vong cùng luân hồi khí tức, từ này phiến xám trắng bình nguyên bên trên tràn ngập ra, cùng quanh mình sinh cơ bừng bừng huyền hoàng đại địa tạo thành sáng rõ mà quỷ dị so sánh. Mà ở bình nguyên trung ương nhất, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ xưa thạch điện, hình thù xưa cũ, toàn thân từ cái loại đó xám trắng thạch tài thế thành, tản ra làm người sợ hãi u quang. Nơi đây, làm như cái này Huyền Hoàng Thiên Vực luân hồi đại đạo hiển hóa nồng cốt. Khổng Tiên ánh mắt ngưng lại, có thể cảm giác được nơi đây luân hồi pháp tắc cường độ, vượt xa thiên vực những khu vực khác. Mà kia xám trắng bình nguyên cùng trong tượng đá ẩn chứa tử vong tịch diệt ý, càng là dẫn động trong cơ thể hắn âm chi đại đạo cùng tịch diệt đại đạo hơi của mình. Hắn tâm niệm vừa động, đang muốn tiến lên trà xét rõ ràng. Chương 456, hai loại đại đạo thiên vực, cảm ngộ đất chi đại đạo, phần 2, 2, chương 456, hai loại đại đạo thiên vực, cảm ngộ đất chi đại đạo, phần 2, 2, chợt, phía trước hư không rung động dập dờn, hai thân ảnh lặng lẽ hiện lên, ngăn cản đường đi. Người tới đều mặc huyền hoàng đạo bào, nhưng trên đó thêu văn lại phi màu vàng đất, mà là xám trắng cùng đen tuyền đan vào luân hồi phù ấn. Khí tức bên thâm, thình lình đều là hỗn nguyên đại la kim tiên 8 tầng trời tu vi. Một người trong đó, mặt mũi trang nghiêm, ánh mắt giống như giếng cổ, không có chút nào sóng lớn, hướng về phía Khổng Tiên hơi chắp tay, thanh âm khô khốc mà lạnh băng, nơi đây là luân hồi cấm địa, không phận sự cấm bảo. Đạo hữu mời về. Tên còn lại dù chưa mở miệng, nhưng quanh thân luân hồi đạo tắc cần hiện, khí cơ đã khóa được Khổng Tiên, rất có một lời không hợp liền ra tay xua đổi thế. Khổng Tiên bước chân dừng lại, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người, lại nhìn phía kia phiến xám trắng bình nguyên chỗ sâu cổ xưa thạch điện. Hắn có thể cảm giác được, kia thạch điện trong, tựa hồ cất giấu cùng này phương thiên vực luân hồi đại đạo căn nguyên tương quan bí mật, thậm chí có thể cùng kia mất tích hậu thổ thần cương, hoặc hôn độn tức nhương quan mỏ, tồn tại liên quan nào đó. Nhưng dưới mắt, hiển nhiên không phải xông vào thời cơ. Hắn chân nước chân rào đến, đối với chỗ này thế cuộc, cường giả phân bố thượng không hiểu rõ, tùy tiện cùng cái này chấp trưởng luân hồi pháp tắc thế lực xung đột, rất là bất trí. Huống chi, hắn chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là đất chi đại đạo. Suy nghĩ là định, Khổng Tiên hướng về phía hai vị kia luân hồi thủ vệ khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, xoay người đi liền, không hề rông dài. Kia hai tên thủ vệ thấy Khổng Tiên như vậy dứt khoát rút đi, ánh mắt lạnh như băng trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn trở, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú hắn rời đi bóng dáng, thẳng đến biến mất ở chân trời. Khổng Tiên cách xa kia phiến xám trắng bình nguyên sau, với một tòa tản ra nồng nặc thổ hệ linh cơ huyền hoàng dãy núi đỉnh dừng bước lại. Hắn nhìn lại một cái luân hồi cấm địa phương hướng, trong mắt hỗn độn đạo văn lưu chuyển. Huyền hoàng thiên vực, đất, luân hồi song tu, có chút ý tứ. Kia luân hồi cấm địa chỗ sâu, tựa hồ cất giấu chỗ gì? Còn có kia đưa tới đại chiến hỗn độn tức nương quằn mỏ, không biết bị phong cấm ở nơi nào. Hắn cảm giác, cái này huyền hoàng thiên vực nước, tựa hồ so dự đoán phải sâu. Bất quá, việc cần kiếp bây giờ, vẫn là trước tiên tìm một chỗ đường đất bản nguyên tương đối nồng nặc nơi, dốc lòng cảm ngộ, đem 9 phần 7 đất chi đại đạo hoàn toàn vững chắc, cũng nếm thử hướng tầng thứ cao hơn phát động tấn công. Về phần cái khác, từ từ mưu toan là được. Ý niệm tới đây, Khổng Tiên tập trung ý chí, thần niệm lần nữa bày, cẩn thận cảm ứng quanh mình núi sông địa mạch thổ hệ linh cơ lưu chuyển. Một lát sau, ánh mắt của hắn phong tỏa ở mấy trăm vạn ra ngoài, một chỗ địa mạch giao hội, mơ hồ tạo thành thiên nhiên tụ linh trận thế cực lớn tung lũng. Nơi đó, đất chi đại đạo khí tức nhất sống động cùng tinh thuần. Đi liền nơi đó đi. Thân hình thoát một cái, Khổng Tiên đã từ đỉnh núi biến mất, hướng chỗ kia tung lũng chui tới. Hỗn độn châu vầng sáng nội liễm, bảo vệ bản thân, cũng ngăn cách bên ngoài hết thảy không cần thiết theo dõi. Hắn phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa mới vào nơi đây kiến thức, cũng mượn cái này huyền hoàng thiên vực đường đất bản nguyên, để cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Khổng Tiên thân hình rơi vào tung lũng, bước chân hơi ngừng lại. Trong cốc thổ linh khí hòa hợp như thực chất, ở địa mạch tiết điểm châu ngưng tụ thành nhàn nhạt hoàng vân, chậm rãi lưu chuyển. Ngay tại lúc mảnh này hành thổ bản nguyên tinh thuần nhất khu vực trung tâm, một đạo trắng thuần bóng dáng đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Đó là một tên nữ tử, mặc xanh nhạt lưu tiền váy, tóc xanh như suối, chỉ muốn một cây đơn giản một châm vấn ở nàng dung nhan tuyệt đẹp, lại không phải cái loại đó hùng hổ ép người diễm lệ, mà là giống như đêm yên tình đu lan, trong trẻo lạnh lùng cô tuyệt, mang theo một loại xa cách với trần thế lãnh đạo. Càng làm người khác chú ý chính là khí tức của nàng, hôn nguyên đại la kim tiên 9 tầng trời tuyệt cùng. Quanh thân lưu chuyển đạo vận cũng không phải là hành thổ nặng nề, mà là sâu thẳm thâm thúy, dẫn động quanh mình tia sáng cũng hơi bặm mẻo. Luân hồi đại đạo. Cảm nhận như vậy, Khổng Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nơi đây đất chi đại đạo như vậy nồng nặc, với tu luyện luân hồi pháp tắc mà nói, tuyệt không phải tốt nhất nơi trốn. Nàng tại sao lại lựa chọn ở chỗ này bế quan? Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Khổng Tiên tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hỗn độn châu hư ảnh không tiếng động lưu chuyển, rũ xuống triệu triệu hỗn độn khí lưu, đem hắn khí tức quanh người, thân hình, thậm chí còn hết thể nhân quả dấu vết hoàn toàn bao phủ, ngăn cách. Trong phút chốc, hắn phảng phất hóa thành một hạt bụi, dung nhập vào sơn cốc này linh khí lưu động trong, lại không nửa phần đặc biệt. Cho dù hắn liền đứng ở đó nữ tử ba triệu ra, đối phương cũng tuyệt khó phát hiện chút nào. Hắn không còn quan tâm cô gái kia, đi thẳng tới ven rìa sơn cốc một chỗ thổ linh khí giống vậy dư thừa, nhưng lại không đến nỗi quấy nhiễu được khu vực trung tâm vị trí, phất tay áo khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, 9 phần 7 đất chi đại đạo bản nguyên bị chậm rãi dẫn động, cùng quanh mình mênh mông tinh thuần thổ hệ linh cơ sinh ra của mình. Ông vô hình đạo vận lấy hắn làm trung tâm nộn nhạo lên, tham lam địa hấp thu, giải thích nơi đây đặc biệt đất chi chân ý nặng nề, gánh chịu. Các loại cảm ngộ giống như dòng suối chuyển vào nội tâm. Thời gian ở nơi này lặng lẽ trôi qua. Trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có địa mạch linh lực chảy xiết yếu ớt ong ong. Cùng với bạch tí nữ tử kia quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển lúc mang theo, như có như không thở dài vậy thanh âm. Không biết qua bao lâu, kia một mực tính toán như pho tượng nữ tử áo trắng, thon dài lông mi chợt rung động nhẹ nhẹ một cái. Nàng cũng không mở mắt ra, đôi mi thanh tú lại mấy không thể xét địa hơi nhăn lại. Một loại cực kỳ cảm giác vi diệu vấn vít ở trong lòng. Cũng không phải là nhận ra được cái gì cụ thể tồn tại hoặc uy hiếp, mà là một loại không hài. Cảm giác này cực kỳ đạm bạc đến để cho nàng cho là tự thân lúc tu luyện sinh ra chút tâm ma rung động. Nàng chậm rãi thu công, quanh thân lưu chuyển luân hồi đạo vận thoáng bình phục, cặp kia giống như ẩn chứa muôn đời luân hồi con ngươi lặng lẽ mở ra, mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng cùng nghi ngờ, quét mắt toàn bộ thung lũng. ánh mắt như trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, tinh tế lướt qua mỗi một tấc đất, mỗi một sợi linh khí lưu động, mỗi một tia đạo tắc dấu vết, hết thảy như thường. Địa mạch trầm ổn như cũ, thổ linh khí chạy trồn không ngừng, cùng nàng nhập định trước không khác mấy. Nhưng cái loại đó không hài cảm giác, vẫn vậy như có như không vấn vít ở cảm nhận ranh giới, không thể phỏng đoán. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào ven rìa sân cốc, kia phiến nhìn như không có vật gì khu vực, chính là khổng tuyên nơi ở nơi đó, trừ so những địa phương khác hơi sống động một ít thổ linh khí, cũng không bất cứ dị thường nào. Là ảo giác sao? Nữ tử thấp giọng tự nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như ngọc châu rơi bàn. Nàng tu luyện luân hồi đại đạo, linh giác vượt xa cùng giai, đối khí cơ lưu chuyển, nhân quả biến hóa cảm nhận càng là bén nhạy đến mức tận cùng. Nhưng giờ phút này, mặc cho nàng như thế nào dò xét, thậm chí lặng lẽ dẫn động một tia luân hồi chân ý đi cảm nhận nơi đây tồn tại, vẫn vậy không thu hoạch được gì. Nơi đó chính là vô ích. Nhưng càng là như vậy, trong lòng nàng về điểm kia nghi ngờ ngược lại càng thêm rõ ràng. Nếu thật vô sự, tại sao lại trống rông sinh ra như vậy cảm ứng? Nàng trầm ngâm chốc lát, cũng không lập tức chọn lựa thêm một bước hành động, cũng không lên tiếng quát hỏi. Dù sao, như vậy chỉ biết ra vẻ mình nghi thần nghi quỷ. Chẳng qua là, nàng lần nữa nhắm hai mắt lại lúc, quanh thân lưu chuyển luân hồi đạo vật trong, lặng lẽ nhiều một tia cực kỳ khó hiểu cảnh giác cùng dò xét ý, bao phủ toàn bộ thung lũng, nhất là kia phiến khu vực bên dưới. Bất kỳ một tia sóng chấn động bé nhỏ, cũng khó trốn cảm giác của nàng. Chương 457, hỗn độn tức nhượng vặn mỏ chỗ, Huyền Hoàng Tôn giả tới trước, phần 1/2, chương 457, hỗn độn tức nhượng vặn mỏ chỗ, Huyền Hoàng Tôn giả tới trước, phần 1/2, mà giờ khắc này, thuộc về hỗn độn châu hoàn mỹ che chở cho Khổng Tuyên, đối nữ tử lần này hoạt động tâm lý cùng âm thầm rõ xét giống như chưa tỉnh. Hắn đang chìm ngâm ở đối đất chi đại đạo độ sâu cảm nội trong. Nơi đây thổ hệ bản nguyên, dù nhân hỗn tạp luân hồi hàm ý mà không đủ cực hạn thuần túy, nhưng này sinh tử luân chuyển kết hợp sau sinh ra đặc biệt đạo vận, lại làm cho hắn đối đất chi đại đạo có hiểu mới. Đất không chỉ là thai nghén sinh mạng dưỡng ấm, cũng là mai táng hết thể quy tốt. Sống hay chết, vinh cùng cô đều ở đại địa trong ngực hoàn thành luân hồi. Kia đỉnh trệ hồi lâu 9/7 bình cái cổ, ở nơi này lần tiểu khắc cảm ngộ một chút, hoàn toàn bắt đầu chậm rãi giãn ra, hướng 9/8 cảnh giới phát động tấn công. Quanh người hắn khí tức càng thêm nội liễm, cùng đại địa mạch động khế hợp được càng thêm hoàn mỹ, hấp thu bản nguyên tốc độ cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác tăng nhanh một tia. Chính là cái này tia gần như có thể không cần tính gia tốc, dẫn động trong sơn cốc thổ linh khí lưu chuyển, một cái cực kỳ nhỏ xíu biến hóa. Giống như bình tĩnh mặt hồ, bị một viên không đáng nhắc đến cục đá, tạo nên một vòng mắt thường khó phân biệt rung động. Một mực lấy luân hồi đạo vận yên lặng cảm giác thung lũng hết thể nữ tử áo trắng, đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Chính là chỗ đó. Mặc dù vẫn vậy không thấy được bất kỳ bóng dáng, cảm nhận không đến bất luận cái gì khí tức. Nhưng đang ở mới vừa rồi một sát na kia, ven rìa sơn cốc khu vực thổ linh khí lưu chuyển, xuất hiện một cái tuyệt không phải tự nhiên tạo thành chấn động. Cao nhân phương nào, ở chỗ này che giấu? Nữ tử trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, không còn mang theo nghi ngờ, mà là mang theo một loại đoán chắc lạnh băng. Nàng chậm rãi đứng dậy, xanh nhạt váy áo không gió mà bay, quanh thân luân hồi đạo vận giống như thực chất u ám hào quang khuyết tán ra tới, tập trung vào khổng tiên chỗ vùng hư không kia. Theo dõi người khác tu hành, phi hành vi quân tử. Còn mời hiện thân gặp mặt. Thanh âm không lớn, lại hàm chứa hỗn nguyên 9 tầng trời tột cùng bàng bạc pháp lực, chấn động đến thung lũng hư không hơi dập dờn. Khổng tiên tử cấp độ sâu cảm nội trong bị cái này ẩn chứa đạo âm lời nói thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hỗn độn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chân mày khẽ cau. Bị phát hiện, trong lòng hắn cũng không bao nhiêu kinh hoàng, chỉ có bị cắt đứt tu luyện một tia không vui. Hỗn độn châu che giấu khả năng, hắn tuyệt đối tự tin, tuy là hỗn nguyên vô cực đích thân đến, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt khám phá. Cô gái này có thể có phát giác, chỉ sợ là bằng vào này luân hồi đại đạo đối khí cơ lưu chuyển đặc thù nào đó bén nhạy, bắt được hắn lúc tu luyện dẫn động, kia gần như không có khả năng bị phát hiện rất nhỏ rung động. Nếu đã bị vật trần, lại che giấu đi xuống cũng không có ý nghĩa. Hắn tâm niệm vừa động, cũng không lập tức hoàn toàn hiện hóa thân hình, mà là để cho tự thân tồn tại cảm từ từ rõ ràng. Đầu tiên là một đạo mơ hồ đường nét, sau đó là áo bào xanh sắc màu, cuối cùng là tấm kia bình tĩnh không lay động mặt mũi. Hắn liền đứng ở nơi đó, phản phất từ ngay từ đầu là ở chỗ đó, cùng toàn bộ thung lũng hành thổ ý cảnh liền thành một khối. Nữ tử con ngươi hơi co rụt lại, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng chính mắt thấy được một cái khí tức sâu không lường được tồn tại, từ tuyệt đối không trong tự nhiên như thế địa hiện ra, vẫn vậy để cho nàng tâm thần hơi rung. Nhất là đối phương quanh thân viên kia tan nội liễm, phản phất cùng thiên địa đại đạo tương hợp hàm ý, lại để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Bần đạo ở đây cảm ngộ đất chi đại đạo, cũng không theo dõi ý. Khổng Tuyên ánh mắt bình tĩnh tiến lên đón nữ tử dò xét ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt, ngược lại đạo hữu, ở đây thổ linh hội tụ nơi tu luyện luân hồi đại đạo, mới là làm người ta khó hiểu. Hắn trực tiếp điểm ra đối phương dị thường, đem vấn đề ném trở về. Nữ tử nghe vậy, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi vẻ mặt không thay đổi, đáy mắt lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt chấn động. Nàng cũng không trả lời Khổng Tuyên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, các hạ cũng không phải là ta Huyền Hoàng Thiên vực người, tu vi như thế, lẻn vào ta vực cấm tu nơi, ý muốn thế nào là? Nàng đem lẻn vào thoáng nhấn mạnh, quanh thân luân hồi đạo vận mơ hồ ngưng tụ, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay địa bộ. Nơi đây tuy không phải kia sám trắng bình nguyên vậy tuyệt đối cấm địa, nhưng cũng thuộc về thiên vực khu vực nòng cốt, tầm thường ngoại lai hôn nguyên đại la, tuyệt khó lặng yên không một tiếng động tiến vào đến đây. Khổng Tuyên nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một tia không để ý, thiên hạ đại đạo, người có duyên có. Bần đạo du lịch hỗn độn, thấy nơi đây đạo vận cùng tự thân tương hợp, liền vào bên trong tu hành, tại sao lẻn vào nói đến? Về phần cấm tu, ánh mắt của hắn quét qua thung lũng, giọng điệu bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, nơi đây, tựa hồ cũng không ghi rõ bèn nói bạn tư hữu. Dứt tiếng, hắn không còn áp chế tự thân khí tức. Vâng anh. Một cỗ mênh mông bằng bạc, vừa xa tầm thường 9 tầng trời tột cùng hỗn độn đạo vận, hòa lẫn đã chạm đến 9 phần bắt môn hạm đất chi đại đạo hàm ý, đột nhiên tràn ngập ra. Cũng không phải là nhằm vào cô gái kia, chẳng qua là một cách tự nhiên phát ra. Nhưng cho dù như vậy, toàn bộ thung lũng thổ linh khí trong nháy mắt sôi trào, chiều bái. Kia nặng nề huyền hoàng thần thổ phảng phất đã có được sinh mạng, phát ra trầm thấp ầm vang cùng cộng hưởng theo. Nữ tử quanh thân kiêng ngưng tụ luân hồi đạo vận, ở nơi này cổ thuần túy mà mênh mông hành thổ bản nguyên đánh vào hạ, hoàn toàn hơi chậm lại, lưu chuyển không còn như vậy không câu nệ tựa như. Sắc mặt nàng khẽ biến, nhìn về phía Khổng Tiên trong ánh mắt, lần đầu lộ ra chân chính ngưng trọng cùng hoảng sợ. Người này, đối đất chi đại đạo nắm giữ, không ngờ đến tình cảnh như vậy, thậm chí dẫn động toàn bộ thung lũng địa mạch ý chí. Căn cơ dày, thực lực sâu, tuyệt đối phía trên nàng. Nàng trong nháy mắt đánh giá ra, nếu thật động thủ, bản thân bằng vào luân hồi đại đạo huyền diệu có thể chu toàn, nhưng tuyệt không phần thắng. Thậm chí có thể dẫn động lớn hơn sóng gió, mấy nhiêu được nàng ở chỗ này chân chính mục đích. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc không khí trở nên có chút ngưng trệ. Hai vị đứng ở Hỗn Nguyên Đại La chóp đỉnh cường giả, khí cơ ở vô hình trung giao phong, thử dò xét. Một cái trong trẻo lạnh lùng như băng, luân hồi đạo vận đũ thâm tựa như biển. Một cái nặng nề như núi, hỗn độn hàm ý bao dung vạn tượng. Trong yên tĩnh, chỉ có địa mạch linh lực càng thêm mãnh liệt chảy xiết âm thanh. Mà lúc này, Khổng Tiên cũng cảm giác được cô gái kia dưới chân thoáng qua một tia cực kỳ khó hiểu, lại nặng nề đến mức tận cùng chấn động. Kia chấn động, thinh linh cùng hắn ở hậu thổ thần cương hải cốt khu vực cảm giác được, thuộc về này nòng cốt bản nguyên đặc biệt khí tức, độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ, kia đưa tới hai đại thiên vực đại chiến hỗn độn tức nhượng quan mỏ, cũng không phải là bị huyền hoàng thiên vực phong tồn ở nơi nào đó bí cố, mà là ngay ở chỗ này địa mạch chỗ sâu không được. Khổng Tiên trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Khó trách nơi đây thổ linh khí tuy không phải cực hạn thuần túy, lại mơ hồ lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa cùng nặng nề, vượt xa thung lũng những địa phương khác, lại là trực tiếp tọa lạc ở quặng mỏ trên. Nhưng chợt, lớn hơn nghi ngờ xông lên đầu. Nặng như thế địa, liên quan đến một phương thiên vực căn cơ, vì sao chỉ có cô gái này một người trông chừng? Hơn nữa cũng không cường lực trận pháp cấm chế che giấu, chỉ dựa vào bản thân khí tức chấn giữ. Là huyền hoàng thiên vực tự tin đến cho là không người dám xông, không người có thể tìm đến nơi này, hay là có ẩn tình khác? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh giữa, Khổng Tiên đột nhiên ý thức được bản thân lâm vào suy nghĩ ngộ khu. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng trời tụ cùng. Như thế tu vi, dõi mắt thần châu hỗn độn nhiều thiên vực, đã là không thể nghi ngờ đứng đầu đầu sỏ, đủ để chấn giữ một phương, khiến bạn linh cúi đầu. Trừ các thiên vực đứng đầu vậy chờ nửa bước Hỗn Nguyên vô cực trí cao tồn tại, 9 tầng trời tụ cùng chính là chữ vàng tháp chóp đỉnh. Bản thân một đường đi tới, tế ngộ phi phàm, thấy phần nhiều là nửa bước vô cực thậm chí còn tổ linh vậy chờ Hỗn Nguyên vô cực. Tầm mắt vô hình trung bị rút ra quá cao, hoàn toàn tiềm thức cảm thấy 9 tầng trời tụ cùng chỉ là một cái trống trường. Kỳ thực không phải, dùng cái này nữa tu vi, trấn thủ nơi đây, phân lượng đủ. Huống chi, nơi đây nhìn như không đề phòng, kỳ thực toàn bộ quặng mỏ khí tức đã cùng nàng tự thân luân hồi đạo vận mơ hồ tương hợp, tạo thành một loại thiên nhiên lĩnh vực. Bất kỳ lực lượng bên ngoài cưỡng ép xâm nhập, sợ rằng cũng sẽ dẫn động quặng mỏ bản nguyên cùng nàng lôi đỉnh phản kích. Uy lực kia, tuyệt không phải tầm thường. Giờ phút này, bạch y nữ tử kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên băng xương sâu hơn, trong con ngươi lạnh lẽo gần như ngưng tụ thành thực chất. Chương 457, hỗn độn tức nhượng quặng mỏ chỗ, huyền hoàng tôn giả tới trước, phần 2, chương 457, hỗn độn tức nhượng quặng mỏ chỗ. Huyền Hoàng Tôn giả tới trước, phần 2, hiển nhiên, Khổng Tiên mới vừa khí tức bùng nổ, dẫn động địa mạch dị động, đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, đã quấy rầy nàng trấn thủ vận. Vậy mà, nàng cũng không lập tức ra tay. Mới vừa Khổng Tiên cho thấy sâu không lường được, cùng với kia tự nhiên mà thành, dẫn động địa mạch chiều bái đường đất tu vi, để cho nàng sinh lòng cực kỳ kỳ ngại. Người này tuyệt không phải tầm thường 9 tầng trời tụ cùng, thực lực sợ rằng đã mất hạn áp sát sư thúc Huyền Hoàng Tôn giả. Tùy tiện ra tay, thắng bại khó liệu, càng có thể hoàn toàn bại lộ dưới chân quan mỏ, đưa tới không lường được hậu quả. Nàng nhìn chằm chằm Khổng Tiên, quanh thân luân hồi đạo vận như lâm đại địch vậy xoay chậm, thanh âm lạnh như băng mang theo đè nén tức giận vang lên lần nữa. Các hạ rốt cuộc ý muốn thế nào là? Nơi đây không hoang nên khách lạ, mời nhanh chóng rời đi. Lời nói dù vẫn vậy cứng rắn, lại thiếu mấy phần trước tuyệt đối xua đuổi, nhiều một tia không dễ dàng phát giác thận trọng cùng trì hoãn. Khổng Tiên ánh mắt khẽ nhúc đích, trong nháy mắt rõ ràng đối phương tâm tư. Nàng là đang trì hoãn thời gian, là đang đợi viện binh. Mà ở nơi này huyền hoàng thiên vực, có thể làm cho nàng như vậy đoán chắc, tịnh xương chi viện binh, chỉ có vị kia đánh bại hậu thổ thần cương chúa tể huyền hoàng tôn giả. Quả nhiên, đang ở nữ tử dứt tiếng sát na, Khổng Tiên bén nhạy cảm giác được một đạo khó hiểu lại mạnh mẽ vô cùng thần niệm ba động từ trên người cô gái lặng lẽ truyền ra, trong nháy mắt không có vào hư không, hướng thiên vực nòng cốt phương hướng vội vã đi, đưa tin cầu viện, mục tiêu nhắm thẳng vào huyền hoàng tôn giả. Xem ra không cách nào lành. Khổng Tiên thầm nghĩ trong lòng, trong mắt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ nhao nhao muốn thử chiến ý. Hắn vốn là đối kia hỗn độn tức nhượng quặng mỏ nhất định phải được, bây giờ đã tìm được xác thực vị trí, há lại sẽ nhân đối phương viện binh sắp tới mà lùi bước? Huống chi hắn cũng muốn mượn cơ hội này cân nhắc một cái này có thể bước đi hậu thổ thần cương huyền hoàng tôn giả rốt cuộc có cỡ nào thủ đoạn. Vân đạo du lịch hỗn độn, tìm đại đạo cơ duyên. Khổng Tiên ánh mắt bình tĩnh tiến lên đón nữ tử lạnh băng tầm mắt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Vật này cùng bần đạo hữu duyên, nên giúp ta nói đổ tình tiến. Hắn đưa tay chỉ hướng nữ tử dưới chân đại địa, ý tứ lại hết sức rõ ràng. Cuồng vọng. Nữ tử rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận, thanh trách một tiếng. Đối phương không chỉ có nhìn ra quặng mỏ chỗ, lại vẫn như vậy trắng trợn tuyên bố hữu duyên, đơn giản coi nàng cùng huyền hoàng thiên vực như không. Luân hồi cấm vực. lên. Nàng không do dự nữa, hai tay đột nhiên kết ấn. Vâng. Với làm trung tâm, khắp thung lũng cảnh tượng đột nhiên vặn mèo, biến ảo. Dưới chân Huyền Hoàng Thần Thổ trong nháy mắt hóa thành vô tận sấm trắng, kia vô số dãy rủa, cầu nguyện tượng đá hư ảnh từ trong hư vô hiện lên, phát ra không tiếng động kêu rên. Nồng nặc tử vong cùng luân hồi khí tức hóa thành thực chất xiển xích, quấn quanh hư không, phải đem hết thể người xâm nhập thần hồn kéo vào vĩnh hằng trầm luân. Cùng lúc đó, nàng dưới chân kia hỗn độn tức nhuộm quặng mỏ bàng bạc bản nguyên bị dẫn động. Chỉ thấy nặng nề đất chi đại đạo lực lượng tràn vào luân hồi lĩnh vực, khiến cho kia sam trắng trên ống khóa hiện ra huyền hoàng sắc đạo văn, tăng thêm mấy phần nặng nề cùng giam cầm lực. Lĩnh vực bên trong, thời không thất loạn, sinh tử điên đảo. Cái này đã phi đơn thuần thần thông, mà là kết hợp luân hồi đại đạo cùng đất chi đại đạo quy tắc lĩnh vực. Tâm thương 9 tầng trời tột cùng lâm vào trong đó, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị lạc tự mình, đạo cơ bị luân hồi lực ăn mòn, thân xác bị tức nhuễng lực trấn áp. Vậy mà, đối mặt cái này hung hiểm vô cùng lĩnh vực, không tiên nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhỏ như hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Hắn cũng không vận dụng hỗn độ châu, thậm chí chưa từng dẫn động cái khác viên mãn đại đạo. Chẳng qua là đem tự thân kia đã chạm đến 9 phần bắt môn hạm đất chi đại đạo bản nguyên, ngang nhiên thúc dục đến mức tận cùng. Ông, một cỗ xa so với trước càng thêm thuần túy, càng thêm mênh mông nặng nề hàm ý, từ khổng tiên trong cơ thể phóng lên cao. Hắn cũng không thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chẳng qua là đơn giản địa, bước ra một bước. Nơi đặt chân, kia sám trắng tĩnh mịch đại địa giống như bị rót vào vô ngần sinh cơ, huyền hoàng thần quang bắn ra, trong nháy mắt xua tan luân hồi tử khí. Kia cuốn quanh mà tới, hỗn hợp tức nhuễng lực luân hồi xiển xích, ở chạm đến quanh người hắn kia thuần túy đến mức tận cùng hành thổ đạo vẫn lúc, rối rít tan vỡ. Mặc cho ngươi luân hồi muôn vàn, ta từ đại địa nhận cắm, sừng sững bất động. Lấy lực phá khéo léo, lấy tuyệt đối đường đất bản nguyên, nghiền ép hết thảy. Cái gì? Nữ tử sắc mặt chợt biến, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Nàng luân hồi đất ngục lĩnh vực, lại bị đối phương như vậy hời hợt một bước đạp phá. Người này đối đất chi đại đạo nắm giữ, rốt cuộc đến bậc nào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chẳng lẽ hắn đã? Không đợi nàng ngẫm nghĩ, Khổng Tiên thứ nhị bước đã bước ra. Ầm. Cả tòa sơn cốc kịch liệt rung động, phản phất không thể thừa nhận nó nặng. Nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự bàng bạc cự lực từ đại địa chuyển tới, hung hăng đụng vào đạo cơ của nàng trên. Phốc. Nàng cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, quanh thân lưu chuyển luân hồi đạo vận trong nháy mắt rối loạn, lĩnh vực lực lão đạo muốn ngã. Đang ở nàng tâm thần đều chấn, lĩnh vực đem phá chưa phá đi thế. Ai? Một tiếng phảng phất từ muôn đời sâu trong lòng đất chuyển tới thở dài, đột ngột vang dội giữa thiên địa. Tiếng thở dài không cao, lại mang theo một loại vút lên vạn vật sao động kỳ dị lực lượng. Trong phút chốc, xôi trào tung lũng đột nhiên bình tĩnh. Kia bị khổng tiên dẫn động cuồng bạo thổ linh khí ôn thuận xuống, nữ tử kia sắp phá nát luân hồi lĩnh vực cũng ổn định lại. Hư không dập dờn, một đạo bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở nữ tử trước người. Người đâu mặc một mạc huyền hoàng đạo bào, mặt mũi xưa cũ, ánh mắt ôn hòa, phảng phất một vị dãi dầu sương gió hiền hòa trưởng giả. Nhưng này quanh thân tản mát ra khí tức, lại giống như vô ngần đại địa vậy sâu không lường được, mênh mông vô cương. Rõ ràng là nửa bước hôn nguyên vô cực cảnh. Huyền hoàng tôn giả, sư thúc. Nữ tử áo trắng thấy người đâu, giống như gặp được điểm tựa, đội vàng thu liêm khí tức, cung kính hành lễ, mang trên mặt một tia xấu hổ. Huyền hoàng tôn giả đối với nàng hơi khoát tay, tỏ ý không sao. Sau đó hắn kia ôn hòa lại phảng phất có thể nắm được hết thảy ánh mắt, rơi vào khổng tiền trên người, quan sát tỉ mỉ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nhưng. Đạo hữu tu vi thông thiên, đường đất chi tinh thầm, quả thật bần đạo bình sinh mới thấy. Huyền hoàng tôn giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra chút nào hỏa khí, không biết giá lâm ta huyền hoàng thiên vực, như vậy làm việc, gây nên cầu gì hơn. Khổng Tiên ánh mắt bình tĩnh cùng huyền hoàng tôn giả mắt nhìn mắt, trong lòng nghiêm nghị. Người này khí tức trầm ngưng như núi, xa so với trước huyền mình càng thêm không câu nệ thâm hậu, mang cho áp lực của hắn không nhỏ. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vận đạo muốn mượn bí địa hỗn độn tức nhuễng quặng mỏ dùng một chút, cảm ngộ đất chi đại đạo chân đế, giúp ta viên mãn. Lời vừa nói ra, sau lưng nữ tử áo trắng nhất thời mày liễu dựng thẳng, nếu không phải huyền hoàng tôn giả ở phía trước, sợ rằng đã xuất thủ lần nữa. Huyền hoàng tôn giả nghe vậy, trên mặt nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc, chẳng qua là vớt dâu trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói, đạo hữu ngược lại trực tiếp. Nay quặng mỏ là ta huyền hoàng thiên vực căn cơ một trong, càng là từ hậu thổ thần cương trong tay đoạt được, ý nghĩa phi phàm. Hắn lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, bất quá, đại đạo cơ duyên, sát phi một người một vực nhưng độc chiếm. Đạo hữu nếu thật muốn nhờ vào đó quặng mỏ tu hành, cũng không phải không thể thương lượng. Chương 458, tiến cử tổ linh. Hỗn độn tức nhuễng quặng mỏ bí ẩn. Chương 458, tiến cử tổ linh. Hỗn độn tức nhuễng quặng mỏ bí ẩn. Nghe nói huyền hoàng tôn giả lời ấy, Khổng Tiên không khỏi mở ra. Hắn vốn tưởng rằng đối phương hiện thân phải là lôi đỉnh tức giận, trực tiếp ra tay trấn áp bản thân cái này tự tiện xông vào cấm địa, như đồ quặng mỏ người. Khổng Tiên thậm chí đã bí mật thúc giục hỗn độn châu, làm xong tùy thời che giấu khí tức, trốn chui sang ngàn dặm chuẩn bị. Vạn không nghĩ tới, vị này có thể bước đi hậu thổ thần cương chúa tể nửa bước hỗn nguyên vô cực, hoàn toàn sẽ nói ra có thể thương lượng bốn chữ. Chẳng lẽ người này biết được lai lịch của ta? Khổng Tiên ý niệm trong lòng bay lộn, trên mặt lại không chút biến sắc, quanh thân khí cơ vẫn vậy không câu nệ nội liễm. Hỗn độn châu ở thức hải thâm sự xúc thế lai phát, bảo đảm chỉ trong một ý niệm là được hoàn toàn che giấu bỏ chạy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía huyền hoàng tôn giả, giọng điệu mang theo một tia vừa đúng thăng cứu. À, không biết tôn giả nói thương lượng là ý gì? Huyền hoàng tôn giả vớt râu cười một tiếng, kia ôn hòa ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, chậm rãi nói, chuyện này đối đạo hữu mà nói, bất quá một cái nhấc tay. Hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, bần đạo chẳng qua là nghĩ làm phiền đạo hữu, thay ta tiến cử một phen vạn mục tổ đỉnh tổ linh tiền bối. Quả nhiên, Khổng Tuyên trong lòng rộng rãi sáng sủa, cuối cùng một tia nghi ngờ biến mất. Người này quả thật biết được bản thân. Hơn nữa nhất định mật thiết chú ý qua Huyền Minh thuộc về khư trận kia kinh thiên biến đổi lớn, chính mắt thấy tổ linh hiện thân lúc đối với mình kia phần bình thản cùng quen thuộc. Một vị Hỗn Nguyên vô cực tồn tại nhìn với con mắt khác, đủ để cho bất kỳ hỗn độn đại năng, bao gồm nửa bước Hỗn Nguyên vô cực, trở nên bỏ đi dáng vẻ, hết sức kết giao. Huyền Hoàng tôn giả hành động này, cũng không phải là nhìn chúng hắn Khổng Tuyên bản thân, mà là nhìn chúng phía sau hắn tôn kia Hỗn Nguyên vô cực thiện duyên. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Khổng Tuyên lại cũng chưa lập tức đáp ứng, ngược lại hơi cau mày, lâm vào trầm ngâm. Tiến cử, nhắc tới nhẹ nhàng linh hoạt. Tổ linh tiền bối với hắn có ân, giúp hắn một đạo viên mãn, càng ở Huyền Minh thuộc về khư ra tay giải vây, nghịch chuyển sinh tử, ân tình sâu nặng. Tuy nói nhân thế giới thụ nguyên cớ, tổ linh đối hắn có phần coi trọng, nhưng Hỗn Nguyên vô cực tâm tư, há là hắn có thể tùy ý đo lường được. Bản thân nếu tùy tiện tiến cử một vị nửa bước Hỗn Nguyên vô cực đi trước, ai ngờ có thể hay không đưa đến tổ linh không vui. Ở tổ linh vậy chờ tồn tại trong mắt, nửa bước Hỗn Nguyên vô cực cùng Hỗn Nguyên đại la, sợ rằng cũng không bản chất khác biệt, đều là hơi lớn hơn chút sâu kiến mà thôi. Vì cái này hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ cơ duyên, đi bước lên có thể ác tổ linh rủi ro, có đáng giá hay không? Huyền Hoàng tôn giả đem Khổng Tuyên do dự thu hết vào mắt, nhưng cũng không thúc giục, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi, trên mặt vẫn vậy treo kia xóa ôn hòa nét cười, phảng phất rất có kiên nhẫn. Phía sau hắn nữ tử áo trắng, giờ phút này cũng hiểu sư thúc ý đồ, như băng tinh trong con ngươi thoáng qua một tia phức tạp, nhưng vẫn vậy cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, quên thân luân hồi đạo vận ẩn mà không phát. Trong sơn cốc không khí, trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu. Yên lặng chốc lát, Khổng Tuyên chậm rãi nâng đầu, nhìn về phía Huyền Hoàng tôn giả, trầm giọng nói, tôn giả nên biết được, tổ linh tiền bối là Hỗn Nguyên vô cực cảnh, siêu thoát vật ngoại, tiêu giao tự tại. Vân đạo được tiền bối không bỏ, hơi có giao tập, nhưng cũng không dám tự mình đoán bừa ý nghĩa, lại không dám tùy tiện tiến cử người ngoài quấy rầy. Hắn lời nói hàm xúc, lại chỉ ra mấu chốt. Hỗn Nguyên vô cực, không phải ngươi muốn gặp là có thể thấy. Cho dù là ta, cũng không dám bảo đảm. Huyền Hoàng tôn giả nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lại nhiều một tia rõ ràng, hắn khẽ gật đầu, đạo hữu băn khoăn, vân đạo hiểu. Hỗn Nguyên vô cực, cao cứ 10,000 đạo đỉnh, bọn ta ở này trong mắt, sắc cùng bụi bặm không khác. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu mang theo chân thành. Bần đạo cũng không dám yêu cầu xa vời có thể cùng tổ linh tiền bối luận đạo kết giao, chỉ mong đạo hữu có thể thay truyền lại một lời, hoặc cho một cái ra mắt vạn một tổ đỉnh con đường cơ hội. Bất kể được hay không được, chỗ này hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ, đạo hữu đều có thể vào bên trong tu hành, thẳng đến đất chi đại đạo viên mãn. Hơn nữa, bần đạo có thể lập hạ đại đạo lời thề, tuyệt không đối đạo hữu tu hành có chút quá nhiều, càng có thể mở ra huyền hoàng thiên vực toàn bộ đường đất điện tịch, bí cảnh, cung cấp đạo hữu tham khảo ấn chứng. Điều kiện không thể bảo là không phong phú. Không chỉ có hứa hẹn hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ tu hành quyền, càng là phụ tặng toàn bộ thiên vực đường đất tích lũy, chỉ vì đổi lấy một cái truyền lại tin tức hoặc tiến cử cơ hội. Khổng Tuyên ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Huyền Hoàng tôn giả hành động này có thể nói 10 phần thành ý đại đạo lời thề một làm, liền không cho đổi ý. Nếu thật có thể như vậy, hắn không chỉ có thể mượn cái này hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ đem đất chi đại đạo đẩy tới 10 thành viên mãn, càng có thể hấp thu huyền hoàng thiên vực vô số nguyên hội đường đất càng ngộ, căn cơ át sẽ càng thêm hùng hậu. Mà cần bỏ ra chỉ là một cái truyền lời hoặc tiến cử có khả năng, rủi ro tựa hồ có thể khống chế. Cho dù tổ linh không muốn tiếp kiến, nể mặt thế giới thụ, nên cũng không đến nỗi vì vậy trách tội bản thân. Dù sao, bản thân chẳng qua là truyền lại một cái tin tức, cũng không cưỡng cầu. Nếu tổ linh nguyện thấy, kia tự nhiên tốt hơn, bản thân cũng coi như toàn huyền hoàng tôn giả tình, cùng này phương thiên vực kết làm một phần thiện duyên. Suy nghĩ là định, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn nhìn về phía huyền hoàng tôn giả, chậm rãi gật đầu. Nếu tôn giả như vậy thành ý, bần đạo nếu từ chối nữa, ngược lại lộ ra không có tình người. Chuyện này, bần đạo nhưng đáp ứng. Ngày khác nếu gặp lại tổ linh tiền bối, sẽ làm đem tôn giả ý thay mặt truyền đạt. Về phần tiền bối có hay không nguyện thấy, phi bần đạo có thể bảo đảm. Nghe nói Khổng Tuyên rốt cuộc nhà, Huyền Hoàng tôn giả trầm lặng yên ả trên mặt, lần đầu lộ ra sáng do nét cười, đó là một loại phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân thoải mái cùng mừng rỡ. Thiện, đại thiện. Hắn vỗ tay cười khẽ, tiếng như hồng trung, chấn động đến thung lũng mà về. Có đạo hữu lời ấy, đủ. Được hay không được, đều xem thiên ý, bần đạo không một câu oán hận. Dứt lời, hắn hoàn toàn không chút do dự, chập ngón tay như kiếm, dẫn động tự thân nửa bước vô cực bản nguyên đạo tác, hướng về phía hư không cất cao giọng nói, đại đạo ở trên, huyền hoàng thể. Khổng Tuyên đạo hữu với ta huyền hoàng thiên vực tu hành trong lúc hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ đối này hoàn toàn mở ra, thiên vực hết thảy đường đất điện tịch bí cảnh mặc cho tham quan, ta cùng trời vực chúng sinh tuyệt không cho bất kỳ quấy nhiễu nào ngăn trở. Nếu làm trái này thể, đạo cơ băng hà, vĩnh tuyệt không vô cùng. Ầm, trong gói minh minh phản phất có sấm sét nổ vang, một đạo huyền ảo khó lường đại đạo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào huyền hoàng tôn giả mi tâm thế thành. Như vậy dứt khoát hiện lộ rõ ràng này thành tâm. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan thành mây khói, chắp tay nói, tôn giả người đáng tin, bần đạo bội phục. Việc này không nên chậm trễ, bần đạo cái này liền muốn nhập quặng mỏ tu hành, không biết đạo hữu xin mời đi theo ta. Huyền Hoàng tôn giả né người tránh ra, hướng về phía dưới chân đại địa nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Ông trong sơn cương, bạch y nữ tử kia nguyên bản ngồi xếp bằng chỗ hư không, như là sóng nước nộn nhạo lên, hiện lộ ra một cái đi thông chỗ sâu trong lòng đất sâu thẳm lối đi. Tinh thuần, cổ xưa, vàng bạc đến mức tận cùng đất chi đại đạo bản nguyên khí tức, tự thông đạo bên trong chậm rãi thức tỉnh, lan tràn ra. Hơi thở kia chi thuần túy, dày nặng, vừa xa trước bất kỳ cảm nhận. Chính là hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ chỗ có lôi. Sư muội, ngươi lại bên ngoài hộ pháp, bất luận kẻ nào không được đến gần thung lũng ngàn dặm bên trong. Huyền Hoàng Tôn giả đối Bạch Y nữ tử kia phân phó nói: "Là, sư thúc." Nữ tử áo trắng cung kính đáp ứng, liếc mắt nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, bóng dáng chậm rãi đạm hóa, dung nhập vào thung lũng trong cấm chế. "Đạo hữu, mời." Huyền Hoàng Tôn giả đối Khổng Tuyên dùng tay làm dấu mời. Khổng Tuyên không chần chờ nữa, một bước bước ra, thân hình đã không có vào kia sâu thẳm trong lối đi. Huyền Hoàng Tôn giả cũng không đi theo vào bên trong, chẳng qua là đứng ở lối đi ra, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Khổng Tuyên bóng lưng biến mất, trên mặt kia cười ôn hòa ý dần dần thu liễm, hóa thành một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cùng trông đợi. "Tổ linh, thế giới thụ, siêu thoát cơ hội, hoặc là ở này." Hắn thấp giọng thì thào, ngay sau đó tay áo bào bung lên, lối đi cửa vào chậm rãi khép lại, thung lũng lần nữa khôi phục trước đó yên lặng, chỉ có kia càng thêm nồng nặc thổ hệ linh cơ, tỏ rõ lấy địa mạch chỗ sâu đang có một vị tồn tại ở hấp thu phương này thiên vực chân quý nhất bản nguyên. Trong thông đạo cũng không phải là tưởng tượng u ám, bốn vách đều là từ tinh thuần nhất hỗn độn tức nhưỡng ngưng tụ mà thành, tản ra nhu hòa mà nặng nề huyền hoàng sáng bóng, phảng phất mỗi một viên thổ nhưỡng cũng hàm chứa một phương thế giới sức nặng. Càng là xâm nhập, áp lực càng lớn, đất chi đại đạo bản nguyên cũng càng là tinh thuần bản bản. Tầm thường hôn nguyên đại la đến đây, sợ rằng ngay cả đứng lập cũng khó khăn, đạo cơ sẽ bị trực tiếp ép vỡ. Nhưng Khổng Tuyên quanh thân hỗn độn khí lưu tự nhiên lưu chuyển, đem kia vô cùng áp lực hóa giải thành vô hình. Hắn bước chân ung dung, như đồng hành đi ở nhà mình hậu viện, ánh mắt sáng rực quét qua bốn phía kia gần như hóa lỏng thổ hệ bản nguyên. Tốt, quả nhiên là địa phương tốt. So với hậu thổ thần cương, chỉ sợ cũng không chút kém cạnh. Khổng Tuyên trong lòng khen ngợi, không còn áp chế tự thân. Vâng, 9/7 tột cùng đất chi đại đạo hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng cắn nuốt quanh mình mênh mông vô tận hỗn độn tức nhưỡng bản nguyên. Bình cảnh kịch liệt rung động, đạo văn nhanh chóng cơ cấu lại. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có gần sát đại đạo ngọn nguồn rung động. Đất chi đại đạo viên mãn, ngày một ngày hai. Hắn lúc này với cuối lối đi, cái kia bản nguyên nồng nặc nhất chỗ quanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu hỗn độn châu trôi lơ lửng, rũ xuống triệu triệu khí lưu bảo vệ bản thân, đồng thời cũng ở đây lặng lẽ giải tích, hấp thu tức nhưỡng trong lần chứa cổ xưa hỗn độn hàm ý, tâm thần hoàn toàn chìm vào đạo hiệu trong. Thời gian ở hỗn độn tức nhưỡng vạng mỏ chỗ sâu chậm rãi chảy xuôi. Khổng Tuyên quanh thân huyền hoàng đạo vận lưu chuyển không ngừng, đất chi đại đạo cảm ngộ đã từ 9/7 bước bước kéo lên tới 9/8, khoảng cách 9/9 ngưỡng cửa chỉ cách xa một bước. Vậy mà đến lúc này, hắn sáng rõ cảm giác được tốc độ tăng lên chậm lại. Thần niệm quét qua quặng mỏ chỗ sâu, chỉ thấy phần lớn khu vực vẫn bị nặng nghề hậu thổ thần quang phong ấn, đất chi đại đạo bản nguyên bị vững vàng khóa ở trong đó, chỉ có trước mắt mảnh khu vực này có thể cung cấp hấp thu. Hậu thổ thần cương thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi huyền hoàng ánh sáng lưu chuyển, cái này phong ấn không chỉ có ngăn cản huyền hoàng thiên vực độc chiếm quặng mỏ, liền cảm ngộ đại đạo hiệu suất cũng giảm bất nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào xanh không gió mà bay, đi về phía kia phiến bị phong ấn khu vực. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được phong ấn bên trên truyền đến nặng nề bị áp. Đó là ngưng tụ hậu thổ thần cương nòng cốt bản nguyên cấm chế, tầm thường thủ đoạn căn bản khó có thể dung chuyển chút nào. Khổng Tuyên đưa tay lăng không ấn xuống ở phong ấn màn sáng bên trên, lòng bàn tay chuyển tới bền chắc không thể gãy chất cảm. Phong ấn nội bộ đất chi đại đạo bản nguyên mênh mông như biển, lại bị hoàn toàn ngăn cách, một tơ một hào đều không cách nào thẩm thấu ra. Cho dù phá vỡ chỗ này, phía sau còn có tầng tầng phong ấn. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên hơi cau mày, bất quá, trong mắt chợt thoáng qua một tia hiểu ra. Hỗn độn ánh sáng, vô vật không soát, vạn pháp có thể phá. Từ ngộ ra đạo này thần thông tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải nó không cách nào tan rã cấm chế. Tâm niệm trước, Khổng Tuyên không do dự nữa, hai tay ở trước ngực hư ôm, một đạo ngưng luyện hào quang màu xám ở lòng bàn tay hội tụ. Xoát, hỗn độn ánh sáng vô thanh vô tức đụng vào phong ấn màn sáng, không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ thấy kia nặng nề hậu thổ thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm một phần. Quả nhiên hữu hiệu, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn không giữ lại nữa, hai tay liên tiếp huy động, một đạo lại một đường hỗn độn ánh sáng liên tiếp xoát hướng phong ấn, hào quang màu xám trôi đi qua. Hậu thổ thần quang như băng tuyết tan rã vậy nhanh chóng tan rã. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Làm thứ 49 đạo hỗn độn ánh sáng xoát lối thời, phong ấn rốt cuộc không nhịn được, rắc rắc một tiếng vỡ bụng ra. Vâng. Bị phong tỏa không biết bao nhiêu năm tháng đất chi đại đạo bản nguyên dâng trào mà ra, này tinh thuần nặng nghề trình độ, vượt xa trước khu vực kia gấp mấy lần. Mặc dù đây chỉ là toàn bộ trong mỏ quặng một bộ phận cực nhỏ, nhưng đối Khổng Tuyên mà nói đã đầy đủ. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp. Huyền Hoàng đạo vận ở xung quanh người tạo thành như thực chất nước xoáy, điên cuồng hấp thu cái này tinh thuần bản nguyên chi lực. 9/8 bình cảnh ở nơi này cố lực lượng đánh vào hạ lão đảo muốn ngã, đất chi đại đạo các loại huyền ảo như thủy triều sông lên đầu. Nặng nghề, gánh chịu, thai nén, thuộc về dấu. Các loại đất chi chân ý vào giờ khắc này trở nên trước giờ chưa từng có rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên quanh thân đạo vận đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó càng thêm mênh mông khí tức phóng lên cao. Đất chi đại đạo, 9/9. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị thừa thế sông lên đánh vào viên mãn cảnh lúc, hỗn độn châu chợt ở trong óc nhẹ nhàng rung một cái. Một đạo yếu ớt cảm ứng từ quặng mỏ chỗ càng sâu truyền tới. Nơi đó tựa hồ cất giấu cái gì không giống tầm thường vật. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đất đá, nhìn về cảm ứng truyền tới phương hướng. Cái này trong mỏ quặng còn cất giấu cái khác bí mật. Hắn trầm ngâm chốc lát, quyết định tạm thời buông xuống đánh vào viên mãn ý niệm, trước dò xét rõ ràng cái này kia cảm ứng nguồn gốc. Càng là hướng quặng mỏ chỗ sâu đi tiếp, hậu thổ thần quang phong ấn lại càng phát dày đặc hùng mạnh. Nhưng hỗn độn ánh sáng mọi việc đều thuận lợi, một đạo đạo phong ấn ở hào quang màu xám trong tan rã. Khi hắn lại phá vỡ ba đạo phong ấn sau, cảnh tượng trước mắt để cho hắn hơi mở ra. Nơi này không còn là bình thường hỗn độn tức nhưỡng, mà là một mảnh tản ra hào quang màu vàng kim nhạt kỳ dị thổ nhưỡng. mỗi một viên đất cắt cũng phảng phất hàm chứa một cái tiểu thế giới, tản mát ra vượt xa tầm thường tức ngưỡng đạo vận. Đây là hỗn độn đóng giữ đất chi tinh. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây chính là so hỗn độn tức ngưỡng còn phải chân quý thổ hệ chí bảo, cho dù ở trong hỗn độn cũng cực kỳ hiếm thấy. Càng làm cho hắn giật mình chính là, ở nơi này phiến tiên tiên đóng giữ đất chi tinh trung ương, hoàn toàn lơ lửng một cái màu vàng đất phù ấn. Phù ấn bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra trấn áp chư thiên, gánh chịu vạn vật vô thượng đạo vận. Trên đó đường vân huyền ảo khó lường, phản phất hàm chứa đất chi đại đạo trung cực huyền bí. Hậu thổ thần ấn. Khổng Tuyên lập tức nhận ra món chí bảo này lai lịch. Đây là hậu thổ thần cương trấn vực chí bảo, hàm chứa thuần túy nhất đất chi đại đạo bản nguyên. Khó trách hậu thổ thần cương không tiếc cùng huyền hoàng thiên vực khai chiến cũng phải tranh đoạt điều này quan mỏ, nguyên lai trong đó cất giấu như thế trọ bảo. Hắn đưa tay khẽ bổ, mong muốn thu lấy cái này quả thần ấn. Chương 459, đắc tội hậu thổ tôn giả, đất chi đại đạo viên mãn, phần 1/2, chương 459, đắc tội hậu thổ tôn giả, đất chi đại đạo viên mãn, phần 1/2, đang ở Khổng Tuyên đầu ngón tay sắp chạm đến thần ấn sát na, dị biến nảy sinh. Ông hậu thổ thần ấn đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, một đạo hư ảo bóng dáng ở ánh sáng trong chậm rãi ngưng tụ. Đó là một cái thân mặc huyền hoàng thần bảo trung niên đạo nhân, mặt mũi xưa cũ, trong ánh mắt hàm chứa muôn lời tang thương. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm hình chiếu, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tiểu hữu thật là thủ đoạn, có thể phá vỡ bổn tôn bảy tầng tầng phong ấn. Hình chiếu chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất từ muôn đời trước chuyển tới, mang theo đại điệu nặng nề cùng tang thương. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, hậu thổ tôn giả, chính là bổn tôn. Hình chiếu khẽ gật đầu, cái này quả hậu thổ thần ấn, là ta chứng đạo chi cơ, không cho sơ thất. Tôn giả đã thua chạy, vật này chính là huyền hoàng thiên vực chiến lợi phẩm. Khổng Tuyên bất động thanh sắc đáp lại, âm thầm đã thúc giục hỗn độn châu. Hậu thổ tôn giả hình chiếu lại lắc đầu một cái, cũng không phải. Này ấn cùng quặng mỏ vốn là một thể, là hỗn độn sơ khai lúc thai nghén hỗn độn linh bảo. Huyền hoàng mơ ước đã lâu, trận chiến này bất quá là cái cớ. Ánh mắt của hắn rơi vào Khổng Tuyên trên người, mang theo vài phần dò xét, tiểu hữu người mang hỗn độn chí bảo, căn cơ thâm hậu, cần gì phải vì huyền hoàng làm áo cưới. Khổng Tuyên trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tôn giả có gì chỉ giáo? Rất đơn giản. Hậu thổ tôn giả hình chiếu chậm rãi nói, rút bổn tôn thu hồi thần ấn. Hậu thổ thần cương nguyện dâng lên ba đầu đầy đủ thổ hệ đại đạo pháp tắc, giúp tiểu hữu đường đất viên mãn. So với ở nơi này trong mỏ quặng khổ tu, hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp bội. Cái điều kiện này xác thực mê người. Ba đầu đầy đủ thổ hệ đại đạo pháp tắc, đủ để cho hắn ở quá ngắn trong thời gian đem đất chi đại đạo đẩy tới viên mãn, thậm chí thấy được thổ hệ càng khó lường hơn hóa. Nhưng Khổng Tiên cũng không có lập tức đáp ứng. Huyền hoàng tôn giả đợi hắn lấy thành, lập được đại đạo lời thể cho hắn tu hành. Nếu là âm thầm tương trợ hậu thổ, không khỏi làm trái đạo tâm. Huống chi hậu thổ thần cương thua chạy là sự thật, cái này thần ấn bây giờ xác thực coi như là huyền hoàng thiên vực chiến lợi phẩm. Thế nào, tiểu hữu không muốn? Hậu thổ tôn giả hình chiếu giọng điệu hơi trầm xuống, bốn phía thổ hệ bản nguyên bắt đầu sao động. Khổng Tuyên cảm thụ đối phương mơ hồ truyền tới cảm giác các bách, chợt cười, tôn giả đây là muốn ép ở lại bần đạo. Nếu tiểu hữu cố ý muốn cùng bổn tôn là địch, nói không chừng cũng muốn làm qua một trận. Hình chiếu quanh thân thần quang lưu chuyển, toàn bộ quặng mỏ thổ hệ bản nguyên đều ở đây cùng cộng hưởng theo. Dù chỉ là một đạo hình chiếu, nửa bước hỗn nguyên vô cực uy năng vẫn không thể khinh thường. Vậy mà Khổng Tuyên không có vẻ sợ hãi chút nào, đỉnh đầu hỗn độn châu hư ảnh hiện lên, rũ xuống triệu triệu hỗn độn khí lưu. Đã như vậy, bần đạo liền lãnh giáo tôn giả cao chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn ra tay trước. Không phải hỗn độn ánh sáng, mà là mới vừa tăng lên tới 9 thành 9 đất chi đại đạo. Chấn. Một chữ nổ ra, luôn xuất pháp thủy. Toàn bộ quặng mỏ thổ hệ bản nguyên vậy mà nối nghiệp mất sức, không còn hưởng ứng hậu thổ tôn giả triệu hoán. Cái gì? Thấy vậy một màn, hình chiếu hơi biến sắc mặt, ngươi có thể nắm giữ điều này quặng mỏ bản nguyên? Không phải nắm giữ, là cộng minh. Khổng Tuyên nhàn nhạt nói. Quanh thân huyền hoàng đạo vận cùng quặng mỏ hoàn mỹ dung hợp, bần đạo đất chi đại đạo đã được này phương thiên địa công nhận. Đây chính là hắn đem đất chi đại đạo tu luyện đến 9 thành 9 sau đạt được năng lực. Cùng hết thể thổ hệ bản nguyên sinh ra độ sâu cộng minh, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng này thuộc về. Hậu thổ tôn giả hình chiếu yên lặng chốc lát, chợt cười, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, nếu tiểu hữu cố ý như vậy, bổn tôn liền cho người mặt mũi này. Bất quá, hình chiếu bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lời nói ở trong mỏ quặng vang vọng, đợi bổn tôn lại nắm hậu thổ thần cương này. Trong tiểu hữu chớ có hối hận hôm nay lựa chọn. Theo dứt tiếng, hậu thổ thần ấn bên trên quang mang cũng dần dần thu liễm, trở nên ôn thuận đứng lên. Khổng Tuyên đưa tay đem gỡ xuống, cảm thụ trong đó mênh mông thổ hệ bản nguyên, khỏe miệng khẽ nhếch. Có cái này quả thần ấn, đất chi đại đạo viên mãn, ngày một ngày hai. Về phần hậu thổ tôn giả uy hiếp, hắn nâng đầu nhìn về quặng mỏ ra, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Đợi hắn bảy đạo viên mãn, nửa bước vô cực trong tầm mắt, thì sợ gì một cái hậu thổ thần cương. Lập tức điều quan trọng nhất là mau sớm luyện hóa thần ấn, thành tựu đường đất viên mãn. Đến lúc đó, âm dương ngũ hành bảy đạo hắn liền viên mãn thứ 6. Khoảng cách giấc mộng kia ngủ để cầu nửa bước hỗn nguyên vô cực cảnh, đem chỉ còn dư lại một bước cuối cùng khoảng cách. Khổng Tuyên không chỉ hoan nữa, lúc này ở tiên thiên đóng giữ đất chi tình trung ương khoanh chân ngồi xuống, đem hậu thổ thần ấn đưa vào lòng bàn tay, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Huyền hoàng đạo vận giống như thủy triều dâng trào, cùng thần ấn trong bản nguyên hòa lẫn. Lần này, hắn có hoàn toàn chắc chắn, đất chi đại đạo sẽ làm viên mãn. Hỗn độn tức ngưỡng quặng mỏ chỗ sâu, Khổng Tuyên xếp bằng ở tiên thiên đóng giữ đất chi tình trung ương, lòng bàn tay lơ lửng biển kia hậu thổ thần ấn. Thần ấn phát ra nặng nề vầng sáng, ẩn chứa trong đó thổ hệ bản nguyên như sông suối dâng trào, cùng hắn 9 thành 9 đất chi đại đạo hô ứng lẫn nhau. Hắn tâm thần đắm chìm, toàn lực luyện hóa. Huyền Hoàng đạo vận như thực chất vậy vòng quanh quanh thân, cùng thân ấn trong thuần túy pháp tắc hệ thổ đan vào dung hợp, không ngừng đánh thẳng vào kia cuối cùng viên mãn tường chắn. Mỗi một lần đạo vận lưu chuyển, cũng dẫn động toàn bộ quặng mỏ hơi rung động, tinh thuần thổ linh khí như hành hương vậy hướng hắn hội tụ. Mà cùng lúc đó, quặng mỏ ra trong sân gốc, Huyền Hoàng tôn giả cùng cái kia tên là thanh phủ nữ tử áo trắng đứng sóng vai. Thanh phủ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi hiện lên một tia bất mãn, ánh mắt như băng, quét về phía hơi thở kia không ngừng chấn động quặng mỏ chỗ sâu. Sư thúc, chẳng lẽ sẽ để cho kia khổng tuyên ở bên trong như vậy dày vò? Nàng thanh âm reo rát, lại mang theo đè nén tức giận. Hắn tuy có chút bản lãnh, mà dù sao là cái người ngoài, có tài đức gì chiếm cứ ta thiên vực căn cơ nơi, tùy ý hấp thu hỗn độn tức dương bản nguyên. Huyền Hoàng tôn giả đứng chắp tay, mặt mũi xưa cũ vẫn vậy, trong mắt cũng là một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không để nghi ngờ, "Thanh phủ, ngươi không hiểu, kia khổng tuyên thân phận không phải chuyện đùa." Thanh phủ chân mày cau lại, trong mắt không hiểu sâu hơn, hỗn độn mênh mông, người kinh tài tuyệt diễm đến không hết, làm sao để cho ta Huyền Hoàng thiên vực như vậy nhượng bộ, liền trấn vực chi bảo vậy quặng mỏ cũng mặc cho lấy dùng. Huyền Hoàng tôn giả ánh mắt xa xa, phản phất xuyên thấu tầng tầng núi đá, thấy được quặng mỏ chỗ sâu cái kia đạo áo bảo xanh bóng dáng. "Phi ngừng ở đây." Hắn chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia khó có thể phát hiện ngưng trọng. Hắn không chỉ là vạn mục tổ đỉnh bị kia tổ linh tiền bối coi trọng người, càng là đồng tu âm dương ngũ hành, bảy loại đại đạo cùng biết không hợp. Bây giờ, lửa, kim, mộc, nước bốn đạo đã viên mãn, âm chi đại đạo cũng đạt đến 9 thành 9 tuột cùng, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Giờ phút này, hắn càng là tại xung kích đất chi đại đạo viên mãn. Một khi công thành, bảy đạo trong, hắn liền viên mãn thứ 6, chỉ còn lại dương chi đại đạo chưa công thành. Như thế căn cơ, như thế tiềm lực, đừng nói là ngươi, chính là sư thúc ta, cũng chưa bao giờ nghe. Thanh phủ thân thể mềm mại hơi rung, như băng tinh trong con ngươi lần đầu lướt qua hoảng sợ. Bảy đạo đồng tu, bốn loại viên mãn. Đây là bực nào nghịch thiên căn cơ. Trong hỗn độn, sở trường một đạo đã là muôn vàn khó khăn, đồng tu mấy đạo cũng lấy được thành tựu như thế, đơn giản lật nghiêng nhận biết. Nàng rốt cuộc hiểu ra, vì sao sư thúc đối với người này coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc lập được đại đạo lợi thể, mở ra quần mỏ. Nhân vật như thế, một khi lớn lên, tương lai thành tựu đơn giản không thể đo đếm. Thay vì xích mích, thật là bất trí. Càng không nói đến, Huyền Hoàng tôn giả chuyện hơi đổi. Trong giọng nói nhiều một tia thâm ý sau lưng của hắn đứng tổ linh tiền bối. Vị yết nhưng là chân chính hôn nguyên vô cực, luôn xuất phát ủy, định nghĩa tồn tại. Huyền Minh thuộc về khư biến cố, ngươi nên có nghe thấy. Huyền Minh bực nào nhân vật, nửa bước vô cực trong đứng đầu tồn tại, chỉ vì làm tức giận hắn, rơi vào thân tử đạo tiêu, nếu không phải tổ linh từ bi, liền chân linh đều không cách nào tồn tại. Chương 459, đắc tội hậu thổ tôn giả, đất chi đại đạo viên mãn, phần 2, 2, chương 459, đắc tội hậu thổ tôn giả, đất chi đại đạo viên mãn, phần 2, 2, loại này tồn tại, cùng hắn kết thiện duyên. Hơn xa với lấy được 10 đầu hỗn độn tức nhương quần mỏ. Thanh phủ im lặng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng tự nhiên biết rõ Huyền Minh thuộc về khư chuyện, chợt kia liên lụy rất rộng hạo kiếp, nửa bước vô cực vẫn lạc, hôn nguyên vô cực hiện thân. Đã sớm ở hỗn độn cao tầng trong truyền ra. Chẳng qua là nàng không ngờ tới, trận kia biến đổi lớn trung tâm, hoàn toàn cùng cái này không tiên có như thế sâu dính líu. Gặp nàng thần sắc biến ảo, Huyền Hoàng tôn giả biết nàng đã minh lợi hại, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua là ánh mắt rơi vào nàng trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ gò má bên trên, lúc chợt mở miệng, giọng điệu mang theo một tia như có như không thử dò xét. Thanh phủ, ngươi tu hành đến nay đã đạt đến 9 tầng trời tuyệt cùng, luân hồi đại đạo cũng lâm vào bình cảnh, chậm chạp khó có thể nhìn thấy nửa bước vô cực cánh cửa đường. Thanh phủ nghe vậy, tâm thần run lên, không biết sư thúc vì sao đột nhiên nói tới chuyện này. Huyền Hoàng tôn giả chậm rãi nói, đại đạo độc hành, gian nan hiểm trở. Nếu có thể tìm một đạo lữ, nâng đỡ lẫn nhau, ấn chứng đại đạo, có thể mở ra lối riêng, thấy được một đường thiên cơ. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng quạng mỏ phương hướng, có ý riêng. Kia khổng tuyên, người mang hỗn độn chí bảo, căn cơ nghi tiên, tiền đồ vô lượng, càng được hôn nguyên vô cực ưu ái. Nếu có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, ngươi chi đạo đồ, với ta Huyền Hoàng Thiên vực chi tương lai, đều là đại thiện chuyện. Người sư tôn bên kia, tự có ta đi giải thích. Nói vậy hắn biết được khúc mắc trong đó, cũng nhất định sẽ không ngăn trở. Cái gì? Thanh phủ đột nhiên nâng đầu, tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt huyết sắc tận khởi, viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Đạo lữ? Sư thúc hoàn toàn muốn nàng cùng kia khổng tuyên kết làm đạo lữ? Cái này, điều này sao có thể? Nàng tu hành vô số nguyên hội, tâm như băng thanh, chưa bao giờ động tới như thế ý niệm. Huống chi đối phương hay là một cái nam tử xa lạ, dù thực lực sâu không lường được, bối cảnh thông thiên, nhưng một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cùng xấu hổ sông lên đầu, để cho nàng đóng băng tâm hồ kịch liệt chấn động đứng lên. Sư thúc, ngài sao có thể nói ra lời ấy? Thanh phủ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, liền kia muôn đời không tan lạnh băng ngữ điệu cũng xuất hiện vết rách. Tu sĩ chúng ta cầu chính là siêu thoát tự tại, há có thể lấy cỡ này chuyện làm vô liếng? Huyền Hoàng tôn giả gặp nàng phản ứng kịch liệt như thế, cũng không tức giận, chẳng qua là than nhẹ một tiếng, không phải là vô liếng, mà là cơ duyên. Người chi đạo, luân hồi cũng, luân hồi bí mật là ở sinh tử luân chuyển, âm dương giao thái. Kia khổng tiên đồng tu âm dương ngũ hành, nếu ngươi hai người có thể kết làm đạo lữ, âm dương cộng minh, luân hồi cùng hỗn độn đảm bảo, có lẽ có thể giúp ngươi khám phá luân hồi trùng cực huyền bí, bước ra kia mấu chốt một bước. Cái này là hỗ lợi hỗ về chuyện, cũng không phải là làm được ngươi. Hán ngữ trọng tâm trường, thanh phủ, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tâm tính bền bỉ, là ta Huyền Hoàng thiên vực tương lai hy vọng. Không quá nửa bước vô cực cánh cửa hạm, vây bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phi thường lúc, làm hành phi thường pháp. Kia khổng tiên, bất kể căn cơ, tiềm lực, bối cảnh, đều là hỗn độn đứng đầu. nếu có thể cùng hắn dắt tay, đối ngươi mà nói, tuyệt không phải gông cùm, mà là thông thiên bậc thang. Thanh phủ giật mình tại nguyên chỗ, sư thúc lời nói giống như sấm sét, ở nàng tâm thần trong không ngừng nổ vang. Đạo lữ, âm dương cộng minh, nửa bước vô cực, từng cái một từ hối đánh thẳng vào nàng cố thủ vô số nguyên hội đạo tâm. Dưới nàng ý thức nhìn về hơi thở kia càng thêm bàng bạc nặng nề quặng mỏ chỗ sâu, trong đầu hiện ra cái kia đạo áo bảo xanh bóng dáng. Bình tĩnh, thâm thúy, phản phất tận chứa vô tận hỗn độn huyền bí. Không thể không thừa nhận, người nọ đúng là nàng bình sinh mới thấy dị số. Cùng mình ra mắt toàn bộ thiên tiêu, đầu sỏ cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu thật như sư thúc nói, một tiêu cực kỳ yếu ớt, liền chính nàng cũng không từng phát hiện rung động, ở nàng đóng băng tâm hồ chỗ sâu lặng lẽ rời ra. Nhưng chợt, mạnh hơn kháng cự cùng mở mịt dâng lên. Nàng tu luân hồi, trưởng sinh tử, sớm thành thói quen một người độc hành, thở lạnh nhạt thế sự biến điên. Bây giờ muốn nàng cùng một cái gần như coi như là người xa lạ nam tử kết làm đạo lữ, cùng tham khảo đại đạo. Trong đó đánh bảo, xa không phải nhất thời có thể tiếp nhận. Sư thúc, ta. Thanh phủ đôi môi hé mở, mong muốn nói những gì, lại phát hiện cổ họng khô khốc, suy nghĩ lung tung như ma. Huyền Hoàng tôn giả đưa nàng dãy rủa thu hết vào mắt, không còn bức bách, chẳng qua là nhàn nhạt nói, chuyện này không gấp, ngươi lại thật tốt cân nhắc. Duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Không cưỡng cầu được, nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Dứt lời, thân hình hắn chậm rãi đạm hóa, giống như dung nhập vào đại địa vậy biến mất ở trong sơn cốc, chỉ để lại thanh phủ một người, độc lập với sơn cốc cú tĩnh, cảm xúc phập phồng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà quặng mỏ chỗ sâu, không tiên đối đây hết thảy giống như chưa tỉnh. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong luyện hóa hậu thổ thần ấn, đánh vào đường đất viên mãn thời khắc mấu chốt. Thần ấn trong bàng bạc vô tận thổ hệ bản nguyên, từng lần một cọ rửa đạo cơ của hắn, chui luyện đạo quả của hắn. Tầng kia bền chắc không thể gãy viên mãn tường chắn, ở bên ngông như vậy bản nguyên đánh vào hạ, đã hiện đầy mịn vết nứt. Chỉ kém cuối cùng một cỗ lực lượng là được đột phá. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung nặng nề đạo vận từ khổng tiên trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Trong phút chốc, toàn bộ hỗn độn tức nhưỡng quặng mỏ trở nên của mình. Huyền Hoàng Thiên Bực vô tận sơn xuyên đại địa trở nên rung động. Hậu thổ thần ấn quang hoa đại phóng, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn dung nhập vào hắn giữa chân mày. Đất chi đại đạo, mười thành viên mãn. Khổng tiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất có muôn vàn thế giới sinh diệt, vô tận đại địa chìm nổi. Quanh thân đạo vận không câu nệ không tì vết, nặng nề như ngày, gánh chịu vạn vật. Đến đây, âm dương ngũ hành bảy đạo, hắn đã viên mãn thứ 6. Dĩ nhiên, âm chi đại đạo chỉ kém một ít, chờ đợi dương chi đại đạo cảm ngộ tăng lên đi lên, nói vậy cũng có thể đạt tới 10 thành mức. Chỉ kém cuối cùng dương chi đại đạo là được 7 đạo viên mãn, thấy được nửa bước hôn nguyên vô cực chi huyền bí. Hắn cảm thụ trong cơ thể chạy trồn mãnh liệt mới nguyên lực lượng, nhếch miệng lên lau một cái hài lòng độ cong. Bất quá Khổng Tiên cũng không lập tức xuất quan. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, lặng lẽ cảm ứng ở xa huyền minh thuộc về khư trấn giữ đạo thứ tư thân. Thần thức vượt qua vô tận hỗn độn, rơi vào kia phiến u ám thủy vực. Trong huyền minh cung, đạo thứ tư thân lặng lặng ngồi xếp bằng, khí tức cùng toàn bộ thuộc về khư bản nguyên mơ hồ tương hợp, vững chắc mà thâm thúy. Bên ngoài cửa cung, Huyền Dạ còn đang khối kia thuộc về khư thần băng trên bình đài dốc lòng tu luyện, quanh thân xanh thảm đạo vận lưu chuyển không ngừng, khí tức đã vững bước tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La 3 tầng trời trung kỳ. Thuộc về khư trật tự danh mạch, triệu triệu thủy tộc ai vào chỗ nấy, ở Huyền Ly xử lý tiếp theo phiến bình thản. Cũng không bất cứ dị thường nào chấn động. Cảm nhận đến đây, Khổng Tiên trong lòng cuối cùng một tia giảng buộc rơi xuống. Huyền Minh thuộc về khư không việc gì, Huyền Dạ tu hành thuận lợi, hắn liền có thể an tâm tiếp tục con đường của mình. Là thời điểm rời đi nơi đây. Hắn bước ra một bước, quanh thân gợn sóng không gian dập dờn, thân hình đã từ hỗn độn tức nhương quặng mỏ chỗ sâu biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Ánh nắng chiếu xuống, cùng quặng mỏ chỗ sâu u ám hoàn toàn khác biệt. Mà đang ở cửa vào sơn cốc chỗ, một đạo trắng thuần bóng dáng đang lặng lặng đứng nghiêm, chính là Thanh Phủ. Nàng cũng không tu luyện, chẳng qua là nhìn xa xa phập phồng dãy núi, tuyệt mỹ gò má bên trên mang theo một tia hiếm thấy mê mang cùng phức tạp, đại mi khẽ to, phảng phất đang suy tư điều gì khó có thể quyết đoán chuyện. Liên Khổng Tuyên xuất hiện ở sau lưng cũng không từng phát hiện. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cô gái này tính tình trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, trước càng là đối với hắn đề phòng thâm nghiêm, giờ phút này như thế nào lộ ra như vậy thần thái. Hắn thu liễm khí tức, tiến lên mấy bước, giọng điệu bình thản mở miệng, "Đạo hữu." Thanh âm không lớn, lại làm cho trong trầm tư thanh phủ thân thể mềm mại run lên bần bật, vội vàng phục hồi tinh thần lại. Nàng đột nhiên xoay người, thấy được chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau Khổng Tuyên, như băng tinh trong con ngươi thoáng qua vẻ bối rối. Bản thân mới vừa hoàn toàn đắm chìm trong sư thúc kia lời nói ngữ trong, liền đối phương xuất quan cũng không từng cảm nhận. Vừa nghĩ tới sư thúc đã nói đạo lữ lời nói, lại đối mặt trước mắt cái này sâu không lường được áo bào xanh đạo nhân, thanh phủ chỉ cảm thấy gò má hơi nóng lên, lau một cái cực kỳ nhạt đỏ ửng lặng lẽ nổi lên gò má. Nàng nhanh chóng đè xuống trong lòng khắc thường, cưỡng ép khôi phục thường ngày trong trẻo lạnh lùng, chẳng qua là kia ngữ điệu, lại không tự chủ nhu hòa mấy phần, lỗ. Khổng Tiên đạo hữu, ngươi xuất quan. Nàng dừng một chút, nhớ tới sư thúc dặn dò, cùng với đối phương kinh khủng kia thiên tư bối cảnh, vị thần xui khiến nói bổ sung, sau này, xưng hô ta thanh phủ là được. Lời vừa nói ra, liền chính nàng cũng hơi sửng sốt một chút. Dĩ vãng chính là đồng môn sư minh muội, nàng cũng nhiều lấy đạo hiệu tương xứng, như vậy chủ động để cho một kẻ nam tử xa lạ gọi thẳng tên, đúng là lần đầu. Khổng Tiên nghe vậy, chân mày mới không thể xét địa nhân lại. Không đúng, cô gái này trước sau thái độ biến chuyển không khỏi quá lớn. Lúc trước còn lạnh như băng, trong lời nói tràn đầy đề phòng cùng xua đuổi ý, giờ phút này lại chủ động rút ngắn quan hệ, thậm chí toát ra chút mất tự nhiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét qua thành phủ kia hơi ửng hồng gò má, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Bất quá, hắn đối với lần này cũng không tham cứu ý nữ tử tâm tư, với hắn đại đạo mà nói, bất quá mây trôi. Chương 460, do tìm Dương Chi đại đạo, lại về vạn mục tổ đỉnh. Chương 460, do tìm Dương Chi đại đạo, lại về vạn mục tổ đỉnh. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, ngay sau đó nói thẳng, không sai, vận đạo ở nơi này tu hành đã xong, đất chi đại đạo hơi có tinh tiến. Lần này đa tạ quý tộc hành này phương tiện, nhân quả đã kết, vận đạo liền không nhiều làm phiền. Nghe nói Khổng Tuyên cái này phải đi, thanh phủ trong lòng vô duyên vô cớ quýnh lên. Sư thúc dặn dò lời nói còn văng vẳng bên tai, nếu vì vậy để cho hắn rời đi, cái kia đạo lữ chuyện hẳn là lại không cơ hội. Nàng đội vàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không phát hiện đội vàng, đạo hữu cần gì phải nóng lòng rời đi. Ta Huyền Hoàng Thiên vực dù lấy đất, luân hồi hai đạo làm chủ, nhưng cũng có nhiều đặc biệt bí cảnh, ẩn chứa bất đồng đại đạo chân ý, hoặc đối đạo hữu có chút giúp ích. Nếu đạo hữu không bỏ, thanh phủ nguyện vì dẫn đường, đi cùng đạo hữu tham quan một phen. Nàng nói xong, cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi mang theo vẻ chờ mong nhìn về Khổng Tuyên. Vậy mà, Khổng Tuyên phản ứng lại làm cho nàng thất vọng. Chỉ thấy Khổng Tuyên vẻ mặt không có chút nào chấn động, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu, đạo hữu ý tốt, vần đạo tâm lĩnh. Nhưng bần đạo chi đạo đồ, thượng thiếu Dương chi đại đạo chưa từng biến mãn. Hỗn độn minh ngông, bần đạo muốn hướng chỗ sâu một nhóm, tìm Dương đạo cơ duyên. Hắn giọng điệu bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nếu thực tại không tìm được, bần đạo cũng tính toán trở về Huyền Tịch Thiên vực bế quan tiềm tu. Huyền Tịch đạo hữu chi đạo trận, với cảm ngộ Dương chi đại đạo, cũng không phải không có chút nào ích lợi. Quý tộc bí cảnh, dù đều có huyền diệu, nhưng với bần đạo lập tức cần, sợ khó có trực tiếp giúp ích, liền không làm phiền đạo hữu. Lời nói rõ ràng, cự tuyệt được dứt khoát. Thanh phủ giật mình tại nguyên chỗ, xem Khổng Tuyên kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, trong lòng kia tia trông đợi giống như bị nước lạnh tưới tắt. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mất mát lặng lẽ lan tràn ra, để cho nàng ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần. Nàng thở nhỏ thiên phú siêu tuyệt, dung nhan tuyệt thế, địa vị tôn sùng, chưa từng như vậy chủ động mời, nhưng lại bị như vậy trực tiếp cự tuyệt qua. Huống chi, người này hay là sư thúc hết sức sùng bái, thậm chí ám chỉ nhưng kết làm đạo lữ tồn tại. Khổng Tuyên bén nhạy bắt được trong mắt nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất mất mát, trong lòng chẳng những không có rõ ràng, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Cô gái này, rốt cuộc ý muốn thế nào là? Lúc trước ngăn trở, giờ phút này vừa tựa hồ không muốn hắn rời đi. Trước sau mâu thuẫn, thật làm người ta khó hiểu. Nhưng hắn vô tình ở chỗ này lãng phí thời gian. Dương chi đại đạo chưa đầy, bảy đạo không thể biến mãn, nửa bước vô cực cảnh tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn nhất định phải nhanh tìm được tăng lên Dương chi đại đạo con đường. Vô luận là đi trong hỗn độn tìm dành riêng thiên vực, hay là trở về tương đối quen thuộc Huyền Tịch Thiên vực mượn này tịch diệt trong tích chứa sinh chi áo nghĩa đẩy ngược Dương nói, cũng so ở chỗ này tha đã tới trọng yếu. Nếu như thế, vân đạo cáo tử. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía thanh phủ hơi chắc tay, coi như là toàn lễ phép. Ngay sau đó, quanh người hắn hỗn độn khí lưu lượng anh, liền muốn xoay người xé toạc hư không mà đi. Vân vân, thanh phủ gặp hắn thật phải đi, tiềm thức bật thốt lên. Khổng Tuyên động tác một nữa, xoay người lại quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Thanh phủ bị hắn thấy trong lòng căng thẳng, mới vừa xung động lại nhanh chóng làm lạnh đi xuống. Nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói thẳng sư thúc hy vọng ta cùng ngài kết làm đạo lữ? Lời này nàng nói như thế nào cho ra miệng? Trong lúc nhất thời, nàng cứng ở tại chỗ, đôi môi hé mở, lại lộn bột không nói, tuyệt mỹ trên mặt lần nữa hiện lên kia xóa phức tạp cùng luống cuống. Khổng Tuyên gặp nàng như vậy, chỉ cảm thấy cô gái này hành vi càng thêm quái dị. Hắn lắc đầu một cái, không chỉ hoan nữa, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, phóng lên cao, trong nháy mắt chui vào trong mây, biến mất ở chân trời cuối. Chỉ để lại thanh phù một người, một mình đứng tại chỗ, nhìn hắn biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Thung lũng gió nhẹ lướt qua, lay động nàng xanh nhạt váy áo cùng như mực tóc xanh, lại thổi không tan nàng trong lòng lung tung cùng tia không hiểu vô ích rơi. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sâu kín thở dài. Tay nón nhẹ giơ lên, lau bản thân vẫn vậy có chút nóng lên gò má, như băng tinh trong con người, tràn đầy trước giờ chưa từng có mê mang. Đạo lữ, Khổng Tuyên. Nàng thấp giọng khẽ nói, hai cái này từ ở giữa răng môi quấn quanh, mang theo một loại xa lạ mà kỳ dị rung động. Huyền Hoàng Tôn giả bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên người, nhìn Khổng Tuyên rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Hắn đi. Thanh phủ đội vàng tập trung ý chí, cung kính hành lễ, là sư thúc. Hắn cự tuyệt ta đi cùng. Huyền Hoàng Tôn giả tựa hồ không ngoài ý muốn, vuốt râu nhàn nhạt nói, nhân vật như thế, tâm trí kiên định, đạo tâm duy ta, há là tùy tiện có thể dao động. Hắn nhìn về phía thanh phủ, trong mắt mang theo một tia thâm ý, bất quá, hạt giống đã trồng, liền có nảy mầm ngày. Ngươi lại nhớ hôm nay phần này nguyên nhân, rất là tu hành. Đợi ngươi luân hồi đại đạo tiến thêm một bước, có lẽ có cơ hội gặp lại. Thanh phủ nghe vậy, thân thể mềm mại hơi rung, cúi đầu lên tiếng, là sư thúc, van bối hiểu. Chẳng qua là viên kia đóng băng vô số nguyên hội tâm, có hay không thật còn có thể khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ có chính nàng biết được. Mà giờ khắc này, Khổng Tuyên đã đưa thân vào vô ngần hỗn độn hư không trong. Hắn quay đầu nhìn một cái kia tản ra huyền hoàng sáng bóng thiên vực tường chắn, liền đem không hề để tâm. Thanh phủ kia khác thường thái độ, tuy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không đáng giá hắn quá nhiều hao phí tâm thần. Trước mắt thiết yếu là Dương Chi đại đạo. Hắn đứng ở hư không, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng thái bạch kiếm ấn bên trong liên quan tới Dương Chi đại đạo có thể tồn tại phương vị tin tức. Đồng thời, tự thân kia đã đạt 9/4 Dương Chi đại đạo bản nguyên chậm rãi vận chuyển, hướng bốn phía hỗn độn khuyết tán ra vô hình chấn động, cố gắng bắt bất kỳ một tia tinh thuần dương hòa khí. Hỗn độn mịt mờ, vô biên vô hạn. Sở trường Dương đạo thiên vực, so với ngũ hành thiên vực càng thêm thưa thớt hiếm thấy, thậm chí có thể căn bản không tồn tại thuần túy thiên vực. Nhiều hơn, là giống như Huyền Tịch thiên vực như vậy, âm dương cùng tồn tại, hoặc là như một ít đặc thù tuyệt địa, có thể ẩn chứa cực hạn dương hệ bản nguyên. Sưu tầm cũng không phải là chuyện dễ. Hồi lâu, Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hỗn độn ánh sáng lưu chuyển. Quả nhiên, cũng không rõ ràng chỉ hướng. Thái Bạch kiếm ấn trong cũng không dành riêng Dương Đạo Tiên vực tọa độ. Tự thân phạm vi cảm ứng bên trong, cũng chưa từng phát hiện đặc biệt mãnh liệt dương hệ bản nguyên hội tụ nơi. Xem ra, chỉ có dựa vào hỗn độn châu, tiến hành lớn hơn phạm vi mơ hồ cảm ứng, hoặc là trở về huyền tịch thiên vực. Hắn tâm niệm trước, không do dự nữa. Đỉnh đầu hỗn độn châu vầng sáng lóe lên, rũ xuống triệu triệu khí lưu đem hắn quanh thân bao phủ. Ngay sau đó, hắn chọn lựa một cái cùng huyền tịch thiên vực đại khái hướng ngược lại, một bước bước ra, thân hình dung nhập vào hỗn độn, bắt đầu thăm dò. Hỗn độn không năm tháng, trong chớp mắt mấy chục ngàn năm thời gian như cắt chạy trôi qua. Khổng Tuyên quanh thân bao phủ ở hỗn độn châu rũ xuống mông lung trong vầng sáng, với vô ngần hỗn độn hư không trùng cực mau đi xuyên. Hắn thần niệm kéo dài không ngừng quét xem, cảm ứng đi ngang mỗi một khu vực, siêu tầm kia phiêu miểu khó tìm dương chi đại đạo hội tụ nơi. Trên đường, hắn đã từng cảm ứng được mấy chỗ thiên vực tường chắn phát ra đặc biệt đạo vận, hoặc nóng bỏng, hoặc cương mãnh, hoặc mang theo một tia ánh sáng khí tức, làm hắn sinh lòng mong ước, cố ý lệch hướng lộ tuyến tiến về dò xét. Vậy mà, kết quả đều làm người ta thất vọng. Một chỗ thiên vực tràn đầy giữ dằn dung nham cùng lửa sát, này nòng cốt chính là nghiêng về hủy diệt tính chất lửa chi đại đạo biến chủng, cùng thuần túy dương hỏa chi khí khác khá xa. Một chỗ khác thì tràn ngập sắc bén vô cùng canh kim tốc sát chi khí, dù mang cương dương, lại mất trong đang bình thản, gần hơn với kim chi sắc bén. Còn có một chỗ, quang diệu chói mắt, lại lưu ở mặt ngoài, bên trong đại đạo căn cơ nông cạn, liền hỗn nguyên đại la tầng thứ đầy đủ dương hệ pháp tắc đều không thể ngưng tụ. Mỗi một lần đầy cõi lòng hy vọng địa đến gần, mỗi một lần tỉ mỉ địa cảm nhận, đổi lấy đều là sâu hơn bất đắc dĩ. Cái này ít ngày vượt đại đạo bản nguyên, hoặc là thuộc tính công hợp, hoặc là độ tinh khiết không đủ, đối hắn đã đạt 9 phần 4 dương chi đại đạo mà nói, không khác nào như mối bỏ bể, không có chút nào giúp ích. Khổng Tuyên lần nữa thu hồi thần niệm, chậm rãi dừng bước lại, đứng ở vô ích mang trong hỗn độn, phát ra một tiếng du trường thở dài. Hỗn độn minh ông, tìm một đạo mà không thể được. Chẳng lẽ sở trường dương đạo chi thiên vực, quả thật như vậy hiếm thấy? Hay hoặc là, nay tồn tại phương thức, vượt mức bình thường, phi trước mắt cảnh giới có thể cảm nhận. Hắn ánh mắt thâm thúy, tỏa ra lưu chuyển không ngừng hỗn độn khí lưu, trong lòng đã rõ ràng. Lại như vậy chẳng có mục đích tìm đi xuống, bất quá là bạch bạch hao phí thời gian, với đạo vô ích. Dương chi đại đạo không thể so với cái khác, này tính phiêu miểu, bay lên phát tán, khó có thể như ngũ hành, âm hàn như vậy tự nhiên hội tụ thành cực hạn thiên vực. Mà thôi, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Đã không tìm được dành riêng nơi, liền lùi lại mà cầu việc khác. Huyền tịch đạo hữu thiên vực hội tụ 3.000 đại đạo, tuy không sở trường độ dày đặc, lại thắng ở bao hàm toàn diện, căn cơ hùng hậu. Trong đó tự có dương hòa sinh sôi cơ hội, tịch diệt luân hồi chi khe hở cũng dấu ấm áp. Với huyền tịch thiên vực bế quan, mượn hỗn độn châu thôi diễn, mặc dù tốn thời gian lâu, dù sao cũng tốt hơn bây giờ như vậy phí công. Ý niệm tới đây, hắn tâm thần nhất định, liền muốn xoay người, men theo trong trí nhớ lúc tới con đường, trở về huyền tịch thiên vực. Vậy mà, đang ở hắn sắp lên đường sát na, trong đầu linh quang chợt lóe. Vạn mục tổ đỉnh, tổ linh tiền bối. Khổng Tuyên trong mắt đột nhiên sáng lên. Là, sao đem vị này tồn tại quên? Tổ linh chính là chân chính hôn nguyên vô cực, siêu thoát 10.000 đạo trên, nhìn xuống hỗn độn chìm nổi, này kiến thức lịch duyệt, há là bản thân có thể so sánh. Cái này hỗn độn nhiều huyền bí, bí ẩn góc, sợ rằng ít có thể lừa gạt được này cảm nhận người. Hướng này hỏi thăm dương chi đại đạo nồng nặc nơi, hẳn là so với mình mù quáng siêu tầm phải mạnh hơn ba lần. Hơn nữa, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, đem huyền hoàng tôn giả nhờ và chuyện đưa lên một câu. Bất kể tổ linh tiền bối nguyện không tiếp kiến, bản thân cũng coi như toàn cam kết, chấm dứt lần này nhân quả. Được hay không được, đều xem tiên ý, huyền hoàng tôn giả cũng không lời có thể nói. Suýt nữa lỡ chuyện lớn. Khổng Tuyên lắc đầu bật cười, thầm nói bản thân một lòng nhào vào tìm tiên vực bên trên, hoàn toàn không để ý đến bên người lớn nhất đường tắt. Có như thế thông thiên quan hệ không cần, hẳn là ngu đột. Tâm niệm trước, không do dự nữa. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, thần niệm chìm vào thức hải, câu thông viên kia được từ vạn mục tổ đỉnh, hàm chứa tổ linh một tia khí tức cổ xưa ấn ký, đồng thời dẫn động hỗn độn châu lực, phong tỏa vạn mục tổ đỉnh ở trong chỗ u minh phương vị tọa độ. Đi trước vạn mục tổ đỉnh, bái kiến tổ linh tiền bối. Sau một khắc, hỗn độn châu vầng sáng lưu chuyển, bao quanh thân hình của hắn, hóa thành một đạo vượt qua tầm thường thời không giới hạn hỗn độn lưu quang, xé ra nặng nề mông mông bụi bụi khí lưu, hướng vạn mục tổ đỉnh vội vã đi. Tốc độ nhanh, vừa xa trước siêu tầm lúc, cho thấy trong hắn tâm đội vàng cùng trông đợi. Hỗn độn sau lưng hắn nhanh chóng thụt lùi, vô số sặc sỡ lạ lùng cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Khổng Tuyên tâm thần bị ngưng, một bên lên đường, một bên cũng ở đây âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào hướng tổ linh mở miệng. Dù sao hôn nguyên vô cực tồn tại, tâm tư khó dò, dù nhân thế giới thụ nguyên cơ đối với mình rất là hiền hòa, nhưng tùy tiện cầu hỏi đại đạo cơ duyên, lại thay người khác tiến cử, vẫn cần châm trước lời nói. Bất quá, hắn đối với lần này hành ôm tương đương lòng tin. Tổ linh tiền bối tính tình ôn hòa, tựa như đối hậu bối rất nhiều chiếu cố, lại tự thân thay vì sâu xa khá sâu, còn có thế giới thụ phần này hương khói tình ở, nói vậy sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Về phần huyền hoàng tôn giả chuyện, chỉ cần chi tiết truyền đạt, tỏ rõ tự thân lập trường liền có thể. Nghĩ đến lấy tổ linh khả năng, tự có quyết đoán. Ở nơi này nghĩ ngợi giữa, phía trước hỗn độn khí lưu đột nhiên trở nên bình thản mà giàu có sinh cơ, một cố quen thuộc, hàm chứa vô tận sáng tạo cùng tư dưỡng ý vị đạo vận mơ hồ chuyển tới. Vạn mục tổ đỉnh, nhanh đến. Khổng Tuyên mừng rỡ, thúc giục hỗn độn châu, tốc độ lại tăng 3 phần. Không lâu lắm, một mảnh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung này lộng lẫy cùng mênh mông tiên vực đường nét, liền từ hỗn độn chỗ sâu chậm rãi hiện ra. Dọi vào cảm nhận, cũng không phải là bền chắc không thể gãy tường chắn, mà là một mảnh vô biên vô hạn, từ triệu triệu loại màu xanh lá đan vào mà thành sinh mạng quang hải. Cực lớn linh căn hư ảnh ở quang hải trong chìm nổi, cành lá giãn ra giữa, phản phất nâng lên vô số thế giới. Nồng nặc đến mức tận cùng một chi đại đạo bản nguyên khí tức tràn ngập ra, để cho khổng tiền trong cơ thể kia đã sớm viên mãn một chi đại đạo đạo ấn cũng phát ra vui thích khi mình. Cùng huyền minh thuộc về khư tĩnh mịch lạnh băng, duệ kim thiên vực sắc bén túc sát, huyền hoàng thiên vực nặng nề luân hồi hoàn toàn khác biệt, nơi đây tràn đầy đồng bộ sức sống cùng vô hạn sinh cơ. Khổng tiền ở sinh mạng quang hải danh giới dừng thân hình, thu liễm quanh thân phần lớn khí tức, chỉ đem kia một tia được từ tổ linh ấn ký khí tức chậm rãi thả ra ngoài, đồng thời hướng về phía kia phiến mênh mông quang hải, cung kính chắp tay truyền âm, vạn bối khổng tiền, tới trước bái kiến tổ linh tiền bối, kính xin vừa thấy. Thanh âm bình thản, lại hàm chứa tự thân hỗn nguyên đại la kim tiên tuột cùng đạo vận, rõ ràng truyền vào kia phiến sinh mạng trong quang hải. Hắn lặng lặng chờ đợi, thần thái kính cẩn, cũng không chờ đợi quá lâu. Chỉ thấy phía trước kia vô biên vô hạn sinh mạng quang hải hơi nhộn nhạo, triệu triệu màu xanh lá vầng sáng giống như có sinh mạng vậy hướng hai bên tự nhiên tách ra. Sau đó hiện lộ ra một cái từ thuần túy sinh cơ đạo tắc ngưng tụ mà thành xanh biết lối đi, thẳng tắp địa thông hướng quang hải chỗ sâu. Cuối lối đi, quang ảnh mông lung, phản phất liên tiếp một chỗ không thể biết huyền diệu nơi. Một đạo ôn hòa, hiền hòa, phản phất hàm chứa bạn vật sinh trưởng trí lý thanh âm, tự thông nói hết đầu chậm rãi truyền tới, trực tiếp ở khổng tuyên tâm thần chỗ sâu vang lên. Tiểu hưu đến rồi, vào đi. Chính là tổ linh tiếng. Khổng tuyên trong lòng nhất định, không chần chờ nữa, một bước bước ra, bước lên kia xanh biết lối đi. Hôn nguyên vô cực chi đạo trận, quả nhiên huyền diệu phi phàm. Lối đi nhìn như thật dài, lại phảng phất chỉ có cách xa một bước. Làm khổng tuyên trước mắt rộng mở trong sáng lúc, hắn đã đưa thân vào một mảnh kỳ dị chỗ. Nơi này cũng không phải là cung điện, cũng không phải tầm thường sân thủy, mà là một mảnh vô ngần hư không, trung ương lơ lửng một bụi khó có thể hình dung này cực lớn cổ thụ hư ảnh. Gốc rễ cần đâm vào vô tận hư vô, cành lá lan tràn tới không thể biết chiều không gian, mỗi một cái lá cây cũng phảng phất gánh chịu lấy một phương thế giới, tản ra hỗn độn sơ khai lúc cổ xưa khí tức. Mà ở đó cây hư ảnh dưới, một đạo mặc một mạc áo bào xanh bóng dáng đang chắp tay mà đứng, mặt mũi mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia ôn hòa mà thâm thúy. Chính là tổ linh. Chương 461, Dương chi bản nguyên đạo tinh, âm dương ngũ hành đều biến mãn. Chương 461, Dương chi bản nguyên đạo tinh, âm dương ngũ hành đều biến mãn. Văn bối Khổng Tuyên, bái kiến tổ linh tiền bối. Khổng Tuyên tiến lên mấy bước, lần nữa cung kính hành lễ. Mặc dù tổ linh nói qua lấy đạo hữu nghị xưng, nhưng cuối cùng là hôn nguyên vô cực cường giả, đặc biệt là thấy hôn nguyên vô cực hùng mạnh sau, Khổng Tuyên cũng không dám lấy đạo hữu nghị xưng. Tổ linh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên người, mang theo một tia tán thưởng, không sai. Ngắn ngủi mấy vạn năm, đất chi đại đạo cũng đã viên mãn, bảy đạo được thứ sáu, tiến độ so ta dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Khổng Tuyên trong lòng hơi rét, thầm nói hôn nguyên vô cực pháp nhãn như lúc, bản thân cũng không cố ý hiển lộ, đối phương cũng đã một cái nhìn thấu. Tiền bối khen lầm, vãn bối may mắn có chút được. Hắn khiêm tốn một câu, ngay sau đó không còn đi vòng, nói thẳng minh ý tới, vãn bối lần này mạo muội tới trước, thực có một chuyện muốn nhờ, trông tiền bối chỉ điểm biến mê. Tổ linh giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ. A, cứ nói đừng ngại. Vãn bối bây giờ bảy đạo trong, duy thiếu dương chi đại đạo chưa viên mãn. Bất quá hỗn độn minh ngông, vãn bối tìm mấy vạn năm, đi ngang nhiều mặt thiên vực, đều không được dương đạo cực hạn hội tụ nơi. Không biết tiền bối, nhưng có biết trong hỗn độn, nơi nào có thích hợp cảm ngộ thuần dương đại đạo vị trí? Không tiên giọng thành khẩn, mang theo trông đợi. Tổ linh nghe vậy, cũng không trả lời ngay. Kia mơ hồ trên mặt mũi tựa hồ lướt qua một tia vẻ cân nhắc, chậm rãi nói, dương chi đại đạo, sắc khó như ngũ hành âm hàn vậy tự nhiên hội tụ thành vững chắc thiên vực. Cực hạn dương hòa nơi, trong hỗn độn cũng không phải là không có, nhưng này hình thái, hoặc giả cùng ngươi suy nghĩ có chút bất đồng. Nghe nói thế, Khổng Tuyên tâm thần rung lên, vội vàng nói, xin tiền bối công khai. Chỉ thấy tổ linh tay phải nhẹ nhàng bung lên, phía trước hư không như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một cái toàn thân trắng loá, mặt ngoài thiên nhiên khắc rõ vô số huy hoàng đạo văn tinh thể chậm rãi hiện lên. Tinh thể bất quá quả đấm lớn nhỏ, lại tản ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, phản phất nội bộ ẩn chứa một vòng lĩnh hằng thiêu đốt hỗn độn lớn này. Bàng bạc, tinh thuần, trí cao vô thượng dương hòa đạo vận trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem mảnh này từ sinh mạng đạo tắc cấu trúc không gian cũng anh chiếu được sáng rực khắp. Thậm chí dẫn động trung ương bụi cây kia thế giới thụ hư ảnh cành lá hơi chợt trợn, cùng cộng hưởng theo. Đây là dương chi bản nguyên đạo tinh. Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên co rút lại, tâm thần kịch chấn, gần như bật thốt lên. Cái này quả tinh thể tản mát ra bản nguyên khí tức, cùng hắn được từ huyền minh thuộc về khư viên kia âm chi bản nguyên đạo tinh có cùng nguồn gốc, đều là đại đạo quy tắc cực hạn ngưng tụ cụ hiện vật. Chẳng qua là một cái chí âm chí hàn, một cái chí dương chí cương. Hắn bạn không nghĩ tới, bản thân khổ sở tìm không thể được dương chi đại đạo cơ duyên, hoàn toàn sẽ lấy loại phương thức này, dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa, lại là trực tiếp ngưng tụ thành hình bản nguyên đạo tinh. Phải biết, hắn ở huyền minh thuộc về khư vị viên kia âm chi bản nguyên đạo tinh, có thể nói là cựu tử nhất sinh, không chỉ có làm mất lòng huyền minh tôn giả, càng giữa tiếp dẫn phát một trận liên lụy toàn bộ thiên vực hạo kiếp, nếu không phải tổ linh cuối cùng ra tay, hậu quả khó mà lường được. Nhưng như thế chất quý, đủ để cho nửa bước hỗn nguyên vô cực cũng vì đó điên cuồng tiên thiên đạo tinh, ở tổ linh vị này hỗn nguyên vô cực trong tay, hoàn toàn phảng phất chẳng qua là vật tầm thường, phất tay liền lấy ra ngoài. Là hỗn nguyên vô cực. Khổng Tuyên trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, dâng lên một tia cay đắng cùng nhưng. Đối với mình mà nói cần lấy mạng đi bộ, cần hao phí vô tận tâm lực đi tìm cơ duyên, ở đây lợi tồn tại trong mắt, sợ rằng thật. Đến thế mà thôi. Đang ở hắn cảm xúc phập phồng lúc, tổ linh kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa, phá vỡ yên tĩnh, hỗn độn chỗ sâu, thật có một chỗ thuần túy từ dương chi đại đạo ngưng tụ mà thành thiên vực, tên là Chân Dương Thiên Vực. Khổng Tuyên tâm thần run lên, lập tức thu liễm tạp niệm, ngưng thần yên lặng nghe. Bất quá này chỗ chiều không gian cực cao, quanh mình trải rộng hỗn độn dương viêm cùng quy tắc chảy loạn, phi nửa bước hỗn nguyên vô cực cảnh, không thể tới gần, không thể cảm nhận, càng không thể bước vào. Tổ Linh giọng điệu bình thản, lại nói ra sự thật tàn khốc. Lấy ngươi bây giờ tu vi, tuy là biết được phương vị, cũng không cách nào đến. Khổng Tuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh, ngay sau đó là sâu sắc bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy. Không trách bản thân bằng vào hỗn độn châu cảm ứng, xuyên qua hỗn độn mấy vạn năm, đi ngang nhiều thiên vực, nhưng ngay cả một chút dấu vết đều không thể bắt. Cũng không phải là dương chi thiên vực không tồn tại, mà là này tồn tại tầng thứ quá cao, tự thân cảnh giới chưa tới, tựa như cùng nết ngồi đại giếng, làm sao có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời cảnh tượng. Nửa bước hỗn nguyên vô cực, hoàn toàn thành bắt ngang ở hắn cùng với dương đạo viên mãn giữa một đạo lệch trời. Đang ở trong lòng hắn hiện lên cảm giác vô lực lúc, Tổ Linh lời kế tiếp lại làm cho hắn cả người run một cái, gần như không thể tin vào tai của mình. Bất quá, không sao. Tổ Linh ánh mắt rơi vào viên kia trôi lơ lửng dương chi bản nguyên đạo tinh trên, giọng điệu vẫn vậy nhẹ nhàng bình thản. Kia chân dương thiên vực nòng cốt bản nguyên đã bị ta thu lấy một tia, ngưng vì thế tinh. Ngươi cầm đi, dùng cảm ngộ là được. Cái gì? Khổng Tuyên đột nhiên nâng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Thu lấy một phương sở trường dương đạo chí cao thiên vực nòng cốt bản nguyên, hay là hỗn độn chỗ sâu, cần nửa bước vô cực mới có thể dựa vào gần thiên vực. Cái này, đây là bực nào thủ đoạn? Hắn biết hỗn nguyên vô cực hùng mạnh, luôn xuất pháp ủy, định nghĩa tồn tại, nghịch chuyển sinh tử, trọng định cả khôn. Nhưng cách vô tận hỗn độn, trực tiếp từ một phương cao đẳng thiên vực trong cốt lõi cưỡng ép thu lấy bản nguyên, ngưng tụ thành đạo tinh. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối lực lượng nhận biết phạm chủ. Cái này đã phi đơn giản cướp lấy, càng giống như là từ quy tắc mà nguồn tiến hành định nghĩa cùng rút ra. Phản phất kia chân dương thiên vực bản thân chính là Tổ Linh trong lòng bàn tay một cái ao, mà hắn chẳng qua là từ trong múc ra một bầu nước. Hỗn nguyên vô cực, hoàn toàn khủng bố như vậy. Xem Khổng Tuyên kia khiếp sợ đến gần như tắt tiếng vẻ mặt, Tổ Linh khẽ mỉm cười, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị. Thế nào, rất kinh ngạc. Hắn con ngón đúng ra, viên kia tản ra vô cùng quang nhiệt dương chi bản nguyên đạo tinh liền nhẹ nhàng bay về phía Khổng Tuyên. Ngươi mà nói, hoặc giả ngàn khó vạn hiểm. Với ta mà nói, bất quá một cái nhấc tay. Đạo tinh trôi nổi tại Khổng Tuyên trước người, kia tinh thuần mênh mông dương hòa đạo vận để cho quanh người hắn 9/4 dương chi đại đạo tự phát sôi trào, tràn đầy vô tận khát vọng. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, đưa ra hai tay, vô cùng trịnh trọng địa nhận lấy cái này quả trầm trọng vô cùng đạo tinh. Đầu ngón tay chạm đến đạo tinh sát na, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, nguyên thần phảng phất ngâm ở ấm áp ánh nắng trong, dị vang đối dương chi đại đạo nhiều tối tăm chỗ, hoàn toàn mơ hồ có giãn ra dấu hiệu. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Ân này này đức, Khổng Tuyên suốt đời khó quên. Hắn sâu sắc không người, giọng điệu mang theo trước giờ chưa từng có thành khẩn cùng cảm kích. Cái này không chỉ là một cái đạo tinh, càng là hắn đi thông nửa bước hỗn nguyên vô cực, thậm chí còn tương lai theo dõi hỗn nguyên vô cực đại đạo chìa khóa. Tổ Linh thản nhiên nhận hắn cái này lễ, khẽ gật đầu, cơ duyên đã cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn ngươi tự thân. Hắn chuyện hơi đổi, làm như thuận miệng nói tới, Huyền Hoàng Thiên Vực kia tiểu bối tâm tư, ta đã biết. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, lập tức hiểu Tổ Linh chỉ trỏ chính là Huyền Hoàng tôn giả bày hắn tiến cử chuyện. Hắn không dám giấu giếm, lúc này cung kính trả lời, vạn bối xác bị Huyền Hoàng tôn giả nhờ vả, muốn hướng tiền bối truyền lại này ngưỡng mộ ý, khẩn cầu vừa thấy, không biết tiền bối gặp hắn chuyện, ngày sau hãy nói. Tổ Linh khoát tay một cái, giọng điệu bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Ngươi trước tạm đi đem Dương Chi đại đạo viên mãn, bảy đạo quy nhất mới là đúng lý. Là. Vạn bối hiểu. Khổng Tuyên không dám nhiều lời, đội vàng đáp ứng. Hắn biết, ở Tổ Linh loại này tồn tại trước mặt, bất kỳ ý đồ đều là dư thừa. Đối phương nếu nói ngày sau hay nói, đó chính là có quyết đoán, bản thân chỉ cần tuân theo là được. Đi đi. Tổ Linh không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bảo nhẹ nhàng phất một cái. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng cái bọc, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã rời đi kia phiến sinh mạng quang hải nóng cốt, lần nữa trở lại vạn mục tổ đỉnh thiên bực tường chắn ra. Trong tay, viên địa dương chi bản nguyên đạo tinh vẫn vậy tản ra làm người sợ hãi bảng bạc đạo vận. Hắn nhìn phía trước kia vô biên vô hạn màu xanh lá quang hải, lần nữa sâu sắc bái chào. Ngay sau đó hắn không dừng lại nữa, xoay người một bước bước ra, hỗn độn châu vầng sáng lưu chuyển, lôi cuốn hắn trong nháy mắt biến mất ở hỗn độn khí lưu trong. Mục tiêu rõ ràng, tìm một chỗ an toàn nơi yên tĩnh, luyện hóa dương chi bản nguyên đạo tinh, đánh vào dương chi đại đạo viên mãn. Hỗn độn châu với trong hư vô cực nhanh xuyên qua, Khổng Tuyên tâm thần cũng đã chìm vào trong cơ thể, cùng viên kia dương chi bản nguyên đạo tinh bước đầu giao dung. Đạo tinh bên trong, phản phất hàm chứa hỗn độn khai thiên ban đầu thứ nhất sợi ánh nắng, trí thuần tới đang, trí dương trí cường, nhưng lại trung chính bình thản, tư dưỡng bản vận. Cùng hắn trước cảm ứng được những thứ kia nghiêng về hủy diệt, túc sát, lưu ở mặt ngoài dương hoàn toàn khác biệt, đây là một loại gần như bản nguyên khái niệm dương. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trong thức hải của mình biên kia được từ huyền minh thuộc về khư âm chi bản nguyên đạo tinh, vào thời khắc này cũng hơi rung động. Ngay sau đó tản mát ra sâu thẳm lang quang, cùng dương tinh trắng loa ánh sáng mơ hồ giao cảm, âm dương lưu chuyển, tuần hoàn sơ hiện. Nhất định phải nhanh luyện hóa. Khổng Tuyên đè xuống kích động trong lòng, thao túng hôn độ châu, không còn chẳng có mục đích du đãng, mà là hướng trong trí nhớ lúc tới đường tắt trong, một chỗ tương đối ổn định, hoang vu hỗn độn khe hở vội vã đi. Nơi đó năng lượng càn cỗi, ít có sinh linh đặt chân, đang thích hợp bế quan. Bất quá phút chốc, hỗn độn châu liền đã đến kia phiến khe hở khu vực. Khổng Tuyên tìm một chỗ sâu nhất thúy, không gian kết cấu tương đối vững chắc khe hở, không chút do dự trốn vào trong đó. với khe hở chỗ sâu mở ra một phương tạm thời đập phủ, bày tầng tầng hỗn độn cấm chế, đỉnh đầu hỗn độn châu treo cao, rũ xuống triệu triệu khí lưu, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Chuẩn bị đâu vào đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem dương chi bản nguyên đạo tinh đưa vào lòng bàn tay. Bắt đầu, tâm niệm vừa động, quanh thân kia đã đạt 9/4 dương chi đại đạo ầm ầm vận chuyển, giống như cá voi hút nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu đạo tinh bên trong kia tinh thuần mênh mông dương hòa bản nguyên. Vâng. Bàng bạc vô tận dương hòa đạo tắc thác lũ, trong nháy mắt xông vào khổng tuyên toàn thân, cọ rửa đạo cơ của hắn, chui luyện nguyên thần của hắn. 9/4 bình cảnh liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn trở, liền ầm ầm vỡ vụn. Dương chi đại đạo bước vào 9/5. Hơn nữa lấy một loại trước giờ chưa từng có tốc độ, hướng cảnh giới cao hơn phát khởi cuồng bạo đánh vào. Đạo tinh bên trong kia bị tổ linh tu lấy, ngưng luyện chân dương thiên vực bản nguyên, này tầng thứ quá cao, này bản chất quá thuần. Cực hạn nóng bỏng thiêu đốt lấy mỗi một tấc kinh mạch, dường như muốn đem hắn hỗn độn đạo cơ cũng đốt. Nếu không phải hắn đã sớm lựa chi đại đạo viên mãn, có cực mạnh kháng tính. Cộng thêm hỗn độn châu rũ xuống thanh huy không ngừng nuốt lên sao động, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ gặp bị cái này hải lựa bản nguyên vỡ, hóa thành cho bụi. Thật là bá đạo bản nguyên. Khổng Tuyên trong lòng nghiêm nghị, không dám có chút sơ sẩy, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt cố này thắt lũ, dựa theo âm dương ngũ hành hỗn độn đạo cơ quý tích vận chuyển, dung hợp. Thời gian ở nơi này lặng lẽ trôi qua. Hơi thở của hắn ở cuồng bạo cùng bức vàng giữa không ngừng hoán đổi, quanh thân khi thì trắng loá như lớn ngày, khi thì hỗn độn khí lưu lượn quanh. Dương chi đại đạo cảnh giới, cũng ở đây loại điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa trong, vươn bước mà nhanh chóng mà tăng lên. 9/6, 9/7, 9/8. Không biết trôi qua bao lâu, hoặc giả chẳng qua là đạn chỉ, có lẽ là vạn năm. Làm dương chi bản nguyên đạo tinh quang mang ảm đạm gần nửa, bên trong ẩn chứa mênh mông bản nguyên bị Khổng Tuyên cắn nuốt luyện hóa khoảng 7/10 lúc. Ông, trong cơ thể hắn viên kia đại biểu dương chi đại đạo phù văn, đột nhiên phát ra trước giờ chưa từng có rực rỡ quang huy. Một cỗ viên mãn không tì vết, phản phất chấp trưởng hỗn độn hết thảy qua mình, ấm áp, sinh sôi quyền bính mênh mông đạo vận, từ Khổng Tuyên trên người phóng lên cao. Vâng, dương chi đại đạo, 10 thành viên mãn. Mà theo dương chi đại đạo viên mãn, âm chi đại đạo nguyên bản chênh lệch một tia bình cảnh cũng hoàn toàn tiêu tán. Âm chi đại đạo, 10 thành viên mãn. Khổng Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Âm dương ngũ hành, 7 loại đại đạo, ở đây một khắc, toàn bộ viên mãn. 7 sát đạo vận ở quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển, đan vào lẫn nhau xúc tiến, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết, không câu nệ tự tại hỗn độn tuần hoàn. Một cỗ vượt xa từ trước mênh mông vĩ lực, từ đạo cơ chỗ sâu liên tục không ngừng mà tuôn ra, tràn đầy thân thể hắn mỗi một nơi nhỏ lánh. Sinh mạng bản chất đang phát sinh nào đó cấp độ càng sâu lột xác. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, là được dẫn động trong chỗ u minh hỗn độn quy tắc, bước đầu chấp trưởng một kia. Thuộc về âm dương ngũ hành phạm chủ quyền bính. Nửa bước hỗn nguyên vô cực ngưỡng cửa đã gần đến ở trước mắt. Chỉ kém một bước cuối cùng, là được chân chính đẩy ra cánh cửa kia, bước vào một cái mới nguyên, áp đảo muôn đời năm tháng trên cảnh giới. Khổng Tuyên chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay trái, một luồng ngưng luyện đến mức tận cùng u ám âm khí quanh quẩn, đóng băng hư không. Lòng bàn tay phải, một chút trắng loa thuần túy dương hòa ánh sáng nhảy, diễn hóa sinh cơ. Âm dương lưu chuyển, tương sinh tương khắc, hoàn mỹ thăng bằng. Khoe miệng hắn chậm rãi bệnh lên lau một cái độ cong, cảm thụ trong cơ thể trước đó chưa từng có lực lượng cường đại cùng viên mãn đạo vận, trong mắt bốc cháy lên sáng quắc đạo diễm. 7 đạo viên mãn. Bước kế tiếp chính là đánh vào nửa bước hôn nguyên vô cực. Huyền tịch thiên vực. Là thời điểm đi về. Nơi đó, đúng là hắn bê quan đánh vào cuối cùng bình cảnh tốt nhất đạo tràng. Dù sao chỉ có huyền tịch thiên vực có âm dương ngũ hành 7 loại đại đạo, mình có thể đồng thời đột phá, cũng không cần đơn nhất đột phá. Chương 462, nhân quả chưa dứt. Quyết định trở lại hồng hoang. Phần 1/2, chương 462, nhân quả chưa dứt. Quyết định trở lại hồng hoang. Phần 1/2, Khổng Tuyên không chần chờ nữa, quanh thân hỗn độn khí lưu tự nhiên lưu chuyển, một bước bước ra, thân hình đã dung nhập vào mịt mờ hỗn độn, hướng huyền tịch tiên vực phương hướng vội vã đi. Hỗn độn không năm tháng, chỉ có vĩnh hằng hư vô cùng tình cờ lướt qua vỡ vụn sao trời. Cho dù lấy Khổng Tuyên bây giờ hỗn nguyên đại la kim tiên 9 tầng trời tột cùng tu vi, 7 loại đại đạo đều đã đạt đến 10 thành viên mãn, sinh mạng bản chất phát sinh nảy bọn, thần niệm đảo qua là được bao trùm 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn. Nhưng đối mặt cái này vô biên vô ngần, không biết này mới, không biết này cuối cùng hỗn độn thế giới, vẫn vậy cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hỗn độn quá lớn, lớn đến hắn toàn lực lên đường, vượt qua không biết bao nhiêu đã bị quên lãng kỷ nguyên phế tích, xuyên qua vô số cuồng bạo hoặc tĩnh mịch tinh vân nước xoáy, phía trước kia quen thuộc huyền tịch tiên vực tọa độ, vẫn vậy lộ ra như vậy xa xôi. Hỗn độn thế giới to lớn, quả thật khó có thể độ lượng. Khổng Tuyên vào hư không trong ngắn ngủi ở lại, ánh mắt quét qua một mảnh mới vừa ra đời tinh vân sơ phôi, trong đó địa thủy hỏa phong còn chưa hoàn toàn định tự, quy tắc hỗn loạn mà nguyên thủy. Tuy là hỗn nguyên vô cực, chỉ sợ cũng chưa chắc đạt biến hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia đối cảnh giới trí cao hướng tới, còn có một phần tỉnh táo nhận biết. Đường, còn cần từng bước một đi. Tập trung ý chí, Khổng Tuyên lần nữa thúc giục hỗn độn châu, vầng sáng nội liễm, tốc độ lại đột nhiên lại tăng 3 phần. Không biết lại qua bao lâu, hoặc giả chẳng qua là trong hỗn độn một cái trước mắt, lại có lẽ là cái nào đó gần ngàn tiểu thế giới từ ra đời đến tịch diệt đầy đủ luân hồi. Phía trước kia mông mông bụi bụi tĩnh mịch hỗn độn khí lưu, rốt cuộc bắt đầu trở nên bình thản, một cỗ quen thuộc, mang theo tịch diệt cùng tần sinh đan vào hàm ý đạo vận, mơ hồ từ tại chỗ rất xa chuyển tới. Huyền tịch thiên vực, nhanh đến. Khổng Tuyên tinh thần hơi chấn, chậm lại tốc độ. Hắn cũng không cố ý thu liễm tự thân kia đã viên mãn không tỉ vết, bảy đạo tuần hoàn mênh mông khí tức. Hắn giờ phút này, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, cho dù cách nhau khoảng cách vô tận, này tồn tại cảm cũng vô cùng sáng rõ. Mới vừa đến huyền tịch thiên vực kia thanh huy lưu chuyển, không chờ Khổng Tuyên có hành động. Ông Phía trước hư không hơi dập dờn, một đạo mặc một mạc thanh huy đạo bào bóng dáng, đã mất âm thanh vô tức địa ngưng tụ hiện lên. Mặt mũi xưa cũ, trong ánh mắt mang theo khám phá muôn đời bình tĩnh, chính là Huyền Tịch Tôn giả. Hắn hiển nhiên đã sớm cảm giác được Khổng Tuyên đến, ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên người, kia trầm lặng yên ả đáy mắt chỗ sâu, cũng không khỏi được lướt qua một tia khó có thể che giấu kinh ngạc. Lúc này Khổng Tuyên, cùng hắn lần trước gặp nhau lúc đã hoàn toàn khác biệt. Quanh thân đạo vận không câu nệ một thể, hỗn độn hàm ý sâu không lường được, trong lúc mơ hồ, hoàn toàn cấp hắn một loại đối mặt cùng giai tồn tại nhàn nhạt áp lực. Nhất là trong lúc này, liễm lại bàng bạc bảy loại đại đạo khí tức, tuần hoàn qua lại, tự thành thiên địa, phảng phất đã chạm tới nào đó trung cực thăng bằng ngưỡng cửa. Khổng Tuyên đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Huyền Tịch Tôn giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, quan đạo hữu khí tượng, bảy đạo đã viên mãn, thật đáng mừng. Hắn trong giọng nói mang theo trong thâm tâm khen ngợi. Ngắn ngủi mấy năm, liền từ ban đầu vẫn cần ở hắn nói trận mượn địa tu hành, đi tới bây giờ bảy đạo viên mãn, cùng hắn khí tức mơ hồ tịnh lập mức, như thế tiến cảnh, chưa bao giờ nghe. Khổng Tuyên đối Huyền Tịch Tôn giả có thể một cái nhìn thấu tự thân lai lịch không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, may mắn có chút được, không dám nhận Tôn giả khen lầm. Ánh mắt của hắn quét qua phía trước kia tản ra tịch diệt thanh huy thiên vực tường chắn, nói thẳng minh ý tới, lần này tới trước, vẫn là phải quấy rầy Tôn giả. Muốn mượn quý địa hỗn độn thanh liên hư ảnh đạo tràng dùng một chút, bế quan cảm ngộ, để thấy được kia một đường cơ hội. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng Huyền Tịch Tôn giả bực nào nhân vật, trong nháy mắt liền rõ ràng ý nghĩa. Bảy đạo viên mãn sau, bước kế tiếp, dĩ nhiên là đánh vào kia áp đảo muôn đời năm tháng trên nửa bước hỗn nguyên vô cực cảnh. Mà Huyền Tịch Thiên vực hội tụ 3.0000 đại đạo, nhất là bụi cây kia hỗn độn thanh liên hư ảnh, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên sinh cơ, với cảm ngộ 10.0000 đạo, đánh vào bình cảnh, thật có chỗ độc đáo. Nghe nói Khổng Tuyên lời nói, Huyền Tịch Tôn giả trên mặt cũng không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra lau một cái ôn hòa nét cười, hơi khoát tay, đạo hữu cần gì phải khách khí. Ta giữa hai người, không cần những thứ này nghi thức xa giao. Ngươi có thể tới này bế quan, cũng là cùng nơi đây hữu duyên. Hắn lời nói thành khẩn, mang theo một loại siêu nhiên tiêu sái, đạo hữu đã cần dùng cái kia đạo trận, cứ việc sử dụng chính là. Ta gần đây đang muốn hướng Nguyên Biển Sâu chỗ một nhóm, vừa vặn có thể đem đạo tràng tạm cho đạo hữu tiềm tu. Nguyên Biển Sâu chỗ, chính là ngay từ đầu Khổng Tuyên chỗ tu luyện. Sau đó bởi vì động tĩnh quá lớn, Huyền Tịch Tôn giả mới mời bản thân tới hắn nói chuyện. Huyền Tịch Tôn giả lời ấy, vừa là giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là tự thân con đường cần. Khổng Tuyên nghe vậy, trong lòng nhất định, chắp tay nói, như vậy, liền đạt tại đạo hữu. Huyền Tịch Tôn giả mỉm cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giơ tay lên hướng về phía trước Huyền Tịch Tiên bộ tường chắn nhẹ nhàng điểm một cái, thanh huy chảy xuôi, tường chắn tự nhiên tách ra một đạo cửa ngõ. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, nếu có điều cần, nhưng bằng này phù ấn kêu ta. Một cái từ tịch diệt thanh huy ngưng tụ đơn giản phù ấn trôi hướng Khổng Tuyên. Ngay sau đó Huyền Tịch Tôn giả bóng dáng chậm rãi đạm hóa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là trực tiếp lên đường tiến về thần bí kia nguyên biển sâu chỗ. Khổng Tuyên nhận lấy phù ấn, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một kia Huyền Tịch Tôn giả bản nguyên khí tức cùng không gian tọa độ. Hắn không chần chờ nữa, một bước bước ra, bước vào Huyền Tịch thiên vực. Cảnh tượng quen thuộc dọi vào cảm nhận. Trong thiên địa tràn ngập thanh huy, vạn pháp ở chỗ này tựa hồ cũng trở nên trầm tĩnh. Khổng Tuyên thẳng hướng cái kia đạo trận nòng cốt mà đi. Dọc đường gặp phải một ít ở thiên vực bên trong tiềm tu sinh linh, cảm nhận được trên người hắn kia sâu không lường được, cùng Huyền Tịch Tôn giả mơ hồ tịnh lập khí tức, đều xa xa liền cùng kính hành lễ, không dám có chút quấy rầy. Rất nhanh, hắn liền lần nữa đến bụi cây kia hỗn độn thanh liên hư ảnh dưới. Lá sen giãn ra, đạo văn thiên thành, dẫn động trong chỗ u minh hỗn độn bản nguyên. Nơi này đạo vận độ dày đặc, quy tắc chi rõ ràng, vừa xa thiên vực chỗ khác, thật là bế quan đánh vào bình cảnh tuyệt hảo nơi. Khổng Tuyên với thanh liên dưới khoanh chân ngồi xuống, nâng đầu nhìn một cái kia cực lớn hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Lần đầu tới lúc, vẫn cần mượn nơi đây cảm ngộ một chi đại đạo, mà nay trở lại, đã là bảy đạo viên mãn, cần phải ở chỗ này đánh vào nửa bước vô cực. Thế sự biến thiên, con đường khó lường. Hắn tập trung ý chí, không còn hồi tưởng qua lại. Đỉnh đầu hỗn độn châu tự phát trôi lơ lửng, không còn chỉ là hư ảnh, mà là ngưng thật vô cùng châu thể hiện ra. Chỉ thấy hỗn độn châu rủ xuống so di vãng càng thêm ngưng luyện, càng thêm dày hơn nặng hỗn độn khí lưu, giống như triệu triệu tơ lụa, đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ. Châu nội thế giới, phương kia đã gần như hoàn thiện hỗn độn kịch liệt rung động, địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành, thời không mạch lạc điên cuồng diễn hóa, cùng Khổng Tuyên tự thân bảy loại viên mãn đại đạo sinh ra mãnh liệt cộng minh. Bắt đầu đi. Khổng Tuyên trong lòng nói nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, quanh người hắn khí tức hoàn toàn bùng nổ. Vàng dòng in dấu lửa, bạch kim phong mang, thanh thúy sinh cơ, xanh thẳm nước chảy, huyền hoàng nặng nề, sâu thẳm âm hàn, nóng bỏng dương hỏa. Bảy loại viên mãn đại đạo đạo vận từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, nhưng lại ở hỗn độn châu thống ngự hạ, hoàn mỹ đan bảo, tạo thành một cái vô cùng to lớn, tuần hoàn không ngừng hỗn độn đạo đồ. Đạo đồ xoay chậm chậm, dẫn động cả cây hỗn độn thanh liên hư ảnh hơi chậm chợn, rủ xuống càng thêm tinh thuần bàng bạc hỗn độn thanh lưu, dung nhập vào trong đó. Khổng Tuyên tâm thần đã hoàn toàn chìm vào đạo cơ chỗ sâu nhất. Bảy đạo viên mãn cũng không phải là điểm cuối. Như thế nào đem cái này bảy loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng xuất hỗn độn bản nguyên đại đạo hoàn toàn dung hội quan thông, hóa thành đánh vào nửa bước hỗn nguyên vô cực tường chắn trung cực lực lượng, mới là mấu chốt. Hắn lấy thần bị dẫn, lấy độc vì lửa, nung khô bảy loại đại đạo đạo quả. Lửa chi dữ dằn, cần lấy thủy chi mềm dẻo trung hòa. Kim chi sắc bén, cần lấy mộc chi sinh cơ tứ dưỡng. Đất dày nặng, cần lấy phong chi linh động gánh chịu. Âm chi ưu tịch, cần lấy dương ánh sáng đốt. Các loại đại đạo chân ý ở hắn tâm thần trong va chạm, giao dung, diễn hóa. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, hơi không cẩn thận là được có thể đưa đến đại đạo xung đột, đạo cơ bị tổn thương, thậm chí vạn năm tu vi bị hủy trong chốc lát. Nhưng Khổng Tuyên nói tâm kiên định như bàn thạch, còn có hỗn độn châu cái này hỗn độn chí bảo trấn áp điều hòa, luôn có thể ở nguy hiểm nhất danh giới đem bạo động đạo vận vút lên, dẫn dắt hướng chính xác dung hợp quy tích. Thời gian ở nơi này phản phất hoàn toàn đọc lại. Chương 462, nhân quả chưa dứt. Quyết định trở lại hồng hoang. Phần 2, chương 462, nhân quả chưa dứt. Quyết định trở lại hồng hoang. Phần 2, chỉ có kia khổng lồ bảy sắc hỗn độn đạo đồ đang chậm rãi co rút lại, ánh sáng càng thêm nội liễm, đạo vận càng thêm thâm trầm. Mỗi một lần đạo vận lưu chuyển, mỗi một lần bản nguyên cộng minh, cũng làm cho kia tường chắn hơi rung động, hiện lộ ra một kia cực kỳ nhỏ vết nứt. Tiến triển chậm chạp, lại kiên định không thay đổi. Hỗn độn thanh liên hư ảnh dưới, Khổng Tuyên như là hóa thành đạo một bộ phận, cùng thanh liên, cùng mảnh này thiên vực, cùng minh minh hỗn độn giao cảm. Ý thức của hắn phảng phất xuyên việt muôn đời thời không, thấy được hỗn độn sơ khai, âm dương phân sự, ngũ hành định cơ. Thấy được vô số thế giới sinh diệt, văn minh hưng suy. Thấy được quy tắc đang dệt, đại đạo chảy xuôi. Các loại cảm ngộ dung nhập vào hắn kia đang lộ sắc đạo quả trong. Thời gian ở hỗn độn thanh liên hư ảnh hạ lặng lặng chảy xuôi, phảng phất đi qua vạn năm, vừa tựa như chỉ có một cái chớp mắt. Khổng Tuyên quanh thân bảy sắc đạo vận như thủy triều phập phồng, âm dương ngũ hành tuần hoàn qua lại, hỗn độn châu treo cao đỉnh đầu, rũ xuống triệu triệu khí lưu, đem mảnh khu vực này hóa thành độc lập đạo chi ngọn nguồn. Kia nửa bước hỗn nguyên vô cực ngưỡng cửa đã ở hắn tâm thần trong vô cùng rõ ràng, phảng phất chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng, là được bước vào một cái mới nguyên sinh mạng tầng thứ. Vậy mà mỗi khi hắn đạo vận kéo lên tới tận cùng, bảy loại đại đạo lực dung hội như một, sắp đánh vào tầng kia vô hình tường chắn lúc. Ông, một cổ vô hình ngắc ngứ cảm giác liền từ đạo cơ chỗ sâu nhất chuyển tới. Phản phất trong chỗ u minh có nào đó gông xiềng, đem hắn bức vàng giam cầm tại nguyên chỗ, không phải tiến thêm. Đó cũng phi lực lượng chưa đủ, cũng không phải cảm nộ không đủ, mà là một loại không cho phép. Giống như là hỗn độn quy tắc bản thân, ở cự tuyệt hắn tấn thăng. Một lần, hai lần, ba thứ. Mỗi một lần đánh vào, phản lực chấn động đến hắn nói vận của trảo, nguyên thần hơi đãng. Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, ánh chiếu ra mấy phần ngưng trọng cũng không hiểu. Nửa bước hỗn nguyên vô cực, lại như thế chật vật. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy cảm khái. Bảy đạo đồng tu, căn cơ dày, vừa xa tầm thường hỗn nguyên chín tầng trời tột cùng, đây là hắn ưu thế, nhưng cũng thành giờ phút này trở ngại lớn nhất. Âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo, cần hoàn mỹ dung hợp mới có thể dẫn động kia một tia siêu thoát cơ hội. Trong đó bất kỳ một đạo có chút ngắc ngứ, sẽ gặp rút dây đọc rừng. Mà hắn tu đại đạo quá nhiều, dung hợp độ khó, xa không phải sở trường một đạo người có thể so với. Khó trách hỗn độn mênh mông, mỗi một phe thiên vực trong, nửa bước hỗn nguyên vô cực chỉ có lắc đắc một hai, thậm chí duy nhất. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua trước mắt chìm nổi hỗn độn thanh liên hư ảnh, trong lòng hiểu ra sâu hơn. Loại này tồn tại đã là chạm tới hỗn độn quyền bính danh giới, ngự trị muôn đời năm tháng, há là tùy tiện có thể thành tựu. Hắn lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào đạo cơ, cẩn thận cắt tỉa bảy loại đại đạo giữa mỗi một tia liên hệ, tìm khả năng này tồn tại rất nhỏ thì vết. Lửa cùng nước, âm cùng dương, một cùng đất, kim cùng phong. Các loại đại đạo chân ý ở hắn tâm thần trong thôi diễn, va chạm, giao dung. Hỗn độn châu hơi rung động, châu nội thế giới diễn hóa và pháp, phụ trợ hắn tiến hành cực hạn phức tạp đạo tắc giải toán. Không biết lại qua bao lâu, Khổng Tuyên lần nữa mở mắt ra, chân mày khẽ cau. Không đúng, hắn thì thào nói nhỏ. Bảy đạo giữa dung hợp, dù chưa tới hoàn mỹ không một tí vết, nhưng cũng đạt tới một cái cực kỳ không câu nệ tình cảnh, theo lý thuyết, nên đủ để dẫn động đánh vào tường chắn cơ hội mới là. Nhưng lại cứ, liền kia đánh vào bản thân, đều không cách nào chân chính bắt đầu. Phản phất có một tầng không nhìn thấy ngăn cách, đem hắn cùng kia nửa bước vô cực cảnh hoàn toàn ngăn cách. Cũng không phải là lực lượng hoặc cảm ngộ chưa đủ, mà là duyên phận chưa đến. Một cái ý niệm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, là tâm cảnh có thiếu, hay là nhân quả chưa thanh. Hắn hồi tưởng lại bản thân cùng nhau đi tới trải qua, từ hồng hoang mà ra, đạt hỗn độn, tham thiên vực, đoạt cơ duyên, kết thiện duyên, cũng loại thủ nhân. Huyền minh thuộc về khư trong, huyền minh tôn giả nhân hắn nguyên cớ hoàn toàn điên cuồng, cuối cùng đạo tiêu, tuy không phải đích thân hắn giết chết, lại cùng hắn có trực tiếp nhân quả. Hậu thổ thần cương nhân hắn lấy đi thần ấn, cùng huyền hoàng thiên vực cân đoán sâu hơn. Huyền hoàng thiên vực trong, thanh phủ kia không hiểu thái độ, huyền hoàng tôn giả mong muốn tiến cử. Vạn mục tổ đỉnh, tổ linh trọng thượng, ân tình như núi. Còn có hồng hoang, kia đản sinh tại này, trưởng thành đến thế cố thổ. Bắc hải huyền quy chi tử huyền dạng, còn đang hắn trong hỗn độn châu tu hành. Từng cọc, từng món một, như ánh sáng từ hắn tâm thần trong thoáng qua. Hồng hoang, Khổng Tuyên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Là hồng hoang, hắn từ hồng hoang siêu thoát, bước vào hỗn độn, dù chặt đứt phần lớn tục duyên, nhưng lai lịch chỗ, há có thể chân chính hoàn toàn dứt bỏ. Nơi đó, có hắn thành đạo chi cơ, có hắn qua lại vết tích. Chẳng lẽ là phần này cùng ra đời nơi nhân quả chưa hoàn toàn kết, thành ngăn trở hắn tiến hơn một bước cuối cùng một tia bụi bặm. Suy nghĩ đến đây, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Tiếp tục ngồi chờ ở đây, sợ khó có tiến thêm. Không bằng trở về hồng hoang một nhóm, vừa là cắt tỉa nhân quả, cũng là trùng luyện đạo tâm. Hắn chậm rãi thu công, quanh thân kia mênh mông như biển bảy sắc đạo vận từ từ lắng lại, nội liễm, cuối cùng bình tĩnh lại. Đỉnh đầu hỗn độn châu vầng sáng lóe lên, không có vào mi tâm. Khổng Tuyên đứng dậy, hướng về phía bụi cây kia hỗn độn thanh liên hư ảnh hơi thi lễ, cảm tạ này bảo vệ chi đức. Ngay sau đó, hắn dẫn động huyền tịch tôn giả lưu biên kia thanh huy phủ ấn, một đạo thần niệm truyền vào trong đó. Huyền tịch đạo hữu, ta lòng có cảm giác, cần tạm rời thiên vực, hướng hồng hoang một nhóm. Đạo trang tạm còn, đa tạ. Một lát sau, phù ấn hơi sáng lên, một đạo bình thản thần niệm truyền về, đạo hữu tự tiện.
trông sớm chứng vô cực.
Huyền Tịch Tôn giả đáp lại đơn giản mà bao dung. Khổng Tuyên không chần chờ nữa, một bước bước ra, thân hình đã từ trong hỗn độn thanh liên đạo trưởng biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Huyền Tịch Thiên vực ra hỗn độn hư không. Quay đầu nhìn một cái kia thanh huy lưu chuyển thiên vực tường chắn, Khổng Tuyên xoay người, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, kia trong chỗ u minh cùng hồng hoang thế giới tồn tại một tia yếu ớt liên hệ phương hướng. Hồng hoang thế giới, so với mênh mông hỗn độn, bất quá là một hạt bụi nhỏ. Nay tọa độ phiêu hốt, giới bích yếu ớt, tầm thường hỗn nguyên đại la đều khó mà tinh chuẩn định vị, càng không nói đến sông bảo. Nhưng Khổng Tuyên bất động. Hắn từ hồng hoang mà ra, lai lịch ở đây, cho dù cách nhau vô ngần hỗn độn, vẫn vậy có thể bằng vào kia một tia bản nguyên cảm ứng, bắt được đại thể phương vị. Đã lâu không gặp. Khổng Tuyên thấp giọng khẽ nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu hồi ức. Ngay sau đó, quanh người hắn hỗn độn khí lưu lượn quanh, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo vô hình lưu quang, xé toạc nặng nề mông mông bụi bụi hỗn độn, hướng trí nhớ kia trong cố hương, đội ba đi. Tốc độ nhanh, vừa xa dĩ vãng. Bảy đạo viên mãn sau, hắn đối hỗn độn thích ứng cùng nắm giữ, đã không phải ngày xưa có thể so với. Vô số hỗn độn chảy loạn, vỡ vụn sao trời, thậm chí còn một ít cỡ nhỏ thiên vực tường chắn, ở trước mặt hắn đều như không, bị tùy tiện vượt qua. Càng đến gần hồng hoang chỗ kia mảnh hỗn độn khu vực, quanh mình khí tức liền càng phát ra mỏng manh. Cùng Huyền Tịch Thiên Vực, Vạn Mục Tổ Đỉnh vậy chờ đại đạo bản nguyên nồng nặc nơi so sánh, nơi này có thể nói cằn cỗi. Nhưng Khổng Tuyên nhưng từ trong cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quen thuộc cùng thuộc về. Đó là một loại nguyên bởi sinh mệnh bản nguyên của mình. Không biết qua bao lâu, phía trước cái kia vĩnh hằng hỗn độn mông mông bụi bụi trong, một chút nhỏ không thể thấy, cùng cái khác hỗn độn khu vực hơi có bất đồng rung động, xuất hiện ở Khổng Tuyên cảm nhận ranh giới. Hồng hoang thế giới, đến.